Chương 1752, chúng ta đều sau lưng ngươi. Chương 1752, chúng ta đều sau lưng ngươi. Nhà máy sửa chữa cháy rồi.
Có thể.
Nó làm sao lại lửa cháy đâu? Không có người so Lý Thượng Phong hiểu rõ hơn căn này nhà máy, hắn không có ở bên trong lưu lại bất luận cái gì dễ cháy vật, nơi này kệ hàng bên trên cũng chỉ có các loại công cụ sửa chữa, êm đẹp, làm sao có thể giấy lên như thế lớn lửa. Mà lại Lý Thượng Phong là người thế nào, hắn cái mũi khẽ ngửi, liền nghe đến trong nhà máy cái kia nhàn nhạt sang vị, cả người trong nháy mắt tựa như là nổ, giữ tợn gầm thét, là ai thả lửa? Ai mẹ nhà hắn muốn chết? Lý Thượng Phong mặc dù giận dữ, nhưng hắn trong đầu giờ phút này chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tìm tới Lý Văn Hoa. Hắn liều lĩnh ở trong biển lửa xuyên toa, một cước đá văng muội muội gian phòng cái kia phiến cháy gừng hực cửa phòng, bên trong lại chỉ còn lại bị đốt hắc thành cắt bòn các loại đồ dùng trong nhà, cũng không nhìn thấy muội muội cái bóng. Ngay sau đó hắn lại đem trong nhà lật ra mấy lần, phòng 8, phòng ăn. Muội đá văng một cánh cửa, Lý Thượng Phong tâm liền khẩn trương muốn bạo tạc, hắn sợ hãi mở cửa về sau, liền thấy một bộ thi thể nắm đen. Vạn hạnh chính là, hắn không có ở trong biển lửa tìm tới Lý Văn Hoa thi thể. Nhưng trong nhà lại có rõ ràng đánh nhau lôi kéo vết tích. Lý Thượng Phong thời khắc này đầu óc trống rỗng, mặc dù hắn đã sơ bộ cải tạo thân thể của mình, nhưng trước mắt còn rất thô thiển, tại liệt hỏa thiêu đốt cùng cực hạn ngạt thở cảm giác bao phủ xuống, hắn cũng đã tiếp cận cực hạn. Hắn không do dự, lại một đầu xông ra biển lửa. Khu 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 khu, khu 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 khu. Yên lặng dưới bóng đêm, một cái cháy đen thân ảnh từ trong biển lửa xông ra. Hắn giống như là uống say giống như lảo đảo ngã nhào trên đất, kịch liệt ho khan, mỗi tầng hắn một cái, đều có đại lượng khói đen cùng cặn bã từ miệng trong mũi phun ra, cả người vô cùng chật vật. Nhưng hắn cũng không nghỉ ngơi, thở dốc một hơi về sau liền lảo đảo nghiêng ngã bò lên, cháy đen hai tay bỗng nhiên bắt lấy một cái người đi đường bà bay. Các ngươi đã sớm ở chỗ này đúng không? Các ngươi có thấy hay không muội muội ta? Nàng đại khái cao như vậy, mặc đồng phục. Nàng có thể là bị người bắt đi. Ngươi có biết hay không nàng đi nơi nào? Đi ngang qua người đi đường rõ ràng bị hù dọa, cùng dạng này một cái toàn thân đều bị đốt cháy khét hắt thân ảnh tiếp gần như thế, thậm chí có thể cảm nhận được hắn nói chuyện ở giữa phun ra nóng rực không khí, cặp kia đỏ bừng giữ tợn hai con ngươi, càng là giống như tới từ địa ngục các ma. Ta không biết ta. Khi ta tới liền bốc cháy, ta cái gì cũng không biết. Người qua đường vội vàng trả lời một câu về sau, liền bay đầu đảo tẩu. Vậy còn ngươi? Ngươi, còn có ngươi. Các ngươi ai thấy được muội muội ta? Ai có thể nói cho ta nàng đi nơi nào? Lý Thượng Phong đã triệt để hỏng mất, hắn giống như là người điên hướng đám người vây xem phóng đi, đạt được lại là đám người hoảng sợ mà e ngại ánh mắt. Đám người giải tán lập tức, không ai có thể cho hắn đáp án. Lý Thượng Phong tấm kia cháy đen vỡ tan khuôn mặt, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, nhà mình xưởng sửa xe bị đốt, hắn không có chút nào phản ứng, chỉ có đối muội muội lo lắng cùng lo lắng. Xin nhờ, van cầu các ngươi ai thấy được muội muội ta? Cầu các ngươi nói cho ta, dù là chỉ có một cái mơ hồ phương hướng cũng được. Nàng cũng chỉ có ta một người thân, ta nhất định phải đi cứu nàng. Cầu các ngươi. Lý Thượng Phong thanh âm từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ gào thét, dần dần chuyển thành hèn mọn thần cầu. Cái này tự tuyệt thái sử ti mời nam nhân, giờ phút này bất lực phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất chờ đợi lấy dù là một tơ một hào khả năng. Liên hỏa thiêu đốt xưởng sửa xe đỉnh, Tam Chuẩn thấy cảnh này, đôi môi vị nhếch lên. Hắn giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, cất bước đi ra. Hoa Mai, ngươi muốn làm gì? Một vị xã viên kéo hắn lại. Hiện tại chỉ có chúng ta có thể cho hắn chỉ rõ phương hướng. Tam Chuẩn không quay đầu lại, trầm giọng mở miệng. Ngươi cũng nhìn thấy, bắt đi Lý Vãn Hoa những người kia thực lực cũng không yếu. Hiện tại Lý Thượng Phong chỉ có nhị giai, đem hắn chỉ dẫn qua đi, đó chính là để hắn đi chịu chết. Ngươi đây là tại hại hắn. Để hắn trơ mắt nhìn muội muội bị hại chết, lại cái gì đều không làm được, đây mới là đang hại hắn. Tam Chuẩn trả lời như đinh đóng cột, tha rằng làm không thẹn với lương tâm vong hồn, cũng không làm vô năng sống tạm hèn nhát. Hắn theo đuổi chính là người như vậy sinh. Vị kia xã viên sững sờ tại nguyên chỗ. Tam Chuẩn cái kia hư vô thân thể nhẹ nhàng từ xưởng sửa xe đỉnh rơi xuống. Hắn không có đi tìm Lý Thượng Phong, nơi này không có pha lê, cũng không có radio, bọn hắn căn bản cũng không có cầu thông khả năng. Mũi chân hắn tại trong hư vô điểm nhẹ, thân hình tại một cây mở tối màu trắng đèn đường chụp đèn bên trên, chậm rãi đứng vững. Vãn Hoa, van cầu các ngươi. Xưởng sửa xe thế lửa đã bị dập tắt. Nguyên bản vây xem dân chúng cũng đều bị Lý Thượng Phong dọa đi. Khói đen cuồn cuộn, vắng vẻ xưởng sửa xe phế tích trước đó, một cái cháy đen thân ảnh chính túi thấp đầu, giống như là thi thể giống như ngốc quỳ trên mặt đất, đôi mắt bên trong chỉ còn lại vô tận hối hận cùng thống khổ. Nếu là hắn không có tại đêm khuya rời đi, vậy liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Xét đến cùng, là hắn không có bảo vệ tốt Lý Văn Hoa. Ngay tại Lý Thượng Phong ấy náy đến cực điểm lúc, một trận rất nhỏ dòng điện âm thanh từ tiền phương vang lên. Xì xì xì. Lần á. Lý Thượng Phong đờ đẫn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp tới gần nào đó con đường phía trên, một chiếc đèn đường bắt đầu sáng tối chập chờn lóe lên. Mờ tối màu trắng ánh đèn, giống như là một loại nào đó thần bí tín hiệu, ở dưới bóng đêm sáng lên, dập tắt, sáng lên, dập tắt. Khi nó cuối cùng sáng lên lúc, ánh đèn đã biến thành quỷ dị đỏ tươi. Lý Thượng Phong nao nao. Ngay sau đó, là thứ hai ngọn, thứ ba ngọn. Đầu kia không người hoang vắng trên đường nhỏ, ảm đạm màu trắng ánh đèn nhanh chóng bị màu đỏ thay thế, vốn lượn hồng xạ tại quảng trường ở giữa lan tràn, mãi cho đến bầu trời đêm cuối cùng. Cái này không thể tưởng tượng một màn, để Lý Thượng Phong triệt để sử sốt, cái kia vốn lượn hồng quang giống như là thượng thiên đặc địa vì hắn lưu lại tín hiệu, để hắn tại nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm, tìm được phương hướng. Lý Thượng Phong không biết những cái kia ánh đèn tại sao lại biến thành màu đỏ, hắn thậm chí không cách nào biết được đây là ngoài ý muốn, vẫn là có người tại dùng loại phương thức này giúp hắn. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn lúc này tựa như là một cái tuyệt vọng người chết chìm, đương Nhiệm Hà một khả năng nhỏ nhoi tính xuất hiện thời điểm, hắn đều sẽ liều lĩnh bắt lấy. Lý Thượng Phong cứ như vậy quỷ thần xui khiến, từ phế tích bên trong đứng lên, mở ra cháy đen hai chân, đi theo màu đỏ đèn đường phóng đi. Vượt qua thời đại tinh hồng gián trường, tại dưới bầu trời đêm cực tốc kéo dài, bóng đen phi nước đại tại hư thực biên giới, đuổi theo vận mệnh cái đuôi. Tương đạo đến từ cái trước thế giới hư ảnh, tại dưới bầu trời đêm dẫn linh thiếu niên Lý Thượng Phong, lần này bọn hắn không còn là lẫn nhau ác miệng trào phúng đối tượng, mà là thiếu niên sau cùng thủ hộ giả. Tới đi, lần này, ngươi đem sẽ không có lưu tiếc với. Tám chuẩn tại dưới bầu trời đêm, nhìn xem Lý Thượng Phong quật cường chạy thân ảnh, tự lẩm bẩm, lần này, chúng ta đều sau lưng ngươi. Chương 1753, Kim thân chương 1753, Kim thân Lý Thượng Phong đám người rời đi một lát sau. Một cái hất lên màu nâu áo khoác thân ảnh, chậm rãi tại cháy đen nhà máy trước dừng bước lại. Lúc này đường đi đã khôi phục yên tĩnh như chết, nguyên bản coi như chỉnh tề nhà máy tường ngoài biến pha tạp không chịu nổi, sang thị hơi khói từ cho tàn bên trong nhiễm nhiễm bay lên, để cho người ta khó mà tới gần. Liền ngay cả Lý Lai Đức thấy cảnh này đều sửng sốt một chút. Bốc cháy rồi. Không đúng, trong không khí có sang vị. Hắn cái mũi kinh động, trong nháy mắt liền xem thấu phía sau trận tướng, tại kinh ngạc sau khi, dư quang len lén đánh giá bên cạnh Trần Linh phản ứng. Lý Lai Đức đối Lý Thượng Phong huynh muội ấn tượng cũng không tệ lắm. Có lẽ là bởi vì Trần Linh, có lẽ là bởi vì hai người bọn họ vốn là thiện tâm. Hai huynh muội này cũng không có đối Lý Lai Đức bề ngoài cùng thói quen sinh hoạt biểu lộ ra chút nào dị dạng, thậm chí còn tiện thể lấy mời hắn ăn xong bữa không tệ cơm trưa. Nhưng Lý Lai Đức kỳ thật một mực rất hiếu kỳ, Trần Linh cùng hai huynh muội này đến tuột cùng là quan hệ như thế nào. Lão bản, Lý Lai Đức không phải người ngu, hắn là biết Trần Linh thực lực, dạng này một cái kinh khủng tồn tại, làm sao lại coi trọng gian này không có tiếng tăm gì nhà máy? Còn một bên đưa tiền, một bên ở chỗ này ở hai ngày. Liên quan tới quan hệ giữa bọn họ, Lý Lai Đức đã ở trong lòng đoán vô số loại khả năng, có tốt, cũng có xấu. Căn này nhà máy ở chỗ này hào hảo vận doanh lâu như vậy, làm sao Trần Linh vừa tới không bao lâu liền cháy đây? Là hắn làm sao? Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Hai huynh muội này là cựu nhân của hắn chi tử. Hai huynh muội này trong tay có đạo cơ bí bảo. Hoặc là, hắn kỳ thật coi trọng Lý Văn Hoa. Lý Lai Đức từ trước đến nay là không keo kiệt dùng nhất âm u ý nghĩ, phỏng đoán lòng người, đây là hắn bản năng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không quá hợp lý, lấy Trần Linh thực lực, nếu như muốn hại hai huynh muội này, cái nào cần phải phiền toái như vậy. Tóm lại, Lý Lai Đức đối Trần Linh phản ứng rất hiếu kỳ. Có lẽ từ chuyện này, đó có thể thấy được Trần Linh đến tột cùng là người như thế nào. Đây là trước mắt hắn hiểu rõ Trần Linh biện pháp duy nhất. Trần Linh hai con ngươi nhìn chăm chú lên cháy đen phế tích, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có làm cho người dùng mình bình tĩnh. Một lát sau, hắn đột nhiên đối trước mắt hư vô mở miệng, hắn ở đâu? Lý Lai Đức sững sờ, nhìn quanh bốn bề vắng lặng, còn tưởng rằng Trần Linh là cùng hắn nói chuyện, lúc này vô tội lắc đầu, ta không biết, không phải ta làm. Xì 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 xì, một trận điện từ nhiễu loạn âm thanh từ Trần Linh trong tay vang lên. Chúng ta xã biên, dẫn hắn đi tìm Lý Văn Hoa. Khối lập phương 10 thanh âm từ trong truyền gia, đối phương hết thể xuất động 3 người, một cái tứ giai, hai cái tam giai. Bất quá bọn hắn làm rất bí mật, không phải dùng thái sử ti nhân thủ, hẳn là âm thầm bồi dưỡng dân gian thần đạo người. Ba cái thần đạo người, bắt đi một cái không có đạp vào thần đạo nữ hải. Thái sử ti, thật đúng là cẩn thận. Hoa Mai 10 hừ lạnh một tiếng. Thái sử ti. Trần Linh đôi mắt vì nheo lại. Mặc dù không biết thái sử ti vì cái gì đột nhiên ra tay với Lý Văn Hoa, nhưng Trần Linh luôn cảm thấy, sự tình có chút kỳ quặc. Cái trước thế giới bên trong, Lý Vãn Hoa cũng là bởi vì Lý Thượng Phong cùng người đàm phán vỡ tan, sau đó bị cưỡng ép bắt đi, chết ở nửa đường bên trên. Một thế này Trần Linh vốn cho rằng bi kịch sẽ không tái diễn, thật không nghĩ đến, lịch sử vừa sợ người tương tự. Thái sử ti là thế giới này bởi vì doanh phúc mà xuất hiện tổ chức, cho nên ở kiếp trước bắt đi Lý Vãn Hoa, cùng một thế này bắt đi nàng hẳn không phải là một nhóm người mới đúng. Rõ ràng vận mệnh đều đã đi lên một cái khác đầu lối rẽ, đồng dạng kịch bản, làm sao vẫn là sẽ như thế trùng hợp trình diễn? Ngay tại Trần Linh trầm tư thời điểm, mấy đạo hư vô thân ảnh đồng thời thổi qua bóng đêm, hướng nơi này rơi tới, chính là Di chữ lót cùng Quy chữ lót đám người. Thế nào? Có phát hiện sao? Trần Linh hỏi. Hôm qua Trần Linh liền đem hoàng hôn xã đám người phân tán ra ngoài, Di chữ lót cùng Quy chữ lót phụ trách vơ vét thái sử ti tình báo tương quan, bây giờ qua hơn một ngày, cũng hẳn là có thu hoạch. Ừm. Bạch Giã chủ động mở miệng, trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực tại ý đồ chui vào thái sử ti. Bất quá thái sử ti đến cùng là vu thần đạo lãnh địa, bên trong có chút bố trí, vẫn là tương đối khó giải quyết. Liền xem như cái này hình thái chúng ta, cũng vô pháp tùy tiện tiến vào. Về sau chúng ta rốt cuộc tìm được một lỗ hổng, từ dưới đất tiềm nhập hồ sơ của bọn họ thất, nhìn không ít phụ đuổi hồ sơ vụ án. Có thể khẳng định là năm đó hướng Hồng Trần giới vực bên trong dẫn bạo vũ khí hạt nhân chính là luyện kim sẽ. Từ sau lúc đó, Hồng Trần quân nổi giận, lại bị Doanh Phúc dẫn người trấn áp, cưỡng ép tiến vào ngủ say. Ở thời kỳ đó, Doanh Phúc cũng tra được luyện kim sẽ tồn tại, đồng thời nhẹ nhõm đem bọn hắn nổ tận gốc. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp giết bọn hắn, mà là đem bọn hắn thu nạp vào Thừa Thiên giới vực, cũng chuyên môn thiết lập thái sử ti, đem bọn hắn từ dưới đất bí ẩn vu thuật tổ chức, tẩy trắng thoát thân, mang lên bên ngoài. Nghe được cái này, Trần Linh đôi mắt bên trong sát ý lại lần nữa hiện hiện, hắn lạnh giọng mở miệng, cho nên thái sử ti bên trong chính là luyện kim sẽ dư đảng, tuyệt đại bộ phận đều là. Bạch Gia tiếp tục nói, luyện kim sẽ chuyển biến làm thái sử ti về sau, thu liên quan một đoạn thời gian, giúp Doanh Phúc làm rất nhiều chuyện, nhưng gần nhất bọn hắn tựa hồ lại hoảng dược. Bọn hắn vòng qua Thừa Thiên Vương triều giám thị, tại các đại nhà giam khai quật có tiềm lực vu thần đạo, cũng đem bọn hắn âm thầm thu nạp đến môn hạ của mình, tiến hành tẩy não bồi dưỡng, lấy lợi dụng hiền giả chi thạch hoàn thành vĩnh sinh làm tối cao mục tiêu. Nếu như không có đoán sai, Hồng Tâm, không, Lý Thượng Phong chính là mục tiêu của bọn họ một trong. Bạch Giá dừng lại một lát, mà lại mấu chốt nhất là, chúng ta phát hiện lịch đại luyện kim sẽ hoạch tâm thành viên, đều cũng không có triệt để tử vong, mà là tại chết già trước đó, bị dùng luyện kim thuật cưỡng ép làm thành kim thân cất giữ trong thái sử ti dưới mặt đất. Bọn hắn hẳn là đang chờ đến bọn hắn luyện chế thành công ra hiền giả chi thạch, nắm giữ vĩnh sinh phương pháp thời điểm, lại đem tất cả kim thân bên trong người khôi phục, cùng một chỗ đạt tới vĩnh sinh. Nói cách khác, Bạch Giá lời còn chưa dứt, Trần Linh liền lạnh lùng bổ sung nửa câu sau, nói cách khác, năm đó ám toán Hồng Trần Quân, dẫn bạo Hồng Trần giới vực những người kia, cũng còn sống, mà lại liền ẩn thân tại Thái Sử Ti dưới mặt đất. Không sai. Bạch Giá nhẹ gật đầu, Thái Sử Ti hiện tại chủ yếu nhất người cầm quyền, chúng ta cũng nhận biết, chính là trước thế giới vu thuật hiệp hội hội trưởng, Bờ Gen Đần. Hắn mặt trên còn có cái sùng đại nhân, là đời trước luyện kim hội trưởng, chẳng qua trước mắt đã nửa ẩn lui, sáng hôm nay tiếp vào một phần thánh chỉ về sau, liền hào hứng rời đi Thừa Thiên giới vực, cũng không biết đi nơi nào. Bạch Giá đem trong khoảng thời gian này dò xét kết quả, toàn bộ hồi báo xong tất, tất cả mọi người lặng lặng nhìn Trần Linh chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tốt một cái doanh phúc, tốt một cái thái sử ti. Trần Linh giận quá mà cười, kém chút xóa bỏ một tòa giới vực nhân loại hữu ác tính, lại còn hảo hảo phát triển đến hôm nay. Còn vọng tưởng phục sinh vĩnh sinh. Thế giới này, chẳng lẽ liền không có thiên lý sao? Chương 1754, vận mệnh lập trường chương 1754, vận mệnh lập trường Lý Lai Đức lúc này không hiểu ra sao. Trần Linh đến tột cùng tại cùng ai nói chuyện? Rõ ràng trước mặt không có người, làm sao cảm giác lại có rất nhiều người? Luyện kim sẽ là cái gì? Vu thuật hiệp hội lại là cái gì? Cái trước thế giới là có ý gì? Trần Linh giống như là một cái trí mạng bí ẩn, thấy thế nào đều là sương mù mông lung, liền đối tới đến từ hữu thông minh Lý Lai Đức, đều không thể từ đoạn đối thoại này bên trong suy luận ra hắn thân phận thật sự. Bất quá có thể xác định chính là, Trần Linh cũng không phải là trận này hỏa hoạn phía sau màn hát thủ, mà lại hắn tựa hồ cùng tạo thành đây hết thảy thái sử ti, có cực lớn cửu hận. Hồng Vương đại nhân, tiếp xuống làm thế nào? Hoa Mai Quy chậm rãi mở miệng. Gió nhẹ lướt qua tĩnh mịch phế tích, thâm trầm dưới bóng đêm, món kia màu nâu áo khoác, một chút xíu trở nên đỏ như máu, cuối cùng nhuộm thành một kiện màu lót đen đỏ văn phức tạp hí bảo. Giờ khắc này, mấy vị hoàng hôn xã viên trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt cũng đều nghiêm túc lên. Dỡ xuống ngụy trang, mang ý nghĩa Trần Linh đã không muốn lại điệu thấp, hắn giờ phút này không còn là tiến vào Thừa Thiên giới vực điều tra người bình thường, mà là hoàng hôn xã lục đại hùng vương, ủy chào thâm viên diệt thế chào thai. Hắn muốn lấy dạng này bá đạo nhất rêu rao tư thái, đi đòi lại một vài thứ, hoặc là nói, đi đền bù bởi vì hắn vắng mặt mà sinh ra tiếc nuối. Các ngươi, đi giúp Lý Thượng Phong đi. Trần Linh cặp kia tinh hồng đồng tử, chậm rãi nhìn về phía Huyền Vũ đại đạo phương vị, hắn thản nhiên nói, ta đi thay bằng hữu lấy điểm lợi tức. Hai đời Hồng Trần Quân đều là bởi vì luyện kim xem mà bị ép thức tỉnh, đã mất đi ngủ say cơ hội. Hai đời Diêu Thanh cũng đều là bởi vì bọn hắn mà hy sinh chính mình, cuối cùng cùng người yêu âm dương lưỡng cách. Một thế này Lý Thượng Phong cũng là bởi vì luyện kim xem mà kém chút mất đi muội muội. Thu này, Trần Linh nhất định phải báo, mà lại chỉ có thể từ hắn đến báo. Bạch Gia đám người liếc nhau, do dự sau một hồi, vẫn là đắng chát mở miệng, thế nhưng là chúng ta bây giờ không có thực thể, chỉ sợ không thể giúp Lý Thượng Phong. Các ngươi có thể. Trần Linh bình tĩnh đưa tay, một bản quyển nhật ký đã xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy cái kia quen thuộc quyển nhật ký, Lý Lai Đức sửng sốt một chút, đột nhiên túi đầu trong ngực sờ soạn một hồi, lại chỉ mò ra một khối vàng óng ánh vàng đòi. Trần Linh đem quyển nhật ký sau cùng trống không trang kéo xuống, thon dài đốt ngón tay đem nó kẹp lấy, trong gió hoa hoa tác hưởng. Hắn ở dưới ánh trăng ngoái nhìn, tinh hồng đồng tử so hát dạ càng thâm thúy, vận mệnh sẽ đứng tại các ngươi bên này. Thừa Thiên giới vực biên giới, ba cái bóng đen khiêng một cái bao tải, tại mờ tối phi tốc xuyên toa. Chuyện gì xảy ra? Sớm định ra ẩn thân địa điểm vì cái gì không đi được? Nhà kho kia đột nhiên bị người lâm thời trưng dụng, hiện tại giống như tại nhập hàng, khắp nơi đều là người. Chúng ta như thế qua đi, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Người nào êm đẹp lúc này trưng dụng nhà kho? Thái sử ti người bên kia không giải quyết được sao? Nghe nói là trong cung người tới, bọn hắn cũng không có cách nào. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể khiêng ra hỏa này khắp nơi loạn đi dạo đi. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ ẩn thân, lại mang xuống, sớm muộn sẽ bị Thừa Thiên phủ người phát hiện. Hiện tại liên hệ thái sử ti bên kia, cho chúng ta tìm một cái gần nhất chỗ ẩn nấp. Không được a lão đại, không biết vì cái gì, tín hiệu ngay cả không lên. Mẹ nó, một đám phế vật. Ba người biết rõ, Thừa Thiên phủ không phải ăn chay, vô luận là nhà máy phóng hỏa, vẫn là bắt đi thiếu nữ, vậy cũng là sẽ kinh động đại lượng Thừa Thiên phủ nhân thủ ác liệt sự kiện. Bọn hắn tất nhiên sẽ phát động đại lượng nhân thủ tìm kiếm, lưu cho bọn hắn chạy trốn thời gian không nhiều lắm. Bất quá tin tức tốt là, ba người bọn họ bên trong có một người là bốc thần đạo, có thể trong thời gian ngắn quấy nhiễu Thừa Thiên phủ bốc thần đạo truy tung, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kéo tới buổi sáng ngày mai. Bọn hắn lúc này, ngoại trừ giống như là con rùa không đầu đồng dạng mau chóng tìm chỗ ẩn thân, cái gì cũng không làm được. Lão đại ngươi nhìn, phía trước có cái nhà máy, giống như có thể tạm thời ẩn thân. Cái kia tựa như là cái trạm phát điện. Trạm phát điện cũng được, chiếm diện tích lớn, có thể ẩn thân địa phương liền nhiều, ẩn giấu ở nơi như thế này, liền xem như Thừa Thiên phủ trong thời gian ngắn hẳn là cũng nghĩ không ra. Đi, đi qua nhìn một chút. Bằng ba người thực lực, lặng yên không tiếng động chui vào cũng chiếm cứ một cái cỡ nhỏ nhà máy điện thực sự quá mức đơn giản, bọn hắn nhẹ nhõm liền đem mấy cái đêm khuya duy trì công nhân đánh ngất xỉu, đồng thời thống nhất ném vào nhà kho khóa kín. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới rốt cục đem trong bao bố Lý Vãn Hoa buông xuống, buông lỏng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vô luận như thế nào, cuối cùng là tìm tới một cái điểm dừng chân. Cầm đầu lao đại từ trong ngực móc ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng nhóm lửa, vừa hít một hơi, liền nghe được một trận tiếng sột soạt âm thanh từ trong bao bố vang lên. Nguyên bản bị đánh ngất xỉu tại trong bao bố Lý Văn Hoa đã thức tỉnh, nàng ra sức dây rồi lấy, phát ra trận trận thống khổ tiếng ô ô, miệng phảng phất bị thứ gì tắt lại. Ba người vốn là bởi vì kế hoạch bị đánh loạn mà tâm phiền, giờ phút này nhìn thấy Lý Văn Hoa lại bắt đầu dày vò, lửa giận trong lòng càng phát ra tràn đầy. Và nó, phiền phức nữ nhân. Lao Tam, cho nàng đến một chút, để nàng thành thật một chút. Lao Tam gật gật đầu, trực tiếp từ bên cạnh cầm lên một cây cương côn, hung tợn đi đến dây rủa bao tải bên cạnh. Hừ lạnh một tiếng về sau, đem ống thép giơ lên cao cao. Phanh! Cương côn pha không, đột nhiên đập trúng trong bao bố thiếu nữ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm trầm, dây rủa bao tải lập tức khôi phục lại bình tĩnh, một lát sau, một mảnh máu đỏ tươi từ đó im ắng chấn mở. Cỏ! Con mẹ nó ngươi ra tay ác như vậy làm gì? Lão đại trong lòng lộ bột một tiếng, vạn nhất đánh tới yếu hại, cho nàng đánh chết làm sao bây giờ? Thái sử ti bên kia muốn là sống. Lao Tam giờ phút này cũng có chút luống cuống, hắn chần chờ một lát, hẳn là không thể nào. Ta chính là muốn dạy dỗ nàng một chút, để nàng an tĩnh chút. Lại nói, ai bảo nàng như thế đáng ghét? Thanh thanh thật thật ở lại không phải tốt. Cái này nếu là đánh chết, cũng không thể trách ta đi. Ngươi! Lão đại giận dữ, đang muốn nói cái gì, một bên ngay tại canh trường lão nhị, đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Giống như có điểm gì lạ lạ. Cái gì không đúng? Lão đại lập tức quay đầu, có người phát hiện chúng ta. Lao Tam sững sờ, lúc này lắc đầu, không thể nào, chúng ta là lâm thời khởi ý trốn tới chỗ này, liền xem như thừa thiên phủ mấy vị kia danh bộ, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi tìm tới. Các ngươi nhìn bên ngoài. Lão đại Lao Tam đồng thời đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bọn hắn ở tại cỡ nhỏ nhà máy điện, ở vào một gò núi nhỏ bên trên, thông hướng nơi này con đường, chỉ có một đầu đốn lượn tiểu lộ. Mở tối đèn điện miễn cưỡng trong bóng đêm chiếu sáng, giống như là màu đen băng gấm bên trên trân châu. Mà lúc này, những cái kia tô điểm tại hắc ám trên đường nhỏ ánh đèn, ngay tại một cái tiếp một cái biến thành tinh hồng. Phảng phất tại mắt thường không cách nào chạm đến sâu trong bóng tối, có một con tới từ địa ngục các quỷ, ngay tại từng bước một, hướng nơi này tới gần. Chương 1755, Lý Gia Tuyệt Cảnh chương 1755, Lý Gia Tuyệt Cảnh cái đó là thứ quỷ gì? Ba người đã lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chẳng cảnh, theo tinh hồng ánh đèn giống như là vật sống giống như dần dần hướng nơi này tới gần, bọn hắn chỉ cảm thấy rùng mình. Làm tiếp cận nhất nhà máy điện đèn đường, cũng tại yếu ớt dòng điện âm thanh bên trong biến thành tinh hồng, đám người khẩn trương liền hô hấp đều dừng lại. Một giây, hai giây, ba giây. Hẳn là chỉ là trên con đường này đèn hỏng. Lão nhị thăm dò tính mở miệng. Lão đại cau mày, đang muốn nói cái gì, sau một khắc, một trận đứt cầu dao nhẹ vang lên từ đỉnh đầu truyền đến. Ba. Tại ba người con ngươi đột nhiên co lại đồng thời, nhà máy điện bên trong tất cả ánh đèn đồng thời dập tắt. Thâm thúy bóng tối bao trùm đại điện, để cho người ta phảng phất đưa thân vào chí mạng vẻ lo lắng, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, nhà máy điện bên trong dậy đặc bóng đèn lại lần nữa sáng lên. Quỷ dị tinh hồng trong nháy mắt tràn ngập cả tòa nhà máy. Giờ khắc này, ba người trái tim phảng phất đều muốn nhảy ra ngoài, sự tình quỷ dị đến trình độ này, bọn hắn lại xuẩn cũng sẽ không cảm thấy là hiện tượng tự nhiên. Lão đại lúc này hô to một tiếng, cẩn thận, chúng ta khả năng bị người để mắt tới. Hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, nổ vang từ nhà máy điện đại môn truyền đến. Bèn, cứng rắn cánh cổng kim loại trong nháy mắt vặn bèo biến hình, giống như là bị nào đó cố cự lực xé rách, sau đó cả từ khung cửa bên trong bay ngược mà ra. Một cái toàn thân cháy đen thân ảnh, giống như từ liệt diễm trong địa ngục đi ra ác ma, nương theo lấy lượn lờ nóng hởi nhiệt khí, đi vào nhà máy điện. Cùng lúc đó, trong nhà máy quỷ dị tinh hồng ánh đèn bắt đầu điên cuồng lấp lóe, giống như là đang vì hắn đến gieo họ lớn tiếng khen hay. Lý Thượng Phong bước vào nhà máy trước tiên, liền thấy cái kia nhuốm máu bao tải, chỉ một thoáng, một cỗ huyết khí bụt một chút từ trong đầu hắn nổ tung, hai con ngươi đỏ bừng như máu. Các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta huynh muội đến tột cùng là nơi nào đắc tội các ngươi? Lúc này ba người không mò ra Lý Thượng Phong nội tình, vẫn như cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão đại trầm giọng mở miệng, lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta cùng các ngươi huynh muội không có thù hận gì, muốn trách lời nói, thì trách các ngươi chọc không nên dây vào người. Không nên dây vào người. Trong chốc lát, Lý Thượng Phong trong đầu hiện lên đông đảo suy nghĩ, hắn rốt cục giống như là ý thức được cái gì, phẫn nộ gào thét, Thái Sử Ti, là bợ rằng để các ngươi tới. Ba người tự nhiên không có khả năng trả lời vấn đề của hắn, liếc nhìn nhau về sau, đều có ăn ý. Lão nhị yên lặng lui về phía sau một bước, Lão đại tiến về phía trước một bước, Lão Tam đứng ở chính giữa, ngón tay nhẹ giơ lên, từng sợi giống như là hạt cắt giống như nhỏ vụn hạt giống từ trong tay háo rơi xuống, chui vào nhà máy đại điện. Lúc này Lý Thượng Phong chỉ cảm thấy lở ổ gờ ngực đều sắp tức giận nổ, hắn gào thét một tiếng, hai tay trực tiếp biến thành hai vòng khiếp người máy móc răng cưa, một bên phát ra rợn người bù bù, một bên phóng tới ba người. Cảm nhận được Lý Thượng Phong trên thân truyền đến khí tức, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch Lão đại nhịn không được cười ra tiếng, nhìn chiến trận này, ta còn tưởng rằng là từ đâu tới cao thủ, nguyên lai chính là cái nhị giai xảo thần đạo, thực sự là giả thần giả quỷ. Lão đại thậm chí đều chẳng muốn động, tay phải nắm chặt, vung về phía trước một cái. Trong chốc lát, không khí chung quanh trong nháy mắt tại lực thần đạo tác dụng dưới hội tụ, một cái đường kính 3 mét titan chi quyền hành mình đánh vỡ không khí, đánh tới hướng Lý Thượng Phong. Tại người khổng lồ này chi quyền so sánh dưới, Lý Thượng Phong mang theo hai cây máy móc răng cưa thân ảnh nhỏ yếu giống như là chỉ vỏ cứng chuột. Cái sau hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đem hai con răng cưa cánh tay đón nắm đấm đập tới, một trận kim loại tiếng bạo liệt từ trong hư vô vang lên.
Ken.
Lý Thượng Phong máy móc hai tay, trong nháy mắt vặn bẹo sụp đổ, đến không hết nhỏ bé linh kiện đinh đinh đương đương phát nổ một chỗ, cả người hắn tựa như là như diều đứt dây, đập ầm ầm tại nhà máy trên vách tường. Một ngụm tinh hồng máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun ra. Nhưng ba người tựa hồ cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn, lão đại nhàn nhạt mở miệng, "Lão Tam." Lão Tam sớm đã chuẩn bị hoàn tất, hắn đưa tay hướng bị một quyền khảm vào vách tường Lý Thượng Phong vung lên, ba cây tráng kiện quỷ dị tử diệp từ mặt đất xi măng tuôn ra, giống như là thâm hải bạch tuộc xúc tu, cuốn chặt lại ở trên người hắn. Theo tử diệp dùng sức, Lý Thượng Phong thân hình bị cưỡng ép từ trong vách tường móc ra, cứ như vậy bị cuốn quanh treo ở giữa không trung, giống như là một con bị đóng đinh tại trên thập tự giá sám hối người. Đã trọng thương Lý Thượng Phong, ý đồ dùng man lực tránh thoát những thứ này tử diệp trói buộc, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, những thứ này tử diệp sẽ chỉ cuốn càng chặt, gấp đến hắn ngay cả khí đều thở không được, chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng ô ô mi rồi. Cũng đã sớm nói, bọn hắn thực lực chênh lệch quá lớn, tiếp tục như vậy nữa, hai người bọn họ huynh muội đều phải chết ở chỗ này. Gấp chết người, ta liền thật cái gì đều không làm được sao? Nhà máy điện trên không, từng đạo hư ảo thân ảnh lúc này đã gấp đến độ xoay quanh. Đúng lúc này, lại có mấy đạo hư ảo thân ảnh phi tốc từ đằng xa chạy đến, đám người quay đầu nhìn lại, chính là Di chữ Lót cùng Quy chữ Lót. Bạch Gia đám người cùng Trần Linh phân biệt về sau, trước tiên liền chạy đến nơi này, bọn hắn nhìn thấy phía dưới đã bị đánh mình đầy thương tích Lý Thượng Phong, sắc mặt lập tức ngưng trọng vô cùng. Nghe xong tình huống trước mắt về sau, Di Dâu cao mày, Hồng Vương đại nhân nói qua, vận mệnh sẽ đứng tại chúng ta bên này mới đúng. Hồng Vương đại nhân đã dám để cho chúng ta tới giúp hắn, liền nhất định sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ bất quá, chúng ta đột phá khẩu đến tuột cùng ở đâu? Hắc Đào Di cũng lâm vào trầm tư. Ở những người khác đều lo lắng không thôi lúc, Bạch Giám một mình đứng ở một bên, nhìn trước mắt nhà máy điện, đôi mắt vị vị nheo lại. Quỷ hồn, từ trường, điện lực, thì ra là thế. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Bạch Giám trên thân. Bạch Giám nhẹ ép mũ lưỡi chai bằng nón, một đôi ngân sắc hình rắn khuyên thai y mắng lay động. Hắn chỉ vào trước mắt cái kia chiếm cư ở dưới bóng đêm, tựa như sắt thép cự thú phát điện thiết bị, chậm rãi mở miệng, "Tòa này nhà máy điện chính là Hồng Vương cho chúng ta chuẩn bị vận mệnh." Ra tay nhẹ chút, "Lão Tam." Tinh hồng trong nhà máy, lão đại chậm rãi mở miệng, "Bên kia muốn là sống lấy hắn, nếu là hắn chết ở chỗ này, chúng ta sẽ rất khó giao nộp." Lão Tam nghe được cái này, thật sâu siết nhập Lý Thượng Phong cái cổ tử diệp hơi bừng lòng, chí ít cho hắn thở chỗ trống. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi thư giãn, để Lý Thượng Phong nắm lấy cơ hội, chỉ gặp hắn cặp kia đã vỡ vụn cao thấp không đều cánh tay, vậy mà bắn ra mấy cái lượn vòng sắc bén bánh răng, bỗng nhiên mở ra buộc chặt ở trên người hắn tử diệp, còn có một viên cơ hồ là sát cổ của hắn sẽ qua, đem cuối cùng cây kia tử diệp cũng nhẹ nhàng mở ra. Hắn phủ phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lại không chút nào cơ hội thở dốc, lại một lần nữa giống như đen nhánh manh thu giống như bắn lên, gầm thét hướng ba người phóng đi. Lão đại gặp đây, cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Ngay tại hắn sắp lại lần nữa uy quyền trong nháy mắt, một vòng hồ quang điện y mắng xẹt qua hư vô. Chương 1756, điện quang bên trong thân ảnh chương 1756, điện quang bên trong thân ảnh lần rồi. Đột nhiên xuất hiện tiềm điện, để cho lão đại sững sờ, hắn thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì, tay phải tựa như là bị giới vực đoàn tàu va chạm giống như bỗng nhiên bắn ra, ngay sau đó là một trận kịch liệt thiêu đốt cảm rất đau. Tinh mịn hồ quang điện trên không trung phân giải, ba người nhìn xem lão đại cái kia cháy đen bút khói cánh tay, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Một giây sau, một trận thống khổ kêu rên hậu chi hậu giác từ lão đại trong miệng vang lên. Tiêu tán hồ quang điện mảnh vỡ ở giữa, mơ hồ phát họa ra một cái hình người hình dáng, nếu là nhìn chăm chú nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một cái mang theo mũ lưỡi chai thân ảnh, toàn thân quấn quanh lấy địa quang, đứng tại lão đại đầu kia cháy đen bàn tay bên cạnh. Nhưng có lẽ là hồ quang điện tồn tại quá mức ngắn ngủi duyên cớ, thân hình của hắn chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền tiêu tán vô tung, quá trình này quá nhanh, đến mức tất cả mọi người cảm thấy là tự mình con mắt bỏ ra. Dù sao, điện quang bên trong tại sao có thể có người đâu? Thiểm điện oanh kích, tăng thêm cái kia chợt lóe lên bóng người, để ba người tâm thần đều bị kiềm chế một lát, khi bọn hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần, gào thét Lý Thượng Phong đã xông đến trước người. Lý Thượng Phong hai con ngươi đỏ bừng, hắn giống như là rốt cục nắm lấy cơ hội, dùng cái kia tràn đầy máy móc mảnh vỡ cánh tay, hung hăng đánh tới hướng lão đại thân thể. Phanh! Bén nhọn mảnh vỡ cắt huyết đục, tại Lý Thượng Phong nổi giận một cái dưới, lão đại thân hình phún huyết bay ngược mà ra. "Lão đại!" Lão nhị hô to một tiếng, lập tức hướng cái kia huyết ảnh phóng đi. Từ đâu tới thiểm điện? Lão Tam cũng trợn tròn mắt, nhưng hắn trước tiên đem ánh mắt hội tụ tại Lý Thượng Phong trên thân, lúc này cái sau đã thay đổi phương hướng, một quyền hướng mặt của hắn bung mạnh đến. Lão Tam nhìn xem cái kia lít nha lít nhít linh kiện mảnh vỡ, khóe miệng có chút co lại, bị cái này một cái đốn bán chi quyền bung bên trong, coi như không chết, đoán chừng đời này cũng chỉ có thể ở trước mặt tê liệt. Cũng may những cái kia không chọn vẹn tử diệp lại lần nữa bay lượn mà đến, tại Lý Thượng Phong huy quyền trước đó, từ phía sau cuốn chặt lấy tứ chi của hắn, ngạnh sinh sinh đem nó lại lần nữa giam cầm tại nguyên chỗ. Cỏ. Lão đại che lấy trên bờ vai lô máu, lão đạo đứng người lên, thịt nát không ngừng từ đầu ngón tay của hắn trượt xuống, kịch liệt đau nhức để hắn diện mục dữ tợn vô cùng. Là mắt của ta bỏ ra à? Vừa rồi thiểm điện bên trong, có phải hay không có người? Lão đại không thể tưởng tượng. Không có khả năng, thiểm điện bên trong, tại sao có thể có người đâu? Lão nhị ở bên cạnh lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng cách đó không xa phát điện thiết bị, hẳn là chúng ta đem nhân viên sửa chữa đánh ngất xỉu, thiết bị phát sinh trục trặc, bắt đầu dò điện. Lão đại thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp cái kia khổng lồ phát điện thiết bị phía trên, quả nhiên có đại lượng hồ quang điện ngay tại du tẩu. Mà nó, đây là cái quỷ gì vật khí? Lão đại nổi nóng vô cùng. Nếu không phải nguyên bản ẩn thân địa bị chiếm dụng, bọn hắn cũng không trở thành giống như là con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn, chạy đến cái này phá nhà máy điện bên trong. Ai nghĩ đến cái này nhà máy điện vừa vặn trục trặc, do điện còn vừa lúc đánh vào trên người hắn, còn có ai có thể so sánh bọn hắn càng không may. Lao Tam hai con người gắt gao nhìn chằm chằm bị quấn quanh Lý Thượng Phong, một câu ngoan sắc lại lần nữa trèo lên đôi mắt. Lúc đầu đều dự định buông tha ngươi, kết quả ngươi nhất định phải tự mình muốn chết. Vậy ta liền phế bỏ ngươi hai tay, nhìn ngươi còn thế nào. Lần rồi, Lao Tam lời còn chưa dứt, một đạo thiểm điện lại lần nữa từ phát điện trên thiết bị lướt đi. Những nguyên bản đó quấn quanh ở Lý Thượng Phong trên người Tử Diệp, bị tia chớp này ầm vang đánh trúng, trong nháy mắt trở nên cháy đen lại yếu ớt, từ trung ương đứt gây ra. Vỡ vụn hồ quang điện lại một lần tại trong hư vô phát họa ra một đạo mơ hồ bóng người, kia là cái con bản vẽ thiếu niên, hắn dáng người thẳng thủ hộ tại Lý Thượng Phong trước mặt, mở ra đôi môi. Ngươi còn đang chờ cái gì? Hồng Tâm, tám chuẩn hô to, cũng không trên không trung vang lên. Nhưng ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, một thân ảnh đã ăn ý từ phía sau hắn đánh vỡ hồ quang điện, vung mạnh giữ tợn vỡ vụn cánh tay, gào thét lớn nện ở Lão Tam gương mặt. Ta cút mẹ mày đi. Phanh. Máu tươi lại một lần bể ra, Lão Tam mặt trong nháy mắt bị cắt chém huyết đục mơ hồ, cả người chật vật ngửa ra sau, té ngã trên đất. Mắt thấy Lão Tam cũng bị đánh bại, Lão Đại đôi mắt bên trong tức giận càng phát ra tràn đầy, hắn không biết cái này phá nhà máy điện là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tuyệt đối không thể chịu đựng tên phế vật này nhị giai khiêu khích bọn hắn. Cùng lúc đó, một bên yên lặng thật lâu nhuốm máu bao tải, lại lần nữa đung đưa. Vừa rồi vẩy ra linh kiện mảnh mỡ, đã đem bao tải cắt một đạo miệng nhỏ, một đôi thiếu nữ bàn tay từ nội bộ rũa ra sức đem lỗ hổng không ngừng mở rộng, một người mặc đồng phục thân ảnh chật vật từ đó leo ra. Lý Vãn Hoa trên đầu cùng trên thân cũng không có cái gì vết thương, nhưng đùi lại có một đoạn rõ ràng sai chỗ, máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi mà ra, tướng ta phục choáng ra một mảnh màu đen. Vừa rồi Lao Tam một côn đó may mắn cũng không đánh tới chỗ yếu hại của nàng, nàng chỉ là bởi vì kịch liệt đau nhức trong nháy mắt hôn mê. Lý Vãn Hoa lúc này sắc mặt trắng bệnh, một bên nằm dạp trên mặt đất xê dịch thân thể, một bên cắn răng ngắm nhìn một phía. Làm nàng nhìn thấy cách đó không xa cái kia cháy đen thân ảnh lúc, cả người sững sờ. "Ca!" Nàng lên tiếng kinh hô. Lý Thượng Phong nghe được la lên, cũng nhìn về phía phương vị này, nhìn thấy muội muội còn sống, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng vui mừng. "Lão Tam, đừng để nữ nhân này chạy." Lão Đại hét lớn một tiếng, một cỗ kình phong từ trên người hắn nổ tung, tứ giai lực thần đạo khí tức liên tục tăng lên, vặn vẹo không khí sau lưng hắn hội tụ thành một tôn titan, chính nhìn chòng chọc vào Lý Thượng Phong. Hắn bước ra một bước, thân hình giống như thế không thể đỡ đạn tháo, mang theo cái kia không khí titan, bay thẳng Lý Thượng Phong mặt. Cùng lúc đó, Lão Tam nằm dạp trên mặt đất gian nan đưa tay, mấy cây tử diệp giống như là như lưỡi dao hướng bỏ Lý Vãn Hoa đâm tới. "Vãn Hoa!" Lý Thượng Phong đồng tử bên trong, rõ ràng cái bóng lấy Lý Vãn Hoa hoảng sợ thân sắc, hắn hai con ngươi trợn tròn trịa, phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng, ấy nấy, điên cuồng xông lên đầu, giờ khắc này trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. "Cứu Lý Vãn Hoa, dẫn dắt hắn lại tới đây, điều khiển tiệm điện giúp hắn thoát khốn." Vô luận là ai trong bóng tối bảo hộ lấy minh muội bọn họ, Lý Thượng Phong giờ khắc này ở nội tâm khẩn cầu hắn hoặc là bọn hắn, lại ra tay một lần. Lý Thượng Phong không biết mình còn có thể nỗ lực cái gì, hắn tựa hồ đã không có gì cả. Nhưng lần này, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn thua. Hắn bỗng nhiên hé miệng, dùng hết sau cùng khí lực, gầm thét hô lên hai chữ: "Giúp ta!" Lần rồi, Lý Thượng Phong thoại âm rơi xuống trong máy mắt. Mấy chục đạo tráng kiện tiềm điện, giống như là xuyên qua quá khứ cùng tương lai lôi đỉnh mưa to, bọn chúng điên cuồng từ Lý Thượng Phong sau lưng lướt đi, tinh chuẩn đánh vào phía trước ba người kia phía trên. Trong chốc lát, sáng chói lôi quang chiếu Lý Thượng Phong mở mắt không ra, chói hai hoanh minh để hắn mảng nhĩ đau nhức. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thiểm điện chi hải tại trong hư vô khuấy động, tại cái kia du tẩu tỏ khắp hồ quang điện ở giữa, từng đạo thân ảnh mơ hồ, tại Lý Thượng Phong đồng tử bên trong phát hỏa mà ra. Kia là một đám thẳng tắp mà thần bí thân ảnh, bọn hắn thủ hộ thần giống như sừng sững tại lôi quang ở giữa, đem Lý Thượng Phong cùng Lý Vãn Hoa huynh muội bảo hộ ở sau lưng. Sau đó, y mắng ngoái nhìn, không biết có phải hay không Lý Thượng Phong ảo giác. Những người này đang cười. Chương 1757, truyền chỉ chương 1757, truyền chỉ hơi lạnh gió đêm phất qua đường đi. Trần Linh phủi phủi hí ống tay áo bảy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem tràn ngập đơn trang kịch bản trồng lên, để vào trong túi, bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước. Lý Lai Đức thấy cảnh này, há to miệng muốn hỏi thứ gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng, yên lặng theo sau lưng. Ngay tại vừa rồi, Lý Lai Đức mắt thấy Trần Linh vừa đi, một bên tại trang giấy bên trên viết những gì. Lý Lai Đức thị lực không tệ, mặc dù giả bộ như không có hứng thú chút nào dáng vẻ, kỳ thực dựa vào dư quang đã thấy trang giấy bên trên đại bộ phận nội dung. Cái kia tựa hồ là một phần kịch bản. Lý Lai Đức ở trong đó, nhiều lần thấy được tên Lý Thượng Phong, còn có mấy cái không biết tính danh, chỉ là dùng hết đại lão nhị lao đời thứ ba thay nhân vật, tựa hồ còn có cái gì nhà máy điện. Lý Thượng Phong muội muội đều bị bắt đi, hắn không hề làm gì, cũng chỉ là ở chỗ này không nhanh không chậm viết không hiểu thấu đồng nhân kịch bản. Đây là cái gì ác thú vị? Chẳng lẽ hắn tiện tay viết những vật này, còn có thể biến thành sự thật hay sao? Đương nhiên, Lý Thượng Phong huynh muội chết sống, không có quan hệ gì với Lý Lai Đức. Hắn sờ lên trong ngực bằng tỏi, vẫn còn có chút làm không rõ ràng, Trần Linh đến tột cùng muốn hắn làm những gì? Chúng ta đi đâu? Lý Lai Đức cuối cùng vẫn mở miệng. Thái Sử Ti. Trần Linh nhàn nhạt đáp lại. Vậy ta đâu? Ta không thể đi chung với ngươi, Huyền Vũ đại đạo quá phồn hoa, ta lộ diện một cái, Thừa Thiên phủ người liền sẽ đến vây quét ta. Đến lúc đó, trang diện sẽ rất hỗn loạn. Đây cũng không phải Lý Lai Đức lại muốn chạy trốn chạy, hắn nói là sự thật, Huyền Vũ trên đại đạo có Thừa Thiên phủ tuần tra, hắn như thế một cái tội phạm truy nã nếu là lộ diện, chỉ sợ sao chổi tiệm cơm tình hình lại sẽ tái diễn. Không có việc gì. Trần Linh cũng không quay đầu lại, một hồi, trang diện lại so với ngươi tưởng tượng càng thêm hỗn loạn. Căn bản không có người sẽ chú ý tới ngươi. Cho dù là Lý Lai Đức, cũng bị câu nói này kinh đến, hắn kinh ngạc mở miệng, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Trần Linh không có trả lời. Trầm muộn tĩnh mịch lại lần nữa bao phủ tại hắn cùng Lý Lai Đức ở giữa, cái sau hai tay điên lặng nắm chặt. Lại là dạng này, gặp được loại này khó trả lời vấn đề, hắn liền không nói bảo. Ngươi đã cái gì đều không muốn để cho ta biết, vì sao cần phải đem ta cột vào bên người? Thiếu niên Lý Lai Đức có chút nổi nóng, ta tính là gì? Ngươi vật trang sức sao? Vẫn là linh vật. Nếu như ngươi muốn tìm linh vật lời nói, cái kia đối ngươi nghe lời răm rắp Lý Thượng Phong hẳn là càng thích hợp, chí ít hắn sẽ không liên tục không ngừng cho ngươi gây phiền toái. Chí ít hắn càng giống người bình thường, mà không phải giống ta dạng này. Lý Lai Đức cắn chặt hàm răng, trong đầu lại lần nữa hiện ra giấc mộng mới vừa rồi cảnh, cuối cùng vẫn chính miệng phun ra hai chữ kia. Dị đoan. Trần Linh đột nhiên dừng bước, chầm chậm gió đêm phất qua hí bảo vật áo, hắn ngoái nhìn về phía tấm kia quật cường bạn ba thiếu niên gương mặt, cặp kia ở trong màn đêm tản ra vị tinh hồng đôi mắt, y mắng nheo lại. Ngươi cảm thấy, ngươi là dị đoan? Ta không phải sao? Lý Lai Đức cười lạnh, ngươi xem qua nhật ký của ta, hẳn phải biết, ta và các ngươi là không giống. Ở thời đại này, giống ta dạng này người, chính là dị đoan. Trần Linh lắc đầu, ta hiểu ngươi ý tứ. Nhưng ngươi chỉ là có chút đặc thù, còn xa xa không tới dị đoan tình trạng. Ta chỉ là đặc thù. Lý Lai Đức song quyền nắm chặt, những cái kia khắc vào hắn tuổi thơ trong trí nhớ ghê tởm thân ảnh, cùng vừa mới kém chút giết hắn cái kia râu quai nón thân ảnh, lại lần nữa hiện lên ở trong óc. Ngươi giống như bọn họ, sinh ra liền hưởng thụ lấy bình đẳng, ngươi không có trải qua người khác khinh bỉ, không nhìn thấy trong mắt người khác sợ hãi, ngươi dựa vào cái gì hiểu ta? Thiếu niên vẫn nộ chất vấn trong gió tiếng vọng. Những cái kia bị hắn cố gắng che giấu thống khổ, tựa như là vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại vết sẹo, tại thời khắc này toàn bộ bại lộ tại Trần Linh trước mắt, hướng hắn lộ ra được tự mình giữ tợn. Trần Linh cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, theo sát ta đi. Rất nhanh, ngươi liền sẽ biết. Trần Linh cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. Lý Lai Đức không rõ Trần Linh ý tứ, hắn cũng biết hiện tại thử đảo tẩu không có ý nghĩa, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, trầm mặc đi theo Trần Linh sau lưng. Mở tối đường đi, tại đỏ lên tối sầm hai thân ảnh trước không ngừng kéo dài. Đang trầm mặc cùng hắc ám cuối cùng, một đầu trực chỉ Thừa Thiên Vương triều Huyền Vũ đại đạo, phi thường náo nhiệt. Thừa Thiên hoàng cung, ngự thư phòng. Bệ hạ, Sùng Chi Thu đã lĩnh chỉ, rời đi Thừa Thiên giới vực. Mơ hồ màn che bên ngoài, một thanh niên thân ảnh cung kính sừng sững, thân hình của hắn bị che chắn, thấy không rõ hình dạng, nhưng mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy mấy sợi tóc xám rủ xuống đầu vai. Ừm. Thanh âm bình tĩnh từ bàn đọc sách sau vang lên, chấm để ngươi chú ý sự tình, như thế nào? Bệ hạ để cho ta gần đây chú ý Thừa Thiên giới vực bên trong phát sinh dị sự, vô luận lớn nhỏ. Vi thần tự nhiên nhớ kỹ. Thanh niên cười khổ nói, có thể Thừa Thiên giới vực nhân khẩu quá nhiều, mỗi ngày đều đang phát sinh đến không hết dị sự, vi thần ngày ngày sàng chọn phân rõ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Bất quá, thanh niên lời nói xoay chuyển, hôm qua Thừa Thiên phủ bên kia, xác thực có một kiện đáng giá chú ý quái sự. Nói, bàn đọc sách sau thân ảnh nhàn nhạt mở miệng. Hôm qua Thừa Thiên phủ tiếp vào báo án, nói là phát hiện một cái đang lẩn trốn tội phạm truy nã, thế là phái người đi vây quét. Có thể về sau, phàm là đi tiêu trừ Thừa Thiên phủ đám người tựa hồ cũng quên chuyện này, phối hợp liền trở lại. Bàn đọc sách sau thân ảnh cũng không có đối với cái này phát biểu cái nhìn, vẫn như cũ giữ im lặng. Thanh niên cũng không nói xong, tiếp tục mở miệng, lúc đầu vi thần cũng không có cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái, đơn giản chính là tâm mãng phát lực thôi, cái kia tội phạm truy nã vốn là cái đạo thần đạo, có loại thủ đoạn này cũng không kỳ quái. Nhưng bị dị chính là, coi như ký ức có thể bị trộm lấy, nhưng chiến đấu dấu vết lưu lại không cách nào bị xóa đi mới đúng. Chỗ kia bị Thừa Thiên phủ động võ tiêu trừ tiệm cơm, vậy mà tại sau đó vẫn như cũ hoàn hảo như sơ, ngay cả một cái chén, một cái bàn ghế dựa đều chưa từng hư hao. Liên phản phất, có người không chỉ có đánh cắp tất cả mọi người ký ức, còn đem hết thể tràng cảnh đều hoàn nguyên. Bàn đọc sách sau thân ảnh đột nhiên dừng lại. Bệ hạ. Thanh niên tựa hồ phát giác được bệ hạ dị dạng, hỏi dò. Lập tức truyền chấm ý chỉ, để Hàn Quốc công lên đường tiến về Linh Hư nhà giam, đề phòng thai ách tập kích. Bàn đọc sách sau thân ảnh ngữ khí đều ngưng trọng lên. Tuần sát án phòng. Thanh niên kinh ngạc mở miệng, thế nhưng là bệ hạ, hiện tại Triệu Quốc công đã bị ngài điều động ra ngoài, Hàn Quốc công lại đi nữa, ngoại trừ ngài, Thừa Thiên giới vực nhưng liền không có bán thần tọa trấn. Mà lại, gần đây cũng không nghe nói Linh Hư nhà giam lọt vào thai ách tập kích. Bàn đọc sách sau thân ảnh cũng không trả lời, nhưng một đạo rất có cảm giác gáp bách ánh mắt, như bài sơn đảo hải từ màn tre sau biển ra, đột nhiên đặt ở thanh niên trên thân. Thanh niên trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, vội vàng hành lễ, là vi thần lắm mồm. Vi thần cái này đi làm. Chờ một chút. Thanh niên vừa mới chuyển thân, liền bị gọi lại, khi hắn quay đầu thời điểm, một chương tràn ngập danh tự trăng giấy, nhẹ nhàng xuyên qua màn tre, rơi vào trước người hắn. Mấy tháng trước, Thừa Thiên phủ liền thượng đấu, cảm thấy Huyền Vũ đại đạo an phòng bố trí không quá thỏa đáng. Chấm suy nghĩ liên tục, xác thực nên đổi một cái. Liền đổi trên danh sách những người này đi. Thanh niên tiếp nhận danh sách, chỉ là nhìn lướt qua, những cái kia danh tự liền để hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hít sâu một hơi, cung kính mở miệng, vi thần. Tiếp chỉ. Hôm nay suy tư một chút phía sau kịch bản như thế nào triển khai, 19 đỉnh hào chương 1758, phong cách chương 1758, phong cách phun trào hồ quang điện dần dần tại trong hư vô tiêu tán. Nhà máy điện thiết bị tại một tiếng oanh minh bên trong triệt để sụp đổ, trong chốc lát, treo đông đảo đèn điện cũng theo đó nổ tung, tinh hồng quang mang toàn bộ dập tắt, hắc ám lại lần nữa bao phủ nhà máy. Mông lung tinh quang xuyên thấu qua tầng mây, từ nhà máy cửa sổ ở giữa xái nhập, đem hắc ám xua tan một góc. Ba bộ thi thể nám đen lộn xộn đổ vào nhà máy mặt đất, bọn hắn kinh ngạc trừng mắt song đồng, giống như là trước khi chết nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Mờ tối, một cái vết thương chẳng trị thân ảnh, từ một bên khác lảo đảo nghiêng ngã đứng lên. Lý Thượng Phong từng bước một vượt qua ba người thi thể, chậm chạp mà kiên định đi đến Lý Vãn Hoa bên người. Hắn giơ ra hai tay muốn đem muội muội ôm lấy, nhưng khi hắn nhìn thấy cặp kia tràn đầy sắc bén linh kiện mảnh vỡ cánh tay, tựa như quái vật giống như ở dưới ánh sao tản ra hào quang, hai tay cứ như vậy dừng lại giữa không trung. Lý Thượng Phong có thể tưởng tượng mình bây giờ là cái gì bộ dáng, làn da cháy đen tựa như thây khô, toàn thân đều là vỡ vụn vết thương, hai tay càng là giống như cưa điện của ma, dữ tợn kinh khủng. Nàng nhìn thấy tự mình, chỉ sợ lại sẽ bị giật mình, sau đó quay đầu thật đi cùng tự mình đoạn tuyệt huynh muội quan hệ a. Giờ khắc này, Lý Thượng Phong đôi mắt lóe lên một vòng cùng Lý Lai Đức rất giống tự thi, hắn theo bản năng đem hai tay thu hồi. Đúng lúc này, một đôi mảnh khảnh ngón tay ngược lại nhẹ nhàng bắt lấy hắn vỡ vụn hai tay. "Uy, Lý Thượng Phong, chân của ta đau quá a." Lý Vãn Hoa cứ như vậy nhẹ nắm lấy giữ tợn mảnh vỡ cạnh góc, hai con ngươi nhìn qua Lý Thượng Phong, nhếch miệng mở miệng. Nhìn thấy Lý Vãn Hoa cặp kia hiện ra nước mắt đôi mắt, Lý Thượng Phong hơi sững sờ. "Ngươi, ngươi cái gì ngươi a? Nhanh con ta đứng dậy a." Lý Vãn Hoa bĩu môi trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ta chân gãy, liền không muốn ta cô muội muội này đúng không? "Ta cho ngươi biết a Lý Thượng Phong, ngươi nếu là dám bỏ xuống ta, lão nương không để yên cho ngươi." Lý Thượng Phong run lên nửa ngày, mắt thấy Lý Vãn Hoa đều muốn đánh người, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng quay lưng đi mặc cho Lý Vãn Hoa hai tay ôm bờ vai của hắn, sau đó đem nó cong lên. Cùng lúc đó, Lý Vãn Hoa thanh âm nhẹ nhàng từ hắn bên thai chuyển đến, "Uy, Lý Thượng Phong, ngươi cái bộ dáng này, cùng sách mạn gạ bên trong chẹn sọ man đồng dạng. Quái phong cách. Lần sau đi trường học cho ta tham gia hội phụ huynh thời điểm, ngươi cứ như vậy đi, khẳng định đem chúng ta bàn đám kia nam đồng học mê chết." Lý Thượng Phong cười, khoe miệng của hắn một mực ngoác đến mang tai, trầm mặc một lát sau, trả lời một câu, "Không riêng nam đồng học, bọn họ ra trường cũng phải bị ta mê chết." Cho dù trên thân thời khắc truyền đến cảm giác đau, nhưng Lý Thượng Phong tâm, nhưng lại chưa bao giờ như thế yên ổn qua, ấm áp từ phía sau lưng của hắn một mực truyền đến trái tim, cả người ấm áp. Hắn còn sống, muội muội còn sống, bọn hắn vẫn như cũ sống nương tựa lẫn nhau. Đây cũng là kết cục tốt nhất. Lý Thượng Phong có muội muội, lảo đảo nghiêng ngã đi ra nhà máy, mông lung tinh quang tại đỉnh đầu hắn lấp lóe, làm không khí mới mẻ chui vào mũi của hắn khang, một cô sống sót sau tai nạn may mắn xông lên đầu. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía tòa kia đen nhánh vắng vẻ nhà máy. Bên trong tựa hồ không có cái gì. Có thể, thật không có cái gì sao? Lý Thượng Phong khỏe miệng vị dương lên, hắn có muội muội, đối không không một người nhà máy túi người chào thật sâu, trịnh trọng mở miệng, mặc dù không biết các ngươi là ai, nhưng đa tạ. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, tại hắn nói lời cảm tạ trong nấy mắt, trận trận vui cười chào tiếng mắng chui vào trong đầu của hắn. Những âm thanh này xa lạ như thế, nhưng lại để cho người ta cảm thấy thân cận. Làm Lý Thượng Phong lại cẩn thận đi nghe thời điểm, những âm thanh này phảng phất biến mất, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, có muội muội trực tiếp đi xuống chân núi. Tin tức tốt là dưới núi liền có ở giữa phòng khám bệnh, Lý Thượng Phong đem chân gãy Lý Vãn Hoa an trí ở nơi đó, mời bác sĩ hỗ trợ trị liệu. Hắn giao xong phí, khẩn cầu cùng bác sĩ sau khi nói xong, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, một cái tay liền dùng sức nắm lấy góc áo của hắn. "Ca, người muốn đi đâu?" Lý Thượng Phong quay đầu lại, chỉ gặp một đôi phiếm hồng đôi mắt chính nhìn xem hắn. Lý Vãn Hoa trên mặt viết đầy lo lắng cùng không bỏ. "Một người, lai lịch không nhỏ. Ca được ra ngoài một chuyến, đem chuyện này giải quyết triệt để." Lý Thượng Phong nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng, ngữ khí của hắn ôn nhu như thấy. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt hiếm thấy băng lãnh. "Ta không sao, thật." Lý Vãn Hoa vẫn như cũ gắt gao nắm chặt góc áo của hắn, "Không cưới quyết có được hay không? Ngươi ngay ở chỗ này theo giúp ta, sau đó chúng ta về nhà." "Không được." Lý Thượng Phong không chút do dự lắc đầu, sự tình không giải quyết, đến tiếp sau chuyện đêm nay khả năng sẽ còn phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ cần chúng ta tại Thừa Thiên giới vực, chúng ta liền chạy không ra lòng bàn tay của bọn hắn, mà lại bọn hắn đem không lấy giới vực vào đầu, chúng ta cũng không cách nào rời đi. Có một số việc, dù sao cũng phải có kết quả. Lý Vãn Hoa vốn là hư nhược sắc mặt, càng thêm tái nhợt, nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là sợ hai nắm chặt Lý Thượng Phong, không chịu buông tay. Lý Thượng Phong nhìn thấy nhà mình muội muội bộ dáng này, trong lòng cũng khó chịu vô cùng, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn tại Lý Vãn Hoa gãy xương thời điểm rời đi. Nhưng hắn biết, tự mình không có lựa chọn nào khác. Mặc dù bây giờ giải quyết bắt cóc Lý Vãn Hoa ba người kia, nhưng Thái Sử Ti vẫn còn, Bờ Giảng vẫn còn, mình giết bọn hắn người, bọn hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Mà mục tiêu của bọn hắn, đơn giản chính là mình, tự mình chủ động tìm tới cửa. Vô luận kết quả như thế nào, chí ít sẽ không lan đến gần Lý Vãn Hoa. Lý Thượng Phong nhân cơ hội này, đem hai cây vàng tỏi đều nhét vào Lý Vãn Hoa trong lực, "Yên tâm, ca của ngươi ta mệnh cứng rắn, không có việc gì. Nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, hảo hảo sống sót, biết không?" "Ca." Lý Vãn Hoa cũng nhịn không được nữa, lệ thủy không cầm được từ hốc mắt tuôn ra, nàng lại lần nữa đưa tay muốn tóm lấy Lý Thượng Phong góc áo, cái sau lại nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Sau đó, nhìn chằm chằm nàng một mắt, cũng không quay đầu lại xâm nhập cái kia thâm trầm trong bóng đêm. Huyền Vũ đại đạo. Từng cái hất lên màu đen áo ngoài thân ảnh, từ Thừa Thiên trong phủ đi ra, bọn hắn một bên bước xuống thang, một bên châu đầu ghé thai. "Quái sự, em đẹp, làm sao phái chúng ta tới tuần tra Huyền Vũ đại đạo rồi? Đây không phải chuyện tốt sao? Huyền Vũ đại đạo tuần phòng an toàn nhất, trên 100 năm đều không chút đi ra sự tình, mà lại có thể tự do tuần sát cái này huyền vũ trên đại đạo các nhà cửa hàng cùng biệt thự. Đây chính là quyền lực cực lớn a.
Đúng vậy à, toàn bộ thừa thiên giới vực, tất cả thế gia cùng thương hội, ai không đỏ mắt cái này một khối bánh gà tổ. Cha ta tìm lâu như vậy quan hệ, mới miễn cưỡng tìm được đường tử, có thể đem ta nhét vào tới. Trước đó ta còn tưởng rằng việc này thất bại, không nghĩ tới, hiện tại lại có chuyển cơ. Ha ha, nghĩ không ra ta cũng có mặc vào cái này thân huyền y gì thời điểm. Quá uy phong. Một hồi ta phải tại nhà ta dinh thự cổng nhiều đi dạo, để những cái kia tạp ngư nhóm biết, chỉ bằng bọn hắn, cũng xứng giành với ta thế tập tức vị. Chương 1759, Huyền Vũ cận vệ chương 1759, Huyền Vũ cận vệ đều đừng cản ta. Ta muốn đi Thừa Thiên học viện cổng tuần tra. Nghe nói Hàn gia Thiên Kim là ở chỗ này đọc sách, nói không chừng ta còn có thể có cơ hội. Triệu lão đệ, chỉ bằng ngươi Triệu gia hiện tại năng lượng, muốn trèo lên quốc công, còn kém xa lắm a. Vậy làm sao rồi? Vạn nhất Hàn gia Thiên Kim chính là liếc thấy bên trên ta đây. Ha ha, ngươi cười cái gì? Cười ngươi Triệu gia, gia thằng ngu, những người khác nghĩ đến làm sao từ trong hoàng cung lẫn vào càng nhiều chất béo, làm sao tại Huyền Vũ trên đại đạo nhiều mở mấy nhà mặt tiền cửa hàng. Ngươi ngược lại tốt, đây trong đầu chính là nữ nhân. Ngươi, Tôn huynh, nghe nói phụ thân ngươi gần nhất tại Nam Hải nhà giang bên kia đại triển quyền cước, bỏ không ít chỗ tốt. Xem ra các ngươi Tôn gia lại muốn lên như diều gặp gió a. Ha ha, đừng giả bộ choáng váng, mấy người các ngươi trong nhà lại có cái nào cái mông là sạch sẽ. Ngươi nói phụ thân ta vớt chất béo, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ liền câm miệng cho lão tử. Tôn huynh, một hồi ngươi nhưng phải cẩn thận a. Liền ngươi cái kia khoa chân múa tay, thật gặp gỡ cái gì kẻ xấu, chỉ sợ cái thứ nhất quay đầu liền chạy a. Ừ, nhà ta tự nhiên sẽ phái người âm thầm bảo hộ, không cần ngươi quan tâm. Được rồi, hiện tại chúng ta đều là Huyền Vũ đại đạo cận vệ doanh người, đều bất tranh cãi, chớ tổn thương hòa khí. Những thứ này Huyền Y Liệt thân ảnh, tàn mạn đi xuống Thừa Thiên phủ lại giai, lẫn nhau niệm mai đùa cợt, trên đường phố tản ra. Giống như là giống mạng nhện, tàn mát đến Huyền Vũ đại đạo các ngóc ngách. Cùng lúc đó, một cái hất lên hí bảo thân ảnh, chậm rãi đạp vào Huyền Vũ đại đạo. Cho dù đêm đã khuya, Huyền Vũ đại đạo vẫn như cũ dòng người cuồn cuộn, đông đảo người đi đường xuyên toa tại rộng rãi màu đen lộ diện bên trên, cũng không có quá nhiều người chú ý tới cái kia y mắng đi tới Hồng Y Liệt con hát. Hắn tính tính hành tẩu tại trong bọn họ, giống như là hỗn loạn nước chảy xiết bên trong một vòng chu hồng, cùng thế giới này không hợp nhau. Ở phía sau hắn, Lý Lai Đức một tấc cũng không rời đi theo. Lý Lai Đức mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, từ khi bị truy nã về sau, hắn vẫn luôn tại Thừa Thiên giới vực âm u xó xỉnh bên trong chạy trốn, đã quá lâu không ánh sáng minh chính đại đi tại như thế đường phố phồn hoa bên trên. Hắn vừa đi, một bên đã có thể cảm nhận được mấy sợi ánh mắt hướng hắn quan tới, phun trào trong đám người, giống như đã có người phát hiện hắn. Phải biết, nơi này chính là Huyền Vũ đại đạo, Thừa Thiên giới vực động mạch trung tâm. Nơi này ngọa long tàng hổ, đến không hết vương triều quan lớn đều ở chỗ này, một khi hắn ở chỗ này bị vây quét, gần như không có khả năng chạy thoát. Lý Lai Đức muốn nhắc nhở một chút Trần Linh, nhưng nhìn đến phía trước cái kia bình tĩnh hí bảo bóng lưng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Được rồi, hắn nói sẽ không bị chú ý, vậy liền sẽ không bị chú ý đi. Cùng lắm thì đem thiếu hắn đầu kia mệnh trả chính là. Đúng lúc này, cách đó không xa rối loạn tương mừng, đưa tới Lý Lai Đức chú ý chỉ gặp chạy xiết đám người, đột nhiên tránh ra một mảnh nhỏ khu vực, đến không hết thân ảnh chính vẩn quanh ở trung quanh, đối một cái phương hướng chỉ trỏ lấy cái gì. Lý Lai Đức có chút hiếu kỳ, mắt hắn híp lại, hướng trong đám người nhìn lại. Một giây sau, hắn liền sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp tại đoàn đoàn bao vây trong đám người, một cái toàn thân cháy đen, hai tay bị cải tạo thành giữ tợn máy móc mảnh vỡ thân ảnh, chính khập khiễng trên đường phố tiến lên, hắn máu me khắp người, giống như là vừa kinh lịch một trận ác chiến, tràn đầy tơ máu hai con ngươi gắt gao trừng mắt thái sử ti phương hướng. Là hắn? Hắn không phải đi cứu muội muội đi sao? Lý Lai Đức nhìn thấy Lý Thượng Phong, chẳng biết tại sao, trong đầu lập tức nổi lên vừa mới Trần Linh viết kịch bản. Trước mắt hình dạng của hắn hoàn toàn cùng kịch bản cuối cùng miêu tả giống nhau như ca. Là trùng hợp sao? Vẫn là người này chuyện gì xảy ra a? Không biết a. Một cỗ mùi khét, thú chết. Tay của hắn như thế nào là cái bộ dáng này? Nhìn thật là dọa người. Nhanh tránh xa một chút. Huyền Vũ trên đại đạo làm sao lại xuất hiện loại này quái nhân? Thừa Thiên phủ người đâu? Làm sao còn không qua đây? Tại mọi người tiếng ồn ào bên trong, một cái hất lên Huyền Y đi tiêu căng thanh niên, đẩy ra đám người, đến nơi này. Làm sao chuyện gì a? Đều vây quanh ở nơi này làm gì? Thanh niên không nhịn được mở miệng. Khi hắn thấy rõ trong đám người Lý Thượng Phong, trong lúc nhất thời cũng bị giật mình, hầu nghi dò xét hắn hồi lâu. Ngươi là ai? Ta gọi Lý Thượng Phong. Lý Thượng Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lớn tiếng trả lời, thái sử ti bảo rằng, phái người bắt cóc muội muội ta, đốt đi ta nhà máy sửa chữa, ta muốn đi tìm hắn đòi cái công đạo. Lý Thượng Phong trong lòng rất rõ ràng, bằng chính hắn lực lượng, gần như không có khả năng chiến thắng thái sử ti. Để hắn nén giận, thật đi cho bọn này bắt cóc muội muội của hắn kẻ xấu làm chó, vậy còn không như giết hắn. Thế là, hắn biện pháp duy nhất chính là đem chuyện này làm lớn chuyện, lớn đến liền xem như thái sử ti cũng vô pháp chấn áp. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Thái sử ti. Nghe được ba chữ này, thanh niên đôi mắt nhắm lại. Thái sử ti, cùng bọn hắn Tôn gia quan hệ không tệ, cái kia bợ rằng cũng thường xuyên dẫn theo lễ vật đến nhà bọn hắn bái phòng. Xem như phụ thân thượng khách. Nghe được trước mắt quái nhân này, há miệng chính là lên án thái sử ti, thanh niên trong lòng lập tức thăng lên một cỗ không hiểu thoải mái cảm giác. Hắn chính là cái con em nhà giàu, nếu là bình thường, tự nhiên không có khả năng đến giúp trong nhà cái gì, nhưng bây giờ hắn là Huyền Vũ đại đạo cận vệ, mà trước mắt người này
lại hết lần này tới lần khác vừa vặn muốn lên án Thái Sử Ti, đây không phải là vừa vặn đâm vào trong tay hắn sao? Hắn cũng mặc kệ cái gì chính nghĩa, đúng sai, hắn thật vất vả mới hôn đến chức vị này, đương nhiên phải hướng trong nhà biểu hiện ra giá trị của mình. Người cái này tên điên, lời mở đầu không đáp sau ngữ, sợ không phải tinh thần có vấn đề. Thanh niên càng lớn tiếng chỉ trích nói, Thái Sử Ti là bực nào tồn tại, sẽ để mắt tới ngươi một cái phá xưởng sửa xe, còn bắt cóc muội muội của ngươi. Ta nhìn tay ngươi cầm hung khí ra đường, sợ không phải nghĩ nhiễu loạn Huyền Vũ đại đạo trị an kẻ xấu. Ngươi tới, cho ta ấn xuống đi. Hảo hảo để ra nghi vấn. Thanh niên ra lệnh một tiếng, đám người chung quanh bên trong lập tức chui ra mấy cái thân ảnh, phân biệt bắt lấy Lý Thượng Phong tay chân, cự lực ngạnh sinh sinh đem nó khóa tại nguyên chỗ. Lý Thượng Phong cũng không nghĩ tới, hắn còn cái gì đều không có làm, cái này Huyền Vũ đại đạo cận vệ liền trực tiếp cho hắn bắt giữ. Hắn lập tức ra sức giằng co. Ngươi làm gì? Ta một không có đả thương người, hai không có ảnh hưởng Huyền Vũ đại đạo trật tự. Ngươi dựa vào cái gì bắt giữ ta? Ta nói đều là thật. Cái kia bợ rằng phái ra sát thủ, liền chết tại phía đông nhà máy điện bên trong. Các ngươi Thừa Thiên phủ không phải am hiểu nhất tra án sao? Các ngươi phái người đi tra một cái, chẳng phải cái gì đều hiểu rồi? Thả ta ra. Ta không có hầu ngôn loạn ngữ. Ta nói đều là thật. Các ngươi thả ta ra. Chương 1760, và miệng chương 1760, và miệng Lý Thượng Phong giãy giụa, cũng không có đưa đến mảy may tác dụng. Thanh niên kia tựa hồ quyết tâm muốn đem hắn ấn xuống, đồng thời không có ý định cho để ra nghi vấn cơ hội. Cái này lành nghề mắt người bên trong cũng hợp tình lý, dù sao dạng này một cái nhìn kinh khủng tồn tại nguy hiểm, tại Huyền Vũ trên đại đạo lắc lư, thật sự là để cho người ta sợ hãi. Lý Thượng Phong giãy giụa cùng gầm hét, vẫn là hấp dẫn không ít người đi đường chú ý, kẻ bên này vây người càng đến càng nhiều, con đường cũng dần dần chen chúc. Cùng lúc đó, Huyền Vũ đại đạo cuối Thái Sử Ti ngay cả hành lang bên trên, bợ rằng thân ảnh cũng theo đó đi ra. Người nói là, ba cái kia phế vật chẳng những không có thành công buộc đi muội muội của hắn, ngược lại bị hắn phản sát rồi, mà lại hắn bây giờ còn đang Huyền Vũ trên đại đạo nháo sự. Bợ rằng sắc mặt như cùng ăn như con rồi khó coi, hắn gắt gao trừng mắt thủ hạ sau lưng, một bàn tay trực tiếp phiến tại đối phương trên mặt, phát ra thanh thúy thanh vang. Các ngươi đều là làm ăn gì? Luyện kim sẽ, làm sao nuôi các ngươi đám phế vật này? Người kia nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên, nơm nớp lo sợ cúi đầu, không dám nói lời nào. Lúc này, từ đầu đến cuối tĩnh tĩnh đợi ở một bên Hà Kính mở miệng, bợ rằng đại nhân, hôm nay tuần sát Huyền Vũ đại đạo cận vệ, có không ít cùng chúng ta có vắng lai. Hiện tại thế cục đã bị khống chế lại, cái kia Lý Thượng Phong náo không ra quá lớn sóng gió. Nghe được cái này, bợ rằng sắc mặt rốt cục hòa hoãn chút, hắn nhìn chằm chằm duy nhất có thể làm việc Hà Kính, thở dài một hơi, gây lại nhỏ, cũng hầu như sẽ truyền đi phong thanh. Vạn nhất để bệ hạ bên kia nghe được. Bợ rằng đại nhân quá lo lắng, loại chuyện nhỏ nhặt này, bệ hạ như thế nào quan tâm? Hà Kính không nhanh không chậm lên tiếng lần nữa, đại nhân nếu là lo lắng, ta cái này tiến cùng một chuyến. Quan hệ, ta đã trên dưới chuẩn bị tốt, bóc tách một đầu tin tức, không phải việc khó gì. Bợ rằng đôi mắt rốt cục sáng lên. Hắn đi đến Hà Kính trước mặt, nhìn xem cái này thường thường không có gì lạ thanh niên tóc xám, đôi mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng vui mừng. Hắn vô Hà Kính bả vai, Hà Kính, may mắn Thái Sử Ti có ngươi. Các loại lần này phong ba qua đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để bắt ngươi. Hà Kính cười cười, cung kính hành lễ, đa tạ đại nhân. Về phần cái kia Lý Thượng Phong, vợ rằng ánh mắt u nhìn về phía Huyền Vũ đại đạo cuối cùng, tại hắn tiến Thừa Thiên phụ trước đó, nghĩ biện pháp đưa đến chúng ta Thái Sử Ti tới. Hắn góc cạnh rất sắc bén, không hảo hảo mài mài một cái, về sau không làm tốt chúng ta sử dụng. Vâng. Lúc này Lý Thượng Phong đương nhiên sẽ không nghĩ đến, khi hắn đạp vào Huyền Vũ đại đạo một khắc này, một chương từ rắc rối phức tạp quyền lợi tạo thành lưới lớn, đã phong kín hắn tất cả đường lui. Hai chân của hắn bị cưỡng ép đá cong, cả người như là chó nhà có tang giống như quỳ rạp xuống đất, cháy đen LOG ngực đang tức giận bên trong kịch liệt chập trùng. Cái kia tiêu căng thanh niên chậm rãi đi đến trước mặt hắn, một thân huyền y đi tại xa hoa trụy lạc bên trong phản xạ ánh sáng nhạt. Làm sao? Ngươi còn muốn phản kháng? Thanh niên thấy được trong mắt của hắn không phục, cười nhạo nói, ngươi một cái nhị giai, không có bối cảnh không có chỗ dựa, tại cái này Thừa Thiên giới vực, ngươi có thể phản kháng ai? Ta nói thật cho ngươi biết, hôm nay coi như không có ta, ngươi về Thái Sử Ti những cái kia lên án, cũng truyền không ra Huyền Vũ đại đạo. Trên con đường này, tùy tiện một tòa phủ đệ xuất thủ, đều có thể bóp chết 100 con ngươi dạng này sâu kiến. Huyền Vũ trên đại đạo thế lực rắc rối khó gỡ, không riêng đem khống Thừa Thiên giới vực dân sinh mệnh mạch, còn ảnh hưởng hôi giới bên trong các đại nhà giam, bọn hắn sớm đã hình thành một tấm lưới la chúng sinh lưới lớn, đừng nói là ngươi. Thanh niên chậm rãi tiến đến Lý Thượng Phong bên hai, dùng thanh âm cực thấp, cười lạnh mở miệng, chỉ sợ cũng ngay cả trong hoàng cung bị kia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thượng Phong đồng tử vị vi co vào. Lời nói này tuyệt đối là đại nghịch bất đạo, nhưng bây giờ thanh niên này lại dám như thế không chút kiêng kỵ nói ra. Vừa đến, hắn căn bản không sợ Lý Thượng Phong dạng này một con kiến hôi nói lung tung, đối với hắn loại này từ tiểu hoàn khố không biết trời cao đất rộng thiếu ra tới nói, Lý Thượng Phong thậm chí không tính là người. Thứ hai, hắn cũng xác thực có chỗ ỷ vào, nghe nói trong cung bị kia, tình cảnh càng ngày càng không ổn. Vị hoàng đế kia, đè ép nhân gian hơn 300 năm, bao nhiêu thế gia hòa quốc công dưới tay hắn sinh ra lại hủy diệt, sự sợ hãi ấy cùng oán khí, từ lâu tại vương triều bên trong đọng lại. Lúc này Thừa Thiên vương triều bên trong, có tương đương một nhóm người, đều tại chủ tính cùng một chuyện. Hắn cũng không thể không chết đi. Đương nhiên, đây hết thảy, ở vào giới vực trong cùng nhất dân chúng là sẽ không biết, đỉnh đầu bọn họ bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, mảy may cảm giác không đến quần quần sóng ngầm. Lý Thượng Phong gắt gao trừng mắt thanh niên, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuôi, hắn đã cắn nát mấy quả răng, giận nói không ra lời. Đúng lúc này, một tay nắm nhẹ nhàng từ phía sau dựng vào bờ vai của hắn, ai nói? Hắn không có chỗ dựa. Thanh âm bình tĩnh tại Lý Thượng Phong bên tai vang lên, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một bộ nền đỏ vằn đen hí bảo đã đứng ở sau lưng hắn, Chu Hồng Khuyên thai trong gió lắc nhẹ, một đôi tinh hồng đồng tử tại mở tối nheo lại, nhìn không ra mảy may biểu lộ. Trần lão bản. Lý Thượng Phong ngây ngẩn cả người, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần lão bản sẽ ở lúc này đứng ra bảo hộ hắn. Trong lòng hắn lập tức siết chặt, mở ra tràn đầy máu tươi đôi môi nhắc nhở, "Trần lão bản, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần phải để ý đến ta." Thanh niên trên dưới quan sát một chút Trần Linh, nhịn không được cười ra tiếng, "Ngươi là cái nào trong dạng hát con hát? Chạy đến nơi đây đến giả vờ giả vịt. Còn chỗ dựa? Cái gì chỗ dựa? Gánh xiếc thu sao?" Trần Linh không có mở miệng, hắn chỉ là lạnh lùng liếc mắt thanh niên, một giây sau, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp thuận tiện giống như hạo đãng dòng lũ, ầm vang rơi đập tại thanh niên đầu vai. "Phanh!" Thanh niên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai đầu gối trùng điệp khảm vào đại địa. Dây đặc vết dạn tại dưới người hắn tràn ngập, tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, máu tươi không cầm được từ hắn trong thất khiếu chạy xuôi mà ra. Hắn cứ như vậy quỳ rạp xuống Lý Thượng Phong trước mặt, giống như là đầu cóng đại sơn chật vật chó chết. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, lập tức nhấc lên trận trận kinh hô, phải biết hất lên cái kia thân huyền ý đi, đó chính là Huyền Vũ đại đạo cận vệ, tại trên con đường này, có ai dám để cận vệ quỳ xuống. Liền ngay cả Lý Thượng Phong cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Trần Linh cái kia bay múa hí bảo bóng lưng, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Trần Linh nhìn cũng chưa từng nhìn thanh niên kia một mắt, phản phất ra tay với hắn, ngược lại sẽ làm bẩn tự mình, nhắm lại dù bị đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ghét bỏ. Lý Lai Đức. Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, và miệng. Lý Lai Đức sững sờ. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia như chó chết bị đặt ở trên đất thanh niên, một cô không hiểu xúc động xông lên đầu. Hắn nhận biết ra hỏa này, là cái nào đó thế gia ăn chơi thiếu gia, lúc trước hắn chạy trốn lưu vong thời điểm, không ít bị nhà bọn hắn người truy sát qua. Lý Lai Đức chỉ là do dự một cái trước mắt, liền một bước đi đến thanh niên trước mặt, cặp kia thâm lam đồng tử rõ ràng phản chiếu lấy thanh niên khó có thể tin thần sắc, sau đó giơ bàn tay lên. Ngươi dám? Thanh niên tức giận há mồm muốn nói gì? Ba. Một tiếng vang dội cái tắt liền vang vọng bầu trời đêm. Còn có một chương, sẽ hơi trầm điểm. Chương 1761, diệt thế lại xuất hiện chương 1761, diệt thế lại xuất hiện mặc thân sĩ áo lót thiếu niên, cứ như vậy đứng tại chật vật huyền y đi cận vệ trước, nhìn xem tấm kia bị một bàn tay đánh tới nát răng thổ huyết thân ảnh, một cỗ thoải mái từ đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn lưu vong chạy trốn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đối thừa thiên phủ người tiến hành phản kích. Mặc dù hắn còn không biết Trần Linh muốn làm gì, tóm lại, một tát này, thật sự sảng khoái. Lý Lai Đức còn đắm chìm trong lòng bàn tay truyền đến tê dại thoải mái cảm giác bên trong, một bên những người đi đường lại vỡ tổ, bọn hắn gặp quỷ giống như điên cuồng lui về phía sau. Quấy nhiễu cận vệ chấp hành công vụ, tới gần vệ quỷ xuống, còn trước mặt mọi người tát một phát. Cái này mấy đầu chụp tại cùng một chỗ, đây tuyệt đối là tội chết, cái kia con hát, thiếu niên kia, thậm chí cái kia cháy đen quái vật, một cái đều trốn không thoát. Ngươi, các ngươi. Thanh niên con ngươi đều đang run rẩy, hắn khuất nhục trừng mắt Lý Lai Đức cùng Trần Linh bóng lưng, hắn không thể đem bọn hắn thiên đào và quả. Cùng lúc đó, hắn dư quang nhìn thấy mấy cái giống như hắn mặc huyền y liễu thân ảnh, ngay tại hướng nơi này tới gần. Hắn biết mình viện binh tới, trong lòng trong lúc nhất thời lại có lực lượng, cắn răng nổi giận mắng, các ngươi chết chắc, các ngươi lại dám đánh ta. Hôm nay các ngươi nếu có thể đi ra cái này Huyền Vũ đại đạo, ta Tôn gia họ sẽ ghi ngược lại. Trần Linh căn bản chưa từng liếc hắn một cái, cũng lời nhìn những cái kia vội vàng chạy tới huyền y liễu cận vệ. Hắn chỉ là đứng tại Lý Thượng Phong bên người, vô vô bờ vai của hắn, nghĩ náo sự, nhỏ như vậy âm thanh không thể được. Lý Thượng Phong ngây ngẩn cả người. Cục diện dưới mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Trần Linh chậm rãi đi thẳng về phía trước, nền đỏ vằn đen hí bảo trong gió lắc nhẹ. Một giây sau, một đạo như tiếng sấm xuyên qua thừa thiên giới vực thanh âm, tại thiên địa tiếng vọng. Tốt một cái thái sử ti. Cái này hơn 300 năm, ngươi trôi qua có phải hay không quá an nhàn, doanh phúc. Trong chốc lát, toàn bộ Huyền Vũ đại đạo đều lâm vào tĩnh mịch. Trung quanh người đi đường mờ mịt nhìn xem Trần Linh, đối với doanh phúc cái tên này, bọn hắn tựa hồ có chút lạ lẫm. Có thể nhưng phàm là thiệp túc triều đình, vô luận chức quan lớn nhỏ, tự nhiên biết cái tên này ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Vũ trên đại đạo biệt thự tất cả đều câm như hến. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem cái phương hướng này, tựa hồ không cách nào tưởng tượng là như thế nào tên điên, cũng dám ngay trước cả tòa giới vực trước mặt khiêu khích vị kia. Vừa mới còn bị trên mặt đất tuyên bố để Tôn gia sửa họ thanh niên, càng là trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Hắn vốn cho rằng Tôn gia cùng những nhà khác mang tới cảm giác áp bách, đủ để nghiền chết cái này ba cái không biết sống chết sâu kiến, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương mới mở miệng, chính là trực tiếp đục mạ trong hoàng cung vị kia. Hắn cảm thấy mình đại khái là làm cơn ác mộng. Hắn nhìn xem Trần Linh bóng lưng, đầu óc trống rỗng. Người điên rồi. Lý Lai Đức đứng tại Trần Linh sau lưng, chỉ cảm thấy thế giới quan đều muốn sụp đổ. Chắc không được Trần Linh nói, đến lúc đó đoán chừng không ai sẽ chú ý tới hắn. Trần Linh vừa lên đến liền trực tiếp đục mạ Thừa Thiên Hoàng Đế, cùng cái này so ra, hắn một cái nho nhỏ tội phạm truy nã, xác thực không tính là cái gì. Do ngươi quần quận Huyền Vũ đại đạo, bởi vì Trần Linh một câu mà yên lặng mấy giây, ngay sau đó, một trận to lớn bạo động tùy theo bộc phát. Có người kinh ngạc, có người hoảng sợ, có người hiếu kỳ, có người đùa cợt. Giờ khắc này, không riêng gì Huyền Vũ đại đạo, hơn phân nửa tòa Thừa Thiên giới vực lực chú ý, đều rơi vào Trần Linh phương hướng. Thất kinh những người đi đường điên cuồng rút lui Huyền Vũ đại đạo, đại lượng hất lên huyền y liễu thân ảnh, giống như thủy triều trào lên mà đến. Trong lúc nhất thời, Trần Linh chung quanh đường đi trống rỗng, chỉ còn lại hắn, Lý Thượng Phong, Lý Lai Đức ba người lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Hơi lạnh gió đêm phất qua Trần Linh hy ống tay áo bảy, hắn dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, cùng lúc đó, hắn thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên, hơn 300 năm, ngươi xác thực làm được một tay che trời. Nhưng ngươi trong bóng tối, đã nhìn không thấy thiên lý cái bóng. Đã như vậy, ta liền tới làm một lần thiên lý. Trần Linh Tinh hồng đôi mắt vị vi nheo lại. Một giây sau, một đạo cực hạn kinh khủng diệt thế khí tức điên cuồng lan tràn. Vô tận giấy đỏ từ thân thể của hắn bên trong bộc phát, hướng bốn phương tám hướng lướt ngang phun trào, giống như ngàn vạn tinh hồng xúc tu, trong khoảnh khắc che mất chung quanh một mảnh quảng trường. Gió lốc nương theo lấy giấy đỏ của quyển, đem chung quanh xa hoa lãng phí thương lâu đều chấn thành bã vụn, từng cây tráng kiện giấy đỏ như là yêu dị thú đuôi tại dưới ánh trăng múa, tỏa ra ánh sáng lung linh đèn bẩy tại thời khắc này bị toàn bộ nhuộm thành huyết sắc. Cái này tràn ngập huyền vũ đại đạo hồng vân bên trong, một vòng to lớn quỷ dị đồng tử giống như thái dương, từ từ bay lên. Tại cái này giấy đỏ tạo thành quái vật khổng lồ trước mặt, cái kia vội vàng chạy tới gần trăm vị huyền y hệ thân ảnh, nhỏ bé như là sâu kiến. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia cuồng vũ quái vật, hai chân giống như là rót chỉ giống như đóng đinh tại nguyên chỗ, mặc cho cố gắng như thế nào, đều không thể xê dịch thân thể. Đinh đang, trong tay bọn họ vũ khí, vô lực rơi xuống mặt đất. Những thứ này hoàn cố đời thứ hai tử đệ sắc mặt trắng bệnh, giống như là đã bị quái vật này cùng diệt thế khí tức sợ mất mật, thẳng đến một cây to lớn giấy đỏ xúc tu chậm rãi nâng lên, to lớn tử vong bóng ma bao phủ bọn hắn thân thể. Bọn hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không, ta không muốn chết lại. Vâng, lời còn chưa dứt, cái kia giấy đỏ xúc tu liền tùy ý hướng phía dưới đập xuống. Máu tươi hỗn tạp thịt nát tại nghiền ép bên trong nổ tung, quái vật này chỉ là tùy ý giơ lên ra tay, liền đem hơn 10 vị tương lai có lẽ đủ để ảnh hưởng vận mạng loài người ăn chơi thiếu gia đập thành huyết vụ. Mà nó lại không chút nào cảm giác, giống như giấy đỏ xúc tu tùy ý vặn bẹo bốn léo, liền lại lần nữa nâng lên, tiếp tục hướng phía trước xê dịch. Phản phất, nó chỉ là tiện tay đè chết mấy cái trên đường con kiến. Thiếu gia, thế tử, thế tử, không, không, cái này sao có thể? Cái này khí tức, diệt thế, là diệt thế thai ách. Thừa thiên giới vực bên trong, làm sao lại xuất hiện diệt thế thai ách? Diệt thế thai ách, làm sao có thể là người? Quỷ trào thâm viên tinh hồng chúa tể, trêu tức vận mệnh vô tướng chi vương. Hắn là trào thai. Mau mời quốc công. Mau mời quốc công. Theo giấy đỏ quái vật bao phủ huyền vũ đại đạo, ồn ào đến cực điểm thanh âm từ trung quanh từng cái địa phương vang lên. Ánh lửa tại giấy đỏ ở giữa cháy hừng hực, tương dạng không đều chiếu rọi sáng như ban ngày. Nguyên bản phồn hoa xa hoa lãng phí huyền vũ đại đạo, đã có không ít khu vực bị trực tiếp ép thành phế tích, đùi bằng hôn tạm thét lên trên không trung phi dương. Lý Lai Đức ngơ ngác nhìn đêm đó không hạ giữ tận kinh khủng quái vật cự ảnh, giống như là bức tượng điêu khắc giống như không nhúc nhích. Hán là trào thai, trong truyền thuyết diệt thế thai ách, một cái cùng người giống nhau như lúc diệt thế thai ách. Giờ khắc này Lý Lai Đức trong đầu lại lần nữa hiện ra vừa rồi cái kia ngoái nhìn về phía mình phức tạp đôi mắt, cùng một câu kia ý vị thâm trường, ngươi cảm thấy ngươi là dị đoan. Chương 1762 giết xuyên huyền vũ. Chương 1762 giết xuyên huyền vũ. Trần lão bản. Lý Thượng Phong nhìn về phía trước dung chuyển toàn bộ huyền vũ đại đạo tinh hồng cự ảnh, trong ánh mắt ngoại trừ rung động còn hiện ra một cỗ trước nay chưa từng có mê mang. Xuất thủ xa hoa, đối xử mọi người hòa ái Trần lão bản, thế nào lại là diệt thế thai ách đâu? Diệt thế thai ách vì sao lại chuyên đến hắn tiểu tu lý nhà máy, đặc địa chiếu cố bọn hắn cái này có lỗi với mắt huynh muội? Lý Thượng Phong trong đầu đồng thời nổi lên tại nhà máy điện lúc những cái kia nhìn không thấy hư ảnh, không hiểu trợ giúp tự mình đông đảo thần bí cái bóng, chiếu cố hai anh em gái bọn họ diệt thế thai ách. Lý Thượng Phong luôn cảm thấy cái này mấy chuyện ẩn ẩn có liên hệ. Cùng lúc đó, vừa rồi Trần Linh Câu nói tiếng ngữ quanh quẩn tại trong đầu của hắn, ai nói hắn không có chỗ dựa? Lý Thượng Phong nhìn xem tinh hồng quái vật bóng lưng, tự lẩm bẩm, các ngươi đến tột cùng là ai? Và anh, kinh thiên động địa vang minh từ huyền vũ đại đạo vang lên, phi dương đuổi bẩm ở giữa, một con khổng lồ cự ảnh dẫm nát xa hoa trụy lạc huyền vũ sông bạc, vô số tinh hồng xúc tu trên không trung kéo dài, mà bọn chúng chỗ tiến lên phương hướng chính là huyền vũ đại đạo cuối thái sử thi. Mà tại hai người này ở giữa, từng tòa dọc đường biệt thự trạch viện đã triệt để sôi trào. Cảnh Hưu, ta Cảnh Hưu. Một vị mặc lộng lẫy phụ nhân nhìn thấy tinh hồng xúc tu tùy ý chụp chết hơn 10 vị huyền y lìa thân ảnh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nàng cả người tựa như là muốn ngất đi giống như, té ngửa về phía sau. Cũng may mấy vị hạ nhân vội vàng đỡ nàng, dưới chân bọn hắn sàn nhà đang không ngừng rung động, tất tiếng sột soạt tốt bụi bặm từ phía trên trần nhà rơi xuống, trên mặt mọi người đều viết đầy sợ hãi. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Em đẹp, nhất định phải an bài hài tử đi huyền vũ cận vệ. Hiện tại tốt, ngươi hài lòng. Phụ nhân một bên khóc một bên vọt tới một người mặc quan phục thân ảnh trước mặt, dùng hai tay nện gõ lấy bộ ngực của hắn, gần như gầm thét mở miệng. Vị kia quan viên trên mặt giờ phút này cũng âm trầm vô cùng, hắn vốn cho rằng bệ hạ phê chuẩn đem bọn hắn hài tử đưa vào huyền vũ cận vệ là chuyện tốt, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, lúc này mới vừa lên mặt cho, thừa thiên giới vực bên trong liền giết ra một con diệt thế trào thai. Người tới, có ai không? Quốc công ở đâu? Nhanh đi mời quốc công xuất thủ. Quan viên trơ mắt nhìn trào thai cách bọn họ biệt thự càng ngày càng gần, trong lòng cũng vội vàng vô cùng, lúc này đối chung quanh hô to. Ngay sau đó, một cái đắng chát thanh âm từ bên cạnh vang lên, đại nhân, đã phái người đến hỏi qua, hai vị quốc công đều bởi vì công sự rời đi thừa thiên giới vực. Bây giờ cả tòa giới vực, ngoại trừ trong cung bị kia, không có bán thần cấp chiến lực có thể ngăn cản trào thai. Công sự rời đi, làm sao hết lần này tới lần khác lại chọn ở thời điểm này? Quan viên giận mắng một tiếng, hắn mắt nhìn trào thai, lại nhìn mắt dưới bầu trời đêm yên lặng y mắng thừa thiên hoàng cung, tâm tư như điện xoay nhanh. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp, bọn hắn bố cục mấy tháng đều không có đem hải tử nhà mình đưa vào huyền vũ cận vệ, hết lần này tới lần khác hôm nay một mạch nhét đi vào. Sau đó Trào Thai lại đột nhiên xuất hiện, hai vị quốc công cũng đều vừa lúc không tại Thừa Thiên giới vực. Có thể leo đến tình trạng này quan viên, không có đồ đần, phàm là hơi động não đều có thể nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, vị hoàng đế kia liền định lợi dụng Trào Thai, tu bổ Thừa Thiên Vương triều những cái kia sinh trưởng quá tươi tốt cành lá. Nhưng vấn đề là, hắn là thế nào biết đêm nay Trào Thai sẽ đến? Đại nhân, đại nhân, Trào Thai. Trào Thai càng ngày càng gần. Trận trận kinh hô từ phủ đệ các ngõ ngách truyền ra, những cái kia nữ quyến cùng hạ nhân đều hoảng sợ nhìn xem cái kia không ngừng đến gần tinh hồng quái vật. Cái kia vòng tựa như thái dương quỷ dị con người, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền rút đi tất cả mọi người dũng khí, hai chân như nhũn ra không cách nào xê dịch. Quan viên cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, dưới mắt thế cục đã triệt để vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Hắn hít sâu hai cái, tận khả năng để cho mình tỉnh táo một chút, nhanh phái ra phụ thượng tất cả thần đạo người, vô luận như thế nào cũng muốn tận khả năng ngăn chặn Trào Thai. Đại nhân, vậy ngài đâu? Ta tiến cung diện thánh. Quan viên cắn răng nghiến lợi mở miệng, hiện nay toàn bộ Thừa Thiên giới vực chỉ có hắn một vị bán thần, chỉ có cầu hắn xuất thủ, chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. Theo tinh hồng quái vật không ngừng di động, nửa cái huyền vũ đại đạo đều biến mất vô tung, những nguyên bản đó phồn hoa xa hoa lãng phí thương khu, giờ phút này đều biến thành lạc ấn ở trên mặt đất hoa tác, cho dù vẫn như cũ ánh đèn lấp lóe, lại cùng ba chiều thế giới triệt để bóc ra. Cái này không thể tưởng tượng hình tượng, đánh thẳng vào huyền vũ trên đại đạo thần kinh của tất cả mọi người, bọn hắn không thể nào hiểu được Trào Thai lực lượng, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới càng thêm khủng hoảng. Càng ngày càng nhiều thân ảnh từ các đại biệt thự bay lượn, phản phất sen lẫn thành một trường thiên la địa võng, không sợ chết hướng Trào Thai phóng đi. Những thứ này chiếm cứ tại huyền vũ trên đại đạo, trưởng khống Thừa Thiên Vương triều bộ phận mệnh mạch thế gia nhóm, giờ phút này đều đem nhà mình nội tình đổ xuống mà ra, chỉ cầu nhiều kiểm chế lại Trào Thai một lát, vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống. Bát giai, thất giai, thất giai, thất giai, thất giai. Từng đầu thần đạo ở dưới bóng đêm lấp lóe, hạo đã uy áp lẫn nhau kết nối, giống như là một tòa nặng nề sơn nhạc, đánh tới hướng Trào Thai. Có thể Trào Thai tựa hồ cũng không thèm để ý bọn hắn tồn tại, vẫn như cũ dọc theo huyền vũ đại đạo di chuyển về phía trước. Ngay tại tòa núi cao này sắp rơi lập thời điểm, trung quanh hắn đại địa đột nhiên nổ tung, từng cái từ đại địa cùng kiến trúc hải cốt tạo dựng mà ra độc trùng phóng lên tận trời. Con giết, con góc, gián độc, bọ cả, thạch sùng, đông. Trần Linh chỉ là nhất niệm dâng lên, đến từ cái trước thế giới quỷ trào thâm nguyên, liền tại mảnh này Thừa Thiên giới vực đại địa bên trên tái hiện, bị nguyên quỷ độ tái tạo ngũ đại độc thủ ngạnh sinh sinh đụng nát thần đạo đám người liên thủ một kích, to lớn phản phệ chi lực dưới, chúng thần đạo giả đồng thời lảo đảo lùi lại, máu tươi thuận khỏe miệng im mắng chảy xuôi. Một giây sau, một đạo du tẩu tại chiều không gian ở giữa dây đỏ, tựa như nhẹ nhàng xẹt qua hư vô đao phong, trước mặt mọi người nhiều thần đạo người lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia dây đỏ đã từ trên người bọn họ im mắng xẹt qua. Đây là, trong đó một vị thần đạo người kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình, ngay sau đó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cái đầu lâu chân nhắn từ cái cổ rơi xuống, rớt xuống huyền vũ đại đạo. Sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Huyết sát tại thiên không nổ tung, vừa mới phát động đông đảo thần đạo lại bắt đầu liên miên biến mất. Chương này phô thiên cái địa lưới lớn tại Trào Thai trước mặt chỉ giữ vững được không đến 5 giây, liền phá thành mảnh nhỏ. Đầu lâu như mưa rơi rơi xuống, rơi tại những quan viên kia phủ đệ cùng thương hội trong trạch viện, ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, từng đợt hoảng sợ thét lên vang vọng chân trời. Tương tại dân chúng trong mắt cao không thể chạm cao dài thần đạo người, Thừa Thiên giới vực quan viên trọng yếu, giờ phút này tựa như là bị tiện tay cắt lấy cỏ dại, trong gió im ắng phiêu diêu. Chương 1763, gió tanh mưa máu. Chương 1763, gió tanh mưa máu. Huyền Vũ đại đạo cuối cùng. Thái Sử Ti vỡ rằng đứng tại ngay cả hành lang bên trên, nhìn phía xa bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong huyền vũ đại đạo, ánh mắt có chút ngốc trệ, cả người giống như pho tượng không nhúc đích. Không biết qua bao lâu, hắn mới không xác định hỏi, vừa rồi cái kia Trào Thai có phải hay không nói Thái Sử Thi? Đúng thế, đại nhân. Thủ hạ sau lưng thì là đã bị hù dọa toàn thân phát run, nó tựa như là hướng về phía chúng ta Thái Sử Thi tới. Vỡ rằng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Không nên a, nó làm sao lại hướng chúng ta đến đâu? Chúng ta cũng cho tới bây giờ không có trêu chọc qua Trào Thai a. Vỡ rằng không nghĩ ra, bọn hắn Thái Sử Ti vẫn luôn tại Thừa Thiên giới vực hoạt động, cùng hai ách không có sinh ra bất luận cái gì gặp nhau, cũng chưa từng giết hai ách, sao có thể rước lấy một con diệt thế mãnh liệt như thế sát ý? Đại nhân, chúng ta không chạy sao? Chạy? Thái Sử Ti dưới mặt đất có đồ vật gì, ngươi không biết sao? Vỡ rằng căm tức nhìn thủ hạ, coi như chúng ta chạy, dưới mặt đất đồ vật một khi bị Trào Thai bắn ra, ngươi cho rằng trong hoàng cung vị kia sẽ bỏ qua chúng ta? Ta cho ngươi biết, nếu là phía dưới đồ vật bị phát hiện, chúng ta luyện kim sẽ lên dưới, một người đều trốn không thoát. Hôm nay, hoặc là ngăn lại Trào Thai, hoặc là mọi người cùng nhau chết. Tại bờ rằng gầm thét dưới, toàn bộ Thái Sử Ti câm như hến. Tất cả mọi người biết bọn hắn không thể từ bỏ Thái Sử Ti. Có thể, đây chính là một con diện thế thai ách, các đại biệt thự như vậy liều mạng xuất thủ, không phải là bị chém dưa thái rau đồng dạng đổ sát. Bọn hắn lấy cái gì đi cản? Bờ rằng hít sâu một hơi, tận khả năng để cho mình tâm tình bình phục lại, ánh mắt nhìn về phía dưới bóng đêm yên tĩnh hoàng cung, Hà Kính cũng đã nhanh đến hoàng cung, hắn rất thông minh, nhất định sẽ hướng vị kia cầu viện. Chỉ cần vị kia xuất thủ, hết thảy cũng còn có chuyển cơ. Hoàng cung vốn nên vắng vẻ an tĩnh bóng đêm hoàng cung, giờ phút này đã đèn đuốc sáng trưng. Từng cái lo lắng thân ảnh tại hoàng cung trên đường chạy vội. Những nguyên bản đó quyền nghiêng triều chính, có thể tại các đại giới vực lật tay thành mây trở tay thành mưa đại thần, giờ phút này không còn có chấn định tự nhiên thần thái, từng cái sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn có thể nghe được thành cung bên ngoài mơ hồ oanh minh liên tiếp vang lên, nương theo lấy một trận tinh hồng chiếu sáng chân trời, không biết lại là nhà ai biệt thự bị trào thái tiện tay xóa đi, mấy chục năm tích lũy hóa thành bụi đất. Tả công công, Tả công công, cầu ngài nhanh thông báo một tiếng, mạng người quan trọng, ta yêu cầu gặp bệ hạ. Một vị đại thần đầu đầy mồ hôi vọt tới bên ngoài tầm cung, vội vàng mở miệng. Tuyết trắng vất trần vung khẽ, một cỗ lực lượng trực tiếp đại thần chấn lui lại mấy bước. Tại cái kia tầm cung ngoài cửa lớn, một cái thon gầy thân ảnh chính lạnh lùng nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng: Lý đại nhân, nơi này là bệ hạ tầm cung, không phải ngươi trong Lý phủ viện. Ngươi có mấy quả đầu, dám ở chỗ này xuống xã? Một câu nói kia, để Lý đại nhân sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hắn cũng biết là tự mình quá lô mãng, có thể việc đã đến nước này, hắn đâu còn có thể tỉnh táo, chỉ có thể hạ giọng, đội vàng nói ra, có thể cái kia trảo thai xâm nhập Huyền Vũ đại đạo, bây giờ thật sự là. Lý đại nhân, lão nô biết ngươi gấp, không nói trước bệ hạ có nguyện ý hay không gặp ngươi, coi như nguyện ý, ngươi cũng phải xếp hàng. Tả công công đối một bên dương lên cái cằm, chỉ gặp tại cửa tầm cung khác một bên, nguyên một liệt quan viên chính thành thành thật thật tại cái kia xếp hàng, sắc mặt một cái so một cái bạch. Lão nô tính toán, ân, ngươi bây giờ là thứ 17 hảo, bất quá Triệu đại nhân gấp nhịn không được đi trước đi nhà xí, nếu là hắn 3 phút vẫn chưa trở lại, vậy coi như hắn qua hảo. Cho nên ngươi phía trước, đại khái chỉ còn 15 người. Tả công công không chút hoang mang an ủi. 15 người? Cái này 15 người sắp xếp xong, Trào Thai chỉ sợ đều đã đem Huyền Vũ đại đạo vừa đi vừa về diện 100 lần. Tả công công, Trào Thai hiện thân thừa thiên giới vực, đây chính là việc quan hệ mấy triệu người đại sự, bên ngoài bây giờ sinh linh đồ thán, vậy hạ sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu? Lý đại nhân thấp giọng cả giận nói. Sinh linh đồ thán? Có sao? Tả công công khép cười một tiếng, Huyền Vũ trên đại đạo người đi đường, không phải đều đã bị sơ tán rồi sao? Nơi đó chỉ còn lại một chút cửa hàng cùng quan gia phủ đệ. Thế cục còn tại trong khống chế nha. Câu nói này vừa ra, Lý đại nhân như rơi vào hầm băng. Châm nửa nhịp Lý đại nhân, rốt cục giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía tòa kia yên lặng tầm cung. Lý đại nhân, nghe nói gần nhất mang đến cực quang nhà ra một nhóm phòng lệnh vật tư, dưới thực tế phát số lượng, cùng bệ hạ phát đi xuống số lượng, có chút sai sót à? Tả công công rốt cục tiến vào chính đề, cặp kia hẹp dài đôi mắt nheo lại, giống như là một con thấy rõ lòng người gián độc, không biết tình huống này. Lý đại nhân có thể từng nghe nói. Lý đại nhân nuốt ngụm nước bọt, hắn toàn thân kéo căng, nhẫn nhịn nửa ngày sau, mới khàn khàn mở miệng, "Đây, việc này, ta không biết ta. Hẳn là người phía dưới làm việc ra chỗ sơ suất. Dạng này, Tả công công, ngài cùng bệ hạ thông báo một tiếng, sai sót có bao nhiêu, ta Lý gia già gấp đôi bổ sung." Tả công công vẫn như cũ hí mắt, không có trả lời. Lý đại nhân mồ hôi trán càng ngày càng mật, "Cái kia gấp 5 lần." "Không, gấp 10. Ở giữa thiếu nhiều ít vật tư, ta Lý gia gấp 10 bổ sung." "Ừm. Nhà ta một hồi thay ngươi bẩm báo một tiếng, ngươi đi trước một bên sắp xếp đi." Tả công công sắc mặt rốt cục hòa hoãn một chút, hắn phất phất tay, Lý đại nhân rốt cục như chút được gánh nặng, túi thấp đầu yên lặng gia nhập xếp hàng trận doanh. Lý đại nhân rốt cục biết, cái khác những quan viên này, vì cái gì cả đám đều không lên tiếng tại cửa tầm cung sắp xếp. Lý đại nhân vừa đứng vững, lại một thân ảnh hấp tấp từ đằng xa chạy tới. "Tả công công, Trào Thai tàn sát Huyền Vũ đại đạo, bệ hạ vì sao còn không xuất thủ?" Thân ảnh kia nói chuyện trung khí 10 phần, tại cửa tầm cung đứng vững về sau, tận lực đem thanh âm giơ lên, tựa hồ không riêng gì muốn để Tả công công nghe được, còn phải để trong tầm cung vị kia nghe được. Tả công công cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, hẹp dài hai con ngươi nhìn chằm chằm người trước mắt này một lát, mở miệng yếu ớt: "Tôn đại nhân, nghe nói các ngươi Tôn gia chuẩn bị tạo phản a?" Vị đại thần kia sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Gió tanh mưa máu, không gần như chỉ ở Huyền Vũ đại đạo, cũng tại Yên Tĩnh hoàng cung. Chỉ bất quá cùng trận kia nhìn không thấy, sợ không được cung nội đổ sát so sánh, Huyền Vũ trên đại đạo con kia hủy thiên diệt địa trảo thai, càng khiến người ta trực quan cảm nhận được tử vong kinh khủng. Trần Linh không nhớ rõ mình giết nhiều ít thần đạo người. 50, 70, 100. Bọn hắn tựa như là con ruồi, liên tục không ngừng từ những cái kia trong phủ đệ bay ra, sau đó không chút huyền niệm bị hắn trục chết, cho dù có một chút thực lực mạnh mẽ, đơn giản cũng chính là trước phủ định một chút, sau đó lại đem bọn hắn trục chết. Những thứ này đáng ghét ra hỏa cũng không có thể ngăn cản bước chân hắn quá lâu, nhưng Trần Linh kỳ quái là, vì sao hắn đều nhanh đem Huyền Vũ đại đạo giết mà vào trong hoàng cung tên kia, còn từ đầu đến cuối không xuất thủ? Doanh Phúc, ngươi đến tuột cùng đang chờ cái gì? Chương 1764, mượn đao giết người. Chương 1764, mượn đao giết người. Ngay tại Trần Linh nghi hoặc thời điểm, con kia như mặt trời tinh hồng đồng tử giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên nhìn về phía cái nào đó phương vị. Chỉ gặp tại dưới chân hắn cách đó không xa, một tòa biệt thự trên không đột nhiên xuất hiện một cái lão thảo độ chữ. Nó giống như là đã sớm mai phục tại hư không bên trong, giờ phút này bị lực lượng nào đó trực tiếp kích hoạt, cựu giai thư thần đạo cùng cựu giai dịch thần đạo khí tức lẫn nhau đập ra, cả tòa biệt thự ngay tiếp theo trong đó tất cả mọi người, tựa như là chìm vào quân cờ trên bàn cờ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hả? Trần Linh đôi mắt bị vi nhau lại. Trần Linh không phải không tiếp xúc qua thư thần đạo bản thần, nhưng hắn rất rõ ràng, trước mắt cái kia độn chữ chỗ cao minh, viễn siêu cái trước thế giới bổ ra lão tổ. Hai đầu bán thần thần đạo dung hợp, Trần Linh chưa từng nghe thấy. Mà trên thế giới này, có thể làm được bước này, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thống soái tất cả thần đạo hoàng đế. Hắn rốt cục xuất thủ. Theo tòa thứ nhất biệt thự bỏ chạy, càng ngày càng nhiều độn chữ tại Huyền Vũ đại đạo biệt thự trên không xuất hiện, nhưng cũng không phải là mỗi một tòa biệt thự đều có, mà là chỉ có trong đó một phần nhỏ, phân bố cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác, bọn chúng trong nháy mắt biến mất bỏ chạy, giống như là bị lực lượng nào đó tận lực bảo vệ. Ngắn ngủi trong vòng 3 giây, 16 tòa biệt thự biến mất không còn tăm tích. Trần Linh ánh mắt rơi vào dưới bầu trời đêm tòa kia đèn đuốc sáng trưng hoàng cung phía trên, hừ lạnh một tiếng. Từ vừa rồi độn chữ thủ đoạn đến xem, tòa này Huyền Vũ trên đại đạo mỗi một tòa biệt thự, hẳn là đều đã bị Doanh Phúc sớm dự thiết tốt chạy trốn thủ đoạn, nói không chừng tại bọn chúng còn chưa hoàn toàn xây thành thời điểm, đạo này chuẩn bị ở sau liền đã tồn tại. Cái này Huyền Vũ trên đại đạo nhiều như vậy cửa hàng biệt thự, nếu như Doanh Phúc muốn bảo đảm, hoàn toàn có thể tại ngay từ đầu liền bảo vệ tất cả. Có thể hắn hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ mới ra tay, mà lại chỉ bảo vệ cá biệt vài tòa biệt thự. Lấy Trần Linh đối Doanh Phúc hiểu rõ, chỉ sợ tại vừa rồi cái kia đoạn yên lặng thời gian bên trong, tự mình mang tới cảm giác gáp bách đã biến thành hắn đàm phán thẻ đánh bạc. Tốt một cái mượn đao giết người. Bất quá ta trôi này đao, ngươi cầm ổn sao? Một đạo hất lên hí bảo bóng người, từ hồng vân phía trên cực đại đồng tử bên trong phát hỏa mà ra, chu sa giống như khuyên thai trong gió của vũ, hắn hai con ngươi lạnh lùng đảo qua những cái kia vắng vẻ biệt thự địa chỉ ban đầu, dùng sức bước ra một bước. Một đạo lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Đều cho ta chạy trở về đến. Phủ định chi lực quét ngang trung quanh, tại thẻ tác dụng dưới, những cái kia vốn đã an nhiên bỏ chạy biệt thự trạch viện, bị ngạnh sinh sinh một lần nữa túm trở về, vắng vẻ mặt đất một lần nữa bị lấp đầy, hết thảy phảng phất về tới ban đầu bộ dáng. Những cái kia vốn đã bởi vì an toàn bỏ chạy mà may mắn gieo hò thủ hạ cùng phụ tá, nhìn thấy thấy hoa mắt, quen thuộc mà kinh khủng hồng vân lại lần nữa xuất hiện lên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời đều ngốc tại chỗ. Một lát sau, càng thêm hoảng sợ tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. So tuyệt vọng càng kinh khủng, là trước cho ngươi xem đến một tia hy vọng, sau đó lại đưa ngươi kéo vào tuyệt vọng thâm uyên. Dưới bầu trời đêm, cái kia sừng sững tại tinh hồng đồng tử trước hí bảo thân ảnh, lạnh lùng quan sát một màn này, làm cho người hít thở không thông diệt thế cảm giác gáp bách thời khắc bao phủ tại quảng trường trên không. Trần Linh cũng không thích không có chút ý nghĩa nào đồ sát, nhưng Huyền Vũ trên đại đạo chiếm cứ cơ bản đều là Doanh Phúc nhanh bước, muốn để Doanh Phúc cùng Thừa Thiên Vương triều cảm nhận được đau đớn, liền muốn đưa chúng nó từng cái trừ bỏ. Phải biết, những thứ này nhanh bước càng nhiều, càng mạnh, Doanh Phúc thực lực cũng sẽ càng khủng bố hơn. Doanh Phúc càng nghĩ bảo trụ những thứ này nhanh bước, Trần Linh thì càng muốn hủy bọn hắn, không riêng gì vì cắt đi Doanh Phúc nhanh bước, càng là vì để cho hắn biết, cho dù tự mình thiếu thốn 300 năm, cũng không phải hắn Doanh Phúc có thể tùy ý lợi dụng. Muốn mượn đao giết người, liền muốn làm tốt bị đao cắt tổn thương đại giới. Một tên cũng không để lại. Trần Linh lạnh giọng mở miệng. Một giây sau, những cái kia từ hòn đá cùng kiến trúc hải cốt tạo dựng ra quỷ trào thâm viên độc trùng, liền vô thiên cái địa hướng những quan viên kia dinh thự phóng đi. Tại trận trận hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, huyết đục bảy ra, tinh hồng tại dưới bầu trời đêm cấp tốc lan tràn, hất lên màu lót đen đỏ văn hí bảo thân ảnh, từng bước một tại Huyền Vũ trên đại đạo chưa từng có đi. Hắn không có đi nhìn xem phương thảm liệt chiến trường, mà là đem ánh mắt rơi vào gần trong gang tấc Thái Sử Ti, tinh hồng đồng tử bên trong hiện lên một vòng băng lãnh hàn mang. Hoàng cung, 16 vị quan viên nhìn xem tẩm cung trước đó, cái kia bị tại chỗ đánh thành huyết vụ tôn gia đại thần, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tả Công Công đứng tại trong vũng máu, mặt không thay đổi lắc lắc tay, diều hâu lợi chảo giống như câu lên quẹt mắt, chậm rãi nhìn về phía cái kia kinh hồn táng đảm 16 người. Khoe miệng của hắn hiện ra một vòng hòa ái ý cười. Các vị đại nhân không cần khẩn trương. Tôn đại nhân ý đồ mưu phản, tự tiện xông vào bệ hạ tẩm cung, lão nô là phụng bệ hạ ý chỉ, thanh quân chắc. Chúng quan viên ánh mắt từ Tả Công Công trên thân rời, nhìn về phía tòa kia từ đầu đến cuối an tĩnh đế vương tẩm cung, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng ngược mà lên. Sự thật chứng minh, bọn hắn ở sau lưng làm những sự tình kia, vị kia vẫn luôn nhìn ở trong mắt, thậm chí ngay cả mưu phản loại này bí ẩn đến cực điểm tâm tư, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Có thể, nghe đồn vị kia không phải thọ nguyên sắp hết, lâu dài giam cầm tại hoàng cung, chưa từng bước ra rời đi sao? Hắn là thế nào biết những thứ này? Ngay tại chúng quan viên trong lòng suy tư thời điểm, một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan từ trong tẩm cung truyền ra, Tạ Công Công lập tức quay người, giống như là thu được chỉ dẫn giống như một mình tiến vào tẩm cung. Màu trắng màn vi rối tung ở trên giường, mông lung đăng hỏa y mắng chập chờn, một thân ảnh tĩnh tọa trong đó, như là miếu thờ bên trong tượng bùn Phật đà. Vậy hạ, Tả Công Công xa xa dừng bước lại, cung kính hành lễ. Đột pháp, không thể bảo trụ những cái kia biệt thự. Một cái thanh âm bình tĩnh từ màn vi sau vang lên, chấm buộc bọn họ móc rông vô liếng, lại không bảo vệ hắn nhóm cơ nghiệp, trong lòng bọn họ sợ sẽ bất mãn, thúc đẩy sinh trưởng phản tâm. Tả Công Công trong lòng lột bột một tiếng. Ở thời đại này, bệ hạ thống ngự các đại thần đạo, thực lực chỉ sợ đã là thế gian mạnh nhất. Hắn tự mình bày ra đột pháp, vậy mà đều không thể từ trào thái trong tay bảo vệ những cái kia biệt thự. Tả Công Công đại khái đã đoán được vị kia ý tứ, nhưng căn hệ trọng đại, hắn vẫn là thăm dò tính hỏi lại, vậy ý của bệ hạ là? Đều giết đi. Thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa vang lên. Tả Công Công trong lòng siết chặt, phía ngoài những quan viên này, tuy nói đều là một đám hư thối đến thực chất bên trong sâu mọt, nhưng cho dù là sâu mọt, cũng là vương triều trụ cột bức vàng, một hơi toàn giết, cũng khó tránh khỏi sẽ dẫn phát vương triều đau từng cơn. Nhưng đã bệ hạ đã mở miệng, Tả Công Công đương nhiên sẽ không lắm miệng được câu, hắn lên tiếng, quay người liền hướng bên ngoài tẩm cung đi đến. Theo tẩm cung đại môn bị nhẹ nhàng quan bế, hoảng sợ tiếng hô mơ hồ từ bên ngoài vang lên, tựa hồ lâm vào một loại nào đó cực hạn hỗn loạn. Một lát sau, một vũng vũng máu liền ở dưới bóng đêm cửa tẩm cung im ắng chóng mở. Chương 1765, đuổi tận giết tuyệt. Chương 1765, đuổi tận giết tuyệt. Hà Kính đi đến tẩm cung thời điểm, hết thảy đã như ngày xưa giống như tĩnh mịch. Hắn nhìn thấy cửa tẩm cung một vũng huyết thủy cùng từng cỗ ngổn ngang lộn xộn đổ vào trong đó quan viên thi thể, hơi sững sờ. Những quan viên kia trên mặt viết đầy cực hạn hoảng sợ, chết không nhắm mắt đồng tử bên trong còn lưu lại thật sâu không hiểu. Bọn hắn tựa hồ đến chết đều không rõ, tự mình rõ ràng đã móc sạch một liếng, gấp bội thượng trước tham ô vật tư, vì cái gì vị kia còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Cái này kinh ngạc chỉ duy trì một cái chớp mắt, Hà Kính Thần sắc liền khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, hắn đi đến cửa tẩm cung, cùng vị kia bình tĩnh sừng sững trong vũng máu Tả Công Công lẫn nhau. "Bệ hạ chờ ngươi rất lâu." Tả Công Công chậm rãi nói. "Ừm." Hà Kính gật gật đầu, trực tiếp đi vào trong tẩm cung. Vị này ngay cả quan viên cũng không tính thái sử ti tuổi trẻ chủ bộ, vậy mà liền như thế trong hoàng cung tới lui tự nhiên, thậm chí không cần thông báo liền bước vào hoàng đế tẩm cung, đi lại vững vàng đi đến cái kia khinh bạc màn vi trước đó. "Thái sử ti Hà Kính, tham kiến bệ hạ." Hắn cung kính hành lễ. "Nói một chút đi." Thanh âm lại lần nữa từ màn vi sau vang lên, "Luyện Kim Sẽ, tình huống như thế nào?"
Đại nhân, chào thai đã tới."
Thái sử ti ngay cả hành lang phía trên, một vị thủ hạ nhìn xem hồng vân giết xuyên cả tòa Huyền Vũ đại đạo, quần quần đặt bút viết bay thẳng hướng thái sử ti, vị hú ngay cả đứng đều đứng không vững. Vợ rằng trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào, hắn lo lắng nhìn về phía hoàng cung phương vị, thì thào mở miệng, "Hà Kính, chuyện gì xảy ra? Đã đi đã lâu như vậy, đều không thể mời bệ hạ xuất thủ sao?"
"Vợ rằng đại nhân."
Tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên, "Nó đã đến trước mặt chúng ta."
Ngậm miệng,
"Phế vật, ta nhìn thấy."
Vợ rằng giờ phút này vừa vội vừa tức, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, liền nhìn thấy một đoàn hồng vân bao phủ cả tòa thái sử ti. Đoàn kia quỷ dị hồng vân cứ như vậy bao khỏa tại kiến trúc bên ngoài, vô luận từ chỗ nào phiến cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài đều là tinh hồng một mảnh, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì, làm cho lòng người bên trong run rẩy.
"Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì?"
Sợ hãi thanh âm bên tai bờ vang lên, vợ rằng cũng tâm loạn như ma. Diệt thế thai ách tập kích thái sử ti, đừng nói là hắn, liền xem như sùng đại nhân tại cái này, đoán chừng cũng không có biện pháp nào, chỉ bằng bọn hắn, còn có thể phản sát một con diệt thế thai ách hay sao? Nhưng nếu để cho hắn cứ như vậy chết tại trào thai thủ hạ, hắn như thế nào lại cam tâm? Hắn thật vất vả mới đi đến một bước này, lập tức liền muốn trưởng quản cả tòa thái sử ti, tìm tới vĩnh sinh biện pháp. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại đầu óc hắn. Vỡ ràng giống như là bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng người chết chìm, quay đầu liền hướng thái sử ti dưới mặt đất phóng đi.
"Đại nhân, ngài đi làm cái gì?"
"Đại nhân."
Thủ hạ giờ phút này đầu óc trống rỗng, hắn theo bản năng muốn đuổi theo đi. Đúng lúc này, một cái hí bảo thân ảnh chậm rãi từ phun trào hồng vân bên trong đi ra. Thủ hạ nhìn thấy người kia, trực tiếp bị dọa ngốc tại chỗ, không đợi hắn nói cái gì, cặp kia dù bị giống như đồng tử, liền hướng hắn tùy ý thoáng nhìn. Một cây dây đỏ tại trên cổ của hắn nổi lên, một viên hoảng sợ đầu người ứng thanh rơi xuống đất. Đỏ chót hí bảo thu hồi ánh mắt, tại hiện ra đỏ sẩm thái sử ti bên trong y mắng hành động, giống như là đưa thân vào ác mộng thế giới quỷ dị u linh. Tại hắn về sau, một người mặc áo khoác cưỡi ngựa màu đen thiếu niên cũng bị hồng vân phun ra, lảo đảo rơi vào thái sử ti ngay cả hành lang bên trên. Nơi này là Lý Lai Đức thần sắc có chút mờ mịt. Từ những cái kia đến từ các đại phủ đệ cao thủ bắt đầu vây công Trần Linh, trang diện lâm vào hỗn loạn thời điểm, hai cây giấy đỏ xúc tu liền phân biệt đem hắn cùng Lý Thượng Phong quấn vào hồng vân nội bộ. Tại loại cấp bậc này hỗn chiến bên trong, bằng hắn cùng Lý Thượng Phong thực lực, hơi không cẩn thận liền sẽ bị dư ba đánh chết. Hồng vân hoàn mỹ đem hai người bảo hộ trong đó, mà lại xuyên thấu qua viên kia quỷ dị ánh mắt, Lý Lai Đức cũng thấy rõ ràng dọc theo con đường này phát sinh sự tình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là Trần Linh tận lực để hắn chứng kiến đây hết thảy.
"Cùng tốc ta."
Trần Linh nhàn nhạt bỏ xuống một câu, liền biến mất tại chỗ. Cái kia hí bảo thân ảnh giống như là trực tiếp xuyên thấu sàn gác, chìm xuống phía dưới vào những tầng lầu khác. Lý Lai Đức sửng sốt một chút, sau đó ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thành thành thật thật từ thang lầu đang đạp hướng phía dưới phi nước đại. Vô luận như thế nào, hắn đã bị Trần Linh quấn vào trận này sự kiện bên trong, từ một cái bình thường tội phạm truy nã, thành diệt thế thai ách đồng bọn. Nếu như không có Trần Linh, chỉ bằng chính hắn là không thể nào chạy ra Thừa Thiên giới vực, cho nên hắn ngoại trừ theo sát Trần Linh, đã không có lựa chọn nào khác. Lý Lai Đức một bên tại tràn ngập mùi máu tươi thái sử ti bên trong phi nước đại, trong đầu một bên hiện ra đỏ chót hí bảo biến thành diệt thế thai ách tình cảnh, một loại khó nói lên lời cảm giác ở trong lòng phun trào. Hán, lại là chỉ thai ách. Một con thai ách là thế nào giống người đồng dạng tại giới vực bên trong sinh hoạt? Hắn sẽ không bị người phát hiện, bị xa lánh, bị nghi ngờ, bị sợ hay sao? Hắn sẽ không giống tự mình đồng dạng oán hận thời đại này sao? Một con diệt thế thai ách, vì sao lại quan tâm như vậy một đôi nhân loại huynh muội, lại vì cái gì muốn vì bọn hắn đối cứng cả tòa Thừa Thiên vương triều? Lý Lai Đức giống như đẩy ra một chút Trần Linh trên người mê vụ, nhưng ngay sau đó, càng nhiều mê vụ lại đem hắn bao phủ trong đó. Trần Linh tựa như một điều bí ẩn, một cái vĩnh viễn không cách nào giải khai mê. Lý Lai Đức rất nhanh liền tới đến xuống một tầng, máu đỏ tươi đồ đã trên sàn nhà choáng mở, từng cỗ thi thể nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, mỗi một cái đều bị chém đầu. Những cái kia nhuốm máu đầu lâu tản mát trên mặt đất, đồng tử bên trong còn lưu lại nồng đậm hoảng sợ. Két két, két két, Lý Lai Đức thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, bên cửa sổ trên trần nhà treo một con chế tác tinh mỹ LOG chim, lúc này LOG chim phía trên đã thấm đầy máu dấu vết, liền liền bên trong nuôi thải sắt chim nhỏ đều bị từ giữa đó chém thành hai nửa. Không riêng giết người, ngay cả chim đều chạy không khỏi sao? Lý Lai Đức biểu lộ có chút kỳ quái, nhưng khi hắn chăm chú nhìn lại, liền phát hiện con chim nhỏ này thể nội không có khí quan, chỉ có từng cái giống như là ngón út lớn nhỏ hơi co lại bản đồ người. Cái này tựa hồ không phải bình thường sinh vật, mà là luyện kim thuật nhân tạo sản phẩm. Nhìn thấy cái này buồn nôn chim nhỏ thi thể, Lý Lai Đức cảm nhận được một cỗ ác hàn, hắn ý thức được Trần Linh làm như vậy là đúng. Nơi này thế nhưng là thái sử ti, có thể có cái gì bình thường sinh vật? Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, dư quang lại liếc về cái này LOG chim đưa cảnh nơi hẻo lánh, tựa hồ còn có một cái tròn trịa đồ vật.
Trứng.
Lý Lai Đức đôi mắt nhắm lại, cách không một chảo, liền đem vật kia trộm trong tay. Cái kia quả nhiên là mai trứng,
ở bề ngoài đến xem, cùng phổ thông trứng chim không có bất kỳ cái gì khác biệt, mà lại mặt ngoài còn lưu lại một cỗ nhàn nhạt tấm áp, tựa hồ vừa bị dụng tâm ấp không bao lâu. Xem ra, hắn cũng có sơ sót thời điểm, làm việc không đủ tỉ mỉ, cũng không đủ hung ác. Lý Lai Đức hừ lạnh một tiếng, nắm lấy trứng chim dùng sức văng mấy lần, trước tiên đem lòng đỏ trứng đều cho giao tản, sau đó bang một chút ngã tại dưới chân, hung hăng đạp mấy phát. Xác nhận thứ này đã triệt để biến thành một bãi bùn nhão, Lý Lai Đức lúc này mới vội vàng hướng xuống một tầng chạy tới. Ngày mai đôi chín muốn tại hạ môn cùng mọi người gặp mặt, ký bán ta không phải hí thần thực thể sách, xin phép nghỉ một ngày chương 1766, lịch đại hội trưởng chương 1766, lịch đại hội trưởng Thái Sử Ti. Dưới mặt đất, Vợ Rằng đại nhân. Vợ Rằng đại nhân, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì một mực tại địa chấn? Mở tối dưới mặt đất thạch hành lang bên trong, phụ mệnh thủ tại chỗ này luyện kim sẽ thành viên nhìn thấy Vợ Rằng đội vàng chạy tới, một bên hành lễ, một bên lo lắng hỏi. Lâu dài đóng giữ lòng đất bọn hắn, đối mặt đất tình huống hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng không biết Thái Sử Ti bây giờ chính diện lâm thai họa ngập đầu. Vợ Rằng giờ phút này cũng không tâm tình cùng bọn hắn giải thích, chỉ là sắc mặt tái nhợt mở miệng, không có việc gì. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này, một hồi vô luận cái gì, đồ vật tới, đều muốn ngăn lại, hiểu chưa? Chư vị luyện kim sẽ thành viên liếc nhau, đôi mắt bên trong đều hiện lên một vòng nghi hoặc, không chờ bọn họ hỏi lại thứ gì, Vợ Rằng thân ảnh đã biến mất tại thạch hành lang cuối cùng. Sau một lát, đám dưới mặt đất thạch hành lang hai bên ngọn đuốc đều trong nháy mắt nhiễm lên quỷ dị tinh hồng. Canh giữ ở thạch hành lang bên trong đông đảo luyện kim sẽ thành viên, đồng thời sững sờ, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía thạch hành lang cuối cùng, một đoàn quỷ dị màu đỏ ngay tại hướng nơi này tới gần. Thiêu đốt tinh hồng bó đốt lửa, đem vật kia cái bóng bắn ra tại cổ lao trên vách đá, nhìn thấy nó trong nháy mắt, tất cả mọi người con ngươi đều kịch liệt co vào. Cái đó là thứ gì? Một đôi tinh hồng đồng tử tại mờ tối mở ra, lâm ly máu tươi trong nháy mắt vẩy khắp thạch hành lang. Từng viên đầu lâu ngủ cục lăn xuống trên mặt đất, thạch hành lang lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Vô số giấy đỏ xúc tu lùi về phất động tay áo phía dưới, Trần Linh mặt không thay đổi xuyên qua thạch hành lang, rơi đang kinh hoàng thất thố Vợ Rằng sau lưng, dần dần hướng Thái Sử Ti chỗ sâu nhất đi đến. Đúng lúc này, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, ánh mắt liếc nhìn phía trên phiến đá. Ở nơi đó, một người mặc áo lót thiếu niên giao tản lòng đỏ trứng, hung hăng đạp hai cước về sau, liền chạy tới nơi đây. Trần Linh khỏe miệng vì vi dương lên. Trần Linh tự nhiên phát hiện viên kia luyện kim thuật tạo ra trứng chim, hắn không có đem nó hủy đi, mà là tùy ý ném đến một bên, thứ nhất là muốn nhìn một chút giai đoạn này Lý Lai Đức tâm tính như thế nào, thứ hai cũng là nghĩ cho hắn một điểm tham dự cảm giác. Hiện tại xem ra, Lý Lai Đức cho thấy cẩn thận cùng quả quyết, xác thực coi như thỏa mãn yêu cầu của hắn. Từ Thái Sử Ti tầng cao nhất cho tới bây giờ lòng đất thạch hành lang, Trần Linh những nơi đi qua không có để lại bất luận cái gì người sống, luyện kim sẽ lên hạ đều bị hắn tự tay tàn sát. Cuối cùng, hắn tại một cái khổng lồ luyện kim trước cửa đá dừng bước lại. Lần trước nhìn thấy hùng vĩ như vậy đại môn, vẫn là tại Vĩnh Hằng giới vực. Vô Cực Quân có được vô tận vật chất cung ứng, tạo ra như thế một cái đại môn cũng có thể lý giải, nhưng Thái Sử Ti dưới đất tạo ra dạng này đại môn, liền xem như luyện kim thuật cũng cần đại lượng đắt đỏ nguyên liệu, trong quá trình này không biết rút nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Cái này phiến luyện kim đại môn tương đương nặng nghề, bình thường thần đạo người căn bản là không có cách mở ra, tựa hồ còn có nhằm vào linh hồn phòng ngự, bởi vậy liền xem như trước đó Bạch Giá bọn người không cách nào tiến vào. Vợ Rằng hẳn là lợi dụng một loại nào đó chìa khóa, mở cửa tiến vào mặt sau này không gian. Nhưng mà coi như cánh cửa này lại rắn chắc, đối Trần Linh mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào, hắn chỉ cần đem tự thân chuyển biến làm hai chiều liền có thể nhẹ nhõm tiến vào, bất quá hắn cũng không có làm như thế, dư quang hướng sau lưng thạch hành lang lướt qua, chậm rãi đem hai tay dán tại luyện kim đại môn phía trên tái tạo điện quang cực tốc lan tràn, ngắn ngủi mấy giây bên trong, tòa này luyện kim đại môn liền tự động mở ra. Đối cần rườm rà quá trình cùng nguyên liệu trèo chống luyện kim thuật mà nói, Vô Cực Quân loại kia có thể tự do tái tạo vật chất năng lực, đơn giản chính là vô giải thiên địch. Ầm ầm, trầm thấp vang minh từ luyện kim cửa đá ở giữa vang lên. Hất lên nền đỏ và đen hí bảo thân ảnh bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Theo Vợ Rằng thân hình trong lòng đất không gian xuyên toa, từng đạo tràn ngập khí tức thần bí quang mang, ý theo một loại nào đó đặc biệt đường vân tại mặt đất dần dần sáng lên. Tử cùng lam quang huy lẫn nhau xen lẫn, đem đen nhánh không gian đều chiếu sáng một góc. Trong mông lung, từng cái phảng phất tử làm bằng vàng dòng thân ảnh, như là miếu thờ bên trong kim thân Phật tượng, sừng sững tại tử cùng lam luyện kim trận pháp phía trên. Bọn hắn có là đông phương gương mặt, có thì là phương tây gương mặt, có cao có thấp, có nam có nữ, duy nhất điểm giống nhau ở chỗ, bọn hắn hình dạng đều mười phần giàn mua. Tầm mắt buông xuống, giống như là sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Vợ Rằng thân ảnh vội vàng tại trong trận pháp ghé qua, hắn mỗi một bước đặt xuống, bên người đều có một bộ kim thân bị luyện kim trận pháp bao phủ. Luyện kim quang huy chiếu rọi tại Vợ Rằng lo lắng trên gương mặt, hắn khi thì nhìn về phía cái kia mấy cố kim thân, khi thì khẩn trương nhìn về phía sau lưng luyện kim đại môn. Theo luyện kim quang huy sáng lên, đoạn trước mấy cố kim thân vị rung động, tất tiếng sột soạt tốt kim mảnh từ trên người bọn họ rơi xuống, dần dần lộ ra nhân loại phía dưới da thịt. Hơn 300 năm đến nay, những thứ này phong tồn tại Thái Sử Ti dưới mặt đất lịch đại luyện kim chiếu cố giải cùng thành viên bắt đầu khôi phục. Theo mở tối một lưng gù lao thái mở to mắt, Vợ Rằng trên mặt hiện ra vui mừng, tựa như là một cái một mình tại tuyệt vọng trong sa mạc ghé qua sắp chết người, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, lúc này liều lĩnh nào tới. Thái Toa hội trưởng, tiểu Vợ Rằng. Còn xuống lao thái thấy rõ trước mắt thân ảnh, hơi sững sờ, ngươi cũng lớn như vậy, ngươi đem ta tỉnh lại, là tìm tới vĩnh sinh biện pháp sao? Các ngươi đã luyện ra hiển giả chi thạch rồi. Tại lao thái đầy cõi lòng ánh mắt kỳ vọng bên trong, Vợ Rằng lúng túng lắc đầu, không có. Thái Toa hội trưởng, chúng ta còn không có luyện ra hiển giả chi thạch, nhưng là chúng ta đã tìm tới vĩnh sinh biện pháp. Luyện ra hiền giả chi thạch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thái Toa hội trưởng sắc mặt cứng đờ, đôi mắt bên trong đều nổi lên cay nghiệt lục quang, bén nhọn chất vấn âm thanh vang lên theo, không có luyện ra hiền giả chi thạch, đem ta tỉnh lại làm gì? Không biết ta đã gần như không còn tuổi thọ sao? Thái Toa hội trưởng, ngươi tin tưởng ta, chúng ta thật đã tìm tới biện pháp. Tại Thái Toa hội trưởng bắt giai đỉnh phong cảm giác gáp bách dưới, vợ rằng cái chán toát ra trận trận mồ hôi lạnh, nhưng là hiện tại chúng ta gặp một cái khó giải quyết địch nhân. Hắn muốn triệt để hủy đi luyện kim sẽ, ta thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm các ngươi hỗ trợ. Sùng Chi Thu đâu? Chỗ hắn lý không được sao? Hắn bị lâm thời điều đi địa phương khác, ta thật sự là không có biện pháp. Nhìn xem phịch một tiếng quỳ xuống đất, đau khổ cầu khẩn vợ rằng, Thái Toa hội trưởng đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập phẫn nộ. Nhưng nàng vẫn là hít sâu một hơi, đem đoán khí dần xuống đáy lòng, hung tợn nhìn về phía luyện kim đại môn phương hướng. Dù nói thế nào, nàng cũng là đời trước luyện kim chiếu cố giải, vợ rằng cũng là nàng tự tay nuôi lớn, đã tình huống khẩn cấp như vậy, nàng cũng không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám trêu chọc chúng ta luyện kim biết. Két két, Thái Toa hội trưởng vừa dứt lời, một trận trầm thấp vang minh, liền từ cổng truyền đến. Chương 1767, ác ma tàn sát chương 1767, ác ma tàn sát diệt thế khí tức giống như ngập trời hồng thủy, từ luyện kim đại môn rót vào cả tòa không gian dưới đất, làm một vòng làm cho người hít thở không thông tinh hồng trong bóng đêm quyết tán, thậm chí vượt trên những cái kia tử cùng làm quang huy thời điểm, Thái Toa sắc mặt đống nhiên cứng ngắc. Cái này, đây là... Thái Toa hội trưởng thân thể cũng hơi run rẩy lên, nàng đống nhiên quay đầu, một bàn tay phiến tại bờ rặng trên mặt. 3. Diệt thế. Ngươi quản diệt thế thai ách gọi khó giải quyết địch nhân. Thái Toa hội trưởng triệt để phá phòng, nàng tuyệt vọng mà phẫn nộ trừng mắt vợ rằng, gầm thét mở miệng, ngươi đến tột cùng là thế nào trêu chọc đến một con diệt thế thai ách? Ngươi sẽ hại chết tất cả chúng ta, ngươi biết không? Ta. Vợ rằng ngốc tại chỗ, cảm thụ được gương mặt đau rát cảm giác, một câu đều nói không nên lời. Thái Toa hội trưởng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đại môn phương hướng, lúc này cái kia hí bảo thân ảnh đã giống như quỷ mị, y mắng xuất hiện tại trước mắt của nàng. Tại cặp kia tinh hồng đồng tử trước đó, Thái Toa hội trưởng chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn dừng lại. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, một giây sau một tay nắm liền gắt gao bóp chặt cổ họng của nàng. Ngươi là thứ mấy mặc cho luyện kim chiếu cố giải? Khí bảo tại mở tối nhẹ phẩy, Trần Linh lạnh lùng nhìn xem nàng. Thái Toa hội trưởng giản mua thân thể, tựa như là gà tử giống như tại Trần Linh trong tay rung động, nàng hai tay gắt gao nắm lấy Trần Linh cổ tay, tràn đầy tơ máu ánh mắt đều sắp bị gạt ra hốc mắt. 10. 3. Nàng dùng hết toàn lực, đứt quãng mở miệng. Tại Thái Toa hội trưởng mở miệng đồng thời, một bên bờ rằng đã bị Trần Linh khí tức trấn nhiếp, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó, một cỗ âm thầm sợ hãi lại lần nữa tràn ngập trong đầu của hắn, suy nghĩ của hắn bên trong chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Chỉ bằng một cái Thái Toa hội trưởng, không phải là đối thủ của Trảo Thai. Hắn còn cần tỉnh lại càng nhiều nhâm hội trưởng. Tại cỗ này suy nghĩ điều khiển, vợ rằng cũng không biết là nơi nào tới khí lực, vậy mà lại từ trên mặt đất đứng lên, sau đó lộn nhào tiếp tục hướng không gian dưới đất chỗ sâu phi nước đại. Thái Toa hội trưởng bị Trần Linh xách giữa không trung, dư quang nhưng cũng thấy được vợ rằng không hiểu thấu cử động, nàng bắt được Trần Linh khẽ miệng cái kia một tia băng lãnh ý cười, lập tức giống như là ý thức được cái gì. Là ngươi, là ngươi tại điều khiển tư tưởng của hắn, ngươi muốn cho hắn tự tay đem chúng ta tỉnh lại. Thái Toa hội trưởng đồng tử bên trong nổi lên trước nay chưa từng có hoảng sợ. Mở tối, cặp kia tinh hồng đồng tử nhìn chăm chú lên nàng, dần dần cong thành một cái làm cho người dùng mình độ cong. Một tiếng cười khẽ vang lên theo, không sai, ta là cố ý, tại không có ý thức thời điểm giết các ngươi, lợi cho các ngươi quá. Các ngươi không từ thủ đoạn muốn hiền giả chi thạch chờ đến giả tựa như là rùa đen đồng dạng đem tự mình co lên đến, tưởng tượng lấy khôi phục ngày đó liền có thể ôm vĩnh sinh. Ta chính là muốn từng cái đem các ngươi tỉnh lại, tại các ngươi tại tràn đầy nhất hy vọng thời điểm, tự tay giết các ngươi. Ta muốn để các ngươi nhìn tận mắt vĩnh sinh huyễn tưởng phá diệt, để các ngươi tận mắt chứng kiến luyện kim sẽ diệt vong. Trần Linh thanh âm giống như ác quỷ, tại Thái Toa hội trưởng bên tai tiếng vọng. Cái sau thân thể run rẩy càng phát ra kịch liệt, một cái tuyệt vọng lại hư nhược thanh âm từ nàng trong cổ gian nan phun ra. Ngươi là ma quỷ? Không biết là tụ lực đã lâu, vẫn là thời khắc sắp chết hồi quang phản chiếu, Thái Toa hội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, bắt giai vu thần đạo kỹ năng bị toàn lực phát động, một cỗ luyện kim quang huy trong nháy mắt bao phủ Trần Linh. Có thể một giây sau, cái kia quang huy liền biến mất vô tung, phản phất chưa từng tồn tại. 3. Xương cốt bị bóp nát bạo hưởng trong bóng đêm vang lên. Trần Linh nhẹ nhàng buông tay ra trường, một bộ đầu lâu thay đổi đến quỷ dị góc độ lao thái thi thể, chậm muộn rơi trên mặt đất phía trên. Vị này cao tuổi đời thứ 13 luyện kim hội trưởng, ánh mắt bạo lồi, trên mặt còn xuất lại hoảng sợ. Nàng tựa hồ đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, thế hệ này luyện kim sẽ là thế nào trêu chọc đến Trần Linh loại này kinh khủng tồn tại. Nhẹ nhõm ngược sát một vị luyện kim chiếu cố giải, Trần Linh mặt không thay đổi buông cánh tay xuống. Nhuốm máu hí bảo và táo tại mờ tối nhẹ phẩy, hắn giống như là cảm giác được cái gì, y mắng ngoái nhìn nhìn lại. Một người mặc áo lót thiếu niên, chẳng biết lúc nào đã từ rộng mở luyện kim đại môn đi vào, đang đứng tại cách đó không xa, an tĩnh nhìn xem nơi này. Lý Lai Đức đã sớm tới. Trần Linh biết hắn đã sớm tới. Vội vàng xuyên qua toàn bộ thái sử thi, xuyên qua núi thây biển máu Lý Lai Đức, vừa bước vào cái kia phiến luyện kim đại môn, liền nhìn thấy cái kia bắt giai lão thái tại Trần Linh trước mặt mặt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó tựa như là gà tử giống như bị nhẹ nhõm ngược sát. Giữa bọn họ đối thoại cũng bị Lý Lai Đức không sót một chữ nghe đi vào. Ngươi cùng bọn hắn ở giữa có cái gì thù hận, cần làm được tình trạng này? Lý Lai Đức trầm mặc hồi lâu, hay là hỏi. Lý Lai Đức hỏi như vậy, cũng không phải là cảm thấy Trần Linh ra tay tàn nhẫn, càng không phải là cảm thấy luyện kim sẽ tội không đến tận đây. Hắn nhưng là vì báo thủ, tự tay đem đồng học ngũ quan đều cắt bỏ ngâm nhân, không có khả năng có loại kia nhàm chán thánh mẫu cảm xúc. Hắn hỏi như vậy, là thật hiếu kỳ. Trần Linh liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, quay người liền tiếp theo hướng sâu dưới lòng đất đi đến. Cắt. Lý Lai Đức nghiến răng nghiến lợi. Lại là dạng này. Mỗi lần đều là như thế này. Không biết có phải hay không kinh lịch quá nhiều lần, Lý Lai Đức cảm thấy mình giống như có chút thoát mẫn, hắn không nói tiếng nào bước chân, chạy chậm đuổi theo Trần Linh. Trúc Văn hội trưởng, chúng ta đã tìm tới vĩnh sinh biện pháp, nhưng là chúng ta tao nộ một cái phi thường. Địch nhân đáng sợ. Chúng ta. Hệ Lý hội trưởng. Cầu ngài mau cứu luyện kim xe đi. Tuân hội trưởng. Có người xông đến nơi này đến rồi. Hắn còn giết Thái Toa hội trưởng. Vợ rằng đầu góc trống rỗng, đang sợ hãi điều khiển, hắn dưới đất không gian phi tốc xuyên toa, lợi dụng sớm đã bố trí xong luyện kim thuật trận từng cái đem lịch đại luyện kim hội trưởng tỉnh lại, khẩn cầu bọn hắn liên thủ đối phó xông tới Trần Linh. Những thứ này luyện kim hội trưởng, mặc dù phẫn nộ oán hận, nhưng việc đã đến nước này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì đi đối phó Trần Linh. Mà khi cái kia hí bảo thân ảnh, lôi cuốn lấy hạo đáng diệt thế khí tức đi tới lúc, bọn hắn cả đám đều ngốc tại nguyên chỗ. Nếu không phải bợ rằng chạy nhanh, chỉ sợ bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là trước tiên đem cái này đáng chết hậu bối cắt thành thịt thái. 12, 11, 10, 9. Một bộ lại một bộ dàn mua thi thể, hoảng sợ ngã trong vũng máu. Nên đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, không nhanh không chậm từ vũng máu bước qua, hắn một bên ngược sát lấy những thứ này lịch đại luyện kim chiếu cố dài, một bên nhẹ nhàng tính toán cái gì. 6, 5, 4, 3. Trần Linh nhìn thấy nơi xa còn sót lại mấy cố kim thân, đôi mắt vị vị nheo lại. Chương 1768, co được giãn được chương 1768, co được giãn được sự thật chứng minh. Luyện kim sẽ thời đại khác nhau hội trưởng thực lực, sắc thực vàng thao lẫn lộn. Giống Thái Toa hội trưởng dạng này bắt giai đỉnh phong, không phải mỗi cái thời đại đều có mấy cái thời đại hội trưởng chỉ có thất giai, thậm chí còn có lục giai. Nhưng bảo rằng vị này ưu tú luyện kim sẽ thành viên, căn bản không quản những hội trưởng này chết sống, phàm là nhìn thấy kim thân liền trực tiếp tỉnh lại, sau đó bọn hắn liền đem trực diện một vị diệt thế thai ách đến sợ hãi. Trong quá trình này, có hội trưởng lựa chọn liều chết chống cự, có trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có tự cho là có thể bằng vào luyện kim thuật trận thần kỳ, đào chi yêu yêu. Nhưng ở Trần Linh trước mặt, thủ đoạn của bọn hắn đều lộ ra buồn cười đến cực điểm. Trần Linh cứ như vậy tự tay giết nhất đại lại một đời hội trưởng, đến cuối cùng, thậm chí bở rằng tỉnh lại hội trưởng tốc độ, cũng không sánh nổi Trần Linh giết người tốc độ. Trần Linh cũng không nổi, cứ như vậy thả chậm bước chân, ung dung đi theo hoảng sợ bở rằng sau lưng, giống như là tại nhà mình đi bộ nhàn nhã. Toàn này không gian dưới đất, tựa hồ đã đến cuối cùng. Khắp đầy luyện kim trận văn vách đá đứng lặng tại quang mang cuối cùng, hai tòa kim thân ngay tại rung động bên trong chậm rãi khôi phục hình người. Kết lực bở rằng đứng tại hai tòa kim thân bên cạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Trần Linh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đều đặt ở đời thứ nhất cùng đời thứ hai hai vị hội trưởng trên thân. Trong truyền thuyết hai vị này hội trưởng sáng lập luyện kim sẽ, còn giúp luyện kim sẽ ở trong loạn thế đạt được hoàng đế tín nhiệm, khiến cho tiên cơ. Hiện tại luyện kim sẽ có thể hệ thở sử ti hình thức tồn tại, thế lực phi tốc phát triển, cũng đều là bởi vì bọn hắn. Hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, chậm rãi tại trước vách đá đứng vững, hắn kiên nhận chờ đợi hai vị kim thân khôi phục hình người, giống như là chuyên tới bái phòng khách nhân của bọn hắn. Di dạo, hai đạo thân ảnh dàn mua từ vách đá đi xuống. Một cái là tiêu chuẩn người phương Tây, một cái khác thì giống như là đồng Tây phương huấn huyết, bất quá bọn hắn thân hình đã suy bại không chịu nổi, giống như là tiểu tụy gỗ mục, tại mờ tối miễn cưỡng trèo trống. Ta đều đã làm gì? Suy nghĩ phong bạo ảnh hưởng, tại bờ rằng trong đầu dần dần tối lui, hắn rốt cục khôi phục một tia thanh minh. Hắn nhìn thấy trên đường đi ngổn ngang lộn xộn chết thảm thi hải, một cú cực độ hoang đường cảm giác xông lên đầu. Hắn vậy mà dẫn sói vào nhà, còn từng cái đem lịch đại hội trưởng tỉnh lại mặc cho Trần Linh đánh giết. Cái này cùng tự tay hủy đi luyện kim sẽ mấy trăm năm căn cơ khác nhau ở chỗ nào? Vợ rằng chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn lại có một ngày sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy lại buồn cười sự tình, hắn nhưng là muốn trở thành đời sau luyện kim hội trưởng, trưởng quản thái sử ti tồn tại. Hắn tuyệt vọng lại phẫn nộ nhìn xem Trần Linh, trong lúc nhất thời nói không ra lời, lờ gơ ngực kịch liệt chập trùng phía dưới, chỉ cảm thấy một hơi kẹt tại trong cổ, cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó bịch một tiếng hôn mê trên mặt đất. Hai vị hội trưởng tựa hồ cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cảnh này cùng xa xa đầy đất thi thể, tự nhiên biết Trần Linh kẻ đến không thiện. Bọn hắn liếc nhau, an ý đồng thời hai chân một khuất. Hai vị lão nhân không chút do dự quỳ rạp xuống Trần Linh trước mặt. Vị tiên sinh này, không biết chúng ta luyện kim sẽ hậu nhân làm sao trêu chọc phải ngài, nhưng ta tin tưởng, bọn hắn nhất định chết chưa hết tội. Mặc dù không biết đã qua bao nhiêu năm, nhưng có lẽ bọn hắn đã sớm đi lên đường nghiêng. Cảm tạ ngài thay luyện kim sẽ thanh lý môn hộ. Cái quỳ này, không riêng để Trần Linh ngây ngẩn cả người, đằng sau theo tới Lý Lai Đức, càng là trực tiếp mắt trợn tròn. Còn có thể dạng này, cũng không biết tự mình phong tồn bao lâu, cũng không biết bây giờ luyện kim sẽ phát triển thành cái dạng gì. Đi lên liền trực tiếp cảm tạ cửu nhân thay mình thanh lý môn hộ sao? Thẳng đến lúc này, Lý Lai Đức mới chính thức minh bạch cái gì gọi là co được giãn được. Lần này xem như mở rộng tầm mắt, đi đến đường nghiêng. Trần Linh cười lạnh một tiếng, làm sao? Các ngươi nguyên bản con đường rất chính sao? Hai vị luyện kim chiếu cố giải đều là sức sở, tựa hồ không nghĩ tới Trần Linh sẽ bắt lấy điểm ấy hỏi lại. Không phải là thế hệ này luyện kim sẽ chọc cho đến hắn, sau đó đối phương mang theo hận ý đến đem bọn hắn nổ tận gốc sao? Tiên sinh, chúng ta có phải hay không, ở nơi nào gặp qua? Đúng lúc này, vị kia hôn huyết hội trưởng nhìn chằm chằm Trần Linh mặt, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Một bên đời thứ nhất hội trưởng trong lòng lộn bột một tiếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không ổn. Có thể để cho hắn cảm thấy nhìn quen mắt, không phải là đại thai biến trước nhân vật. Nhưng nếu như là đại thai biến trước nhân vật, sẽ tới hiện tại cũng hình dạng không thay đổi sao? Mà lại nếu như là dạng này, cái kia trước mắt người này, hẳn là cùng lúc đầu luyện kim sẽ quật khởi có quan hệ. Lý Lai Đức trong lòng giờ phút này cũng có chút nghi hoặc, hai cái này lão đầu nhìn không giống như là thời đại này người, có thể để cho bọn hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Hẳn là Trần Linh cũng không phải thời đại này tồn tại. Ồ, Trần Linh đôi mắt vi nheo lại, làm sao? Ngươi nhận ra ta? Theo cặp kia tinh hồng đồng tử cong lên đường cong, hôn huyết hội trưởng đột nhiên giống như là cùng trong đầu cái nào đó ấn tượng trùng điệp, hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo, khó có thể tin mở miệng, là ngươi, là ngươi. Phanh phanh. Hai đầu giấy đỏ xúc tu từ Trần Linh sau lưng bay ra, bỗng nhiên cuốn chặt lấy hai vị hội trưởng thân hình, đem bọn hắn gắt gao đặt tại trên thạch bích. Cự lực để bọn hắn phía sau vách đá lan tràn xuất ra đạo đạo vết rạn, cũng làm cho bọn hắn giàn mua thân thể đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, giống như làn nến tàn trong gió, phảng phất nhẹ nhàng thổi khẩu khí, liền muốn triệt để dập tắt. Xem ra, ngươi còn đối ta có ấn tượng. Trần Linh không nhanh không chậm mở miệng, ta đoán một chút, là bởi vì Tám Quân, đúng không? Các ngươi năm đó đã tại một đám căn cứ bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ chúng hồng trần giới vực, liền nhất định em thầm nghiên cứu qua những thứ này Tám Quân, tự nhiên cũng biết ta tồn tại. Đã dạng này, ngươi hẳn phải biết, ta là vì Hà mà tới. Hôn huyết hội trưởng sắc mặt càng phát ra tái nhợt, mà một bên đời thứ nhất hội trưởng, đối việc này tựa hồ cũng không hiểu rất rõ, hắn do dự một chút, trong đầu suy nghĩ như điện hiện lên rất nhiều ý nghĩ, sau đó mở miệng nói, vị tiên sinh này, xem ra là ta vị này hậu bối đi lên đường nghiêng, cho ngài tạo thành bối rối. Là năm đó ta mắt mù, thế mà tuyển hắn làm người nối nghiệp, tiên sinh ngài yên tâm, ngài tùy ý xử trí hắn, như loại này dơ bẩn bẩn thỉu ra hỏa. Giang giác. Đời thứ nhất hội trưởng lời nói âm chưa rơi, Trần Linh cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp nhẹ nhàng nâng tay, quấn quanh ở trên người đối phương giấy đỏ xúc tu đống nhiên dùng sức, trực tiếp vặn rơi mất đối phương đầu lâu. Đời thứ nhất hội trưởng thanh âm im bặt mà dừng. Hắn nghĩ lập lại chiêu cũ, trực tiếp đem tự mình cùng đời thứ hai hội trưởng tiến hành chính nghĩa cắt chém hy sinh đời thứ hai hội trưởng cùng những cái kia hậu bối hội trưởng sinh mệnh, dập tắt Trần Linh lửa giận, cho mình tranh thủ một cái cơ hội sống sót. Nhưng ai biết Trần Linh từ vừa mới bắt đầu, cũng không có lưu hạ bất luận cái gì người sống dự định. Luyện kim sẽ sáng lập dự tính ban đầu chính là lấy mạng người luyện chế hiền giả chi thạch, mà đây cũng là đời thứ nhất hội trưởng mục tiêu. Dạng này tên điên, Trần Linh coi như biết hắn sống không được bao lâu, cũng không có khả năng lưu tính mạng hắn. Chương 1769, cực hình chương 1769, cực hình tiện tay giết đời thứ nhất hội trưởng, Trần Linh liền nhìn trước mắt vị kia luyện kim sẽ hơn 300 năm trong lịch sử, sau cùng người sống sót, chậm rãi mở miệng, đại thai biến thời kỳ, sinh linh đồ thán, là chín đại căn cứ không đành lòng, chứa chấp các ngươi những thứ này hải ngoại lưu dân. Mà ngươi đây, đâm lưng căn cứ, dẫn bạo vũ khí hạt nhân, kém chút giết trăm vạn người, còn dẫn đến hồng trần giới vực biến thành hạch phế tích, hồng trần quân không cách nào lâm vào ngủ say. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, nhân loại vốn có thể lại nhiều một vị bán thần chiến lực, tình cảnh của chúng ta cũng không trở thành gian nan đến tình trạng kia. Cũng là bởi vì có ngươi dạng này cướp chuột, hoặc sáng hoặc tối ảnh hưởng nhân loại tiến lên, chúng ta mới cần một lần lại một lần khởi động lại, tìm đến tốt nhất giải pháp. Quấn quanh ở hôn huyết hội trưởng trên cổ giấy đỏ xúc tu, siết càng ngày càng gấp, đầu của hắn đã bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ bừng, hai viên ánh mắt đều nhanh từ trong hốc mắt lóe ra. Tại cái này cực hạn áp bách dưới, hắn thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ là thống khổ há to mồm, tham lam khẩn cầu hút vào dù là một tia không khí. Có thể hắn không có chờ đến không khí, ngược lại là một con từ thạch đầu tạo thành giữ tận tiểu nô công, từ hắn miệng há to bên trong bò vào, thuận thực quản chui vào thể nội. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. Trần Linh băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà ngươi đây, tại ngươi đem hai thế giới đều quấy phá thành mảnh nhỏ thời điểm, ngươi lại còn trốn ở cái này âm u lòng đất chờ đợi hậu nhân vì ngươi tàn sát trăm vạn người, mang đến vĩnh sinh. Tốt, ngươi không phải là muốn vĩnh sinh sao? Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tại hôn huyết hội trưởng ánh mắt hoảng sợ dưới, từng cái khiếp người độc trùng cứ như vậy chui vào trong cơ thể hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được miệng của bọn nó khí xé rách miệng của mình, vạch phá thực quản, chọc thủng túi dạ dày, sau đó chui vào cái khác nội tạng bên trong, điên cuồng quấy. Tại cái này cực hạn thống khổ dưới, thân thể của hắn điên cuồng run rẩy, hắn không có chút nào biện pháp biểu đạt thống khổ, không có cách nào phản kháng, thậm chí liên thanh mang đều bị cắn nát, chỉ có thể mặc cho bằng hết thể phát sinh, yên lặng tiếp nhận. Liền xem như Lý Lai Đức, nhìn thấy như thế cực hình giống như quá trình, đều có chút tê cả da đầu. Hôn huyết hội trưởng con ngươi điên cuồng run rẩy. Theo một tiếng thanh thúy bạo hưởng, năm con độc trùng phân biệt từ tứ chi cùng đầu lâu vị trí xuyên qua chui ra, hôn huyết hội trưởng thân thể trong khoảnh khắc phân thành mấy khối, nóng hổi máu tươi tung tóe khắp mặt đất. Mà Trần Linh chỉ là bình tĩnh nhìn một màn này, thẳng đến cả tòa không gian dưới đất lâm vào tĩnh mịch. Trần Linh giết rất nhiều người, nhưng lấy như thế tàn bạo phương thức giết người, hắn còn là lần đầu tiên. Hắn không phải là vì phát tiết phẫn nộ của mình, mà là vì Tô Chi Vi, vì Diêu Thanh, vì đã từng hồng trần giới vực những cái kia nguyện chúng ta xây lên độ cao tháp, tái hiện nhân loại vinh quang người mở đường, vì tại hai thế giới bên trong rẽ rủa lấy thay người loại mưu cầu sinh lộ mỗi người. Bởi vậy, Trần Linh tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha hắn chờ đến hôn huyết hội trưởng đã bỏ mình, một con đỏ chót dù giấy bị hắn chậm rãi chống ra. Cái kia sợi mờ mịt quỷ hồn mới từ hôn huyết hội trưởng thể nội bay ra, liền bị cưỡng ép lôi kéo tiến vào dù giấy đỏ bên trong, ngay sau đó, một cỗ thảm liệt tiếng kêu rên từ dù bên trong vang lên. Trôi này đỏ chót dù giấy, ngoại trừ thu nạp quỷ hồn, còn có chuyên môn tra tấn quỷ hồn công hiệu, đã từng chào thai chính là dựa vào cái này cực kỳ tàn ác thủ đoạn, để tất cả sinh vật nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại, hôn huyết hội trưởng sẽ thành nơi này thường trú khách quý. Tại mãi mãi không kết thúc tra tấn bên trong, cảm thụ thống khổ cùng tuyệt vọng. Cái này chính là Trần Linh chuẩn bị cho hắn vĩnh sinh. Đến tận đây, cả tòa thái sử ti trên dưới, ngoại trừ Trần Linh cùng Lý Lai Đức bên ngoài liền lại không người sống. Luyện kim sẽ hơn 300 năm nội tình, bị Trần Linh nhẹ nhàng thổi, liền hôi phi yên diệt. Tĩnh mịch vũng máu bên trong, Trần Linh chậm rãi quay người, cặp kia rủ bị giống như đôi mắt, nhìn về phía Lý Lai Đức. "Hiểu không?" hắn bình tĩnh hỏi. Lý Lai Đức khẽ giật mình, trầm tư một lát sau, gật gật đầu, "Đã hiểu một điểm. Nói một chút." Thái sử ti mặt ngoài là Thừa Thiên Vương triều thái sử ti, nhưng kỳ thật là hất lên một cái sắc ngoài, tên là Luyện Kim sẽ tổ chức. Lý Lai Đức cẩn thận sửa sang lấy trên đường đi tin tức, đều đâu vào đấy trả lời, "Ngươi tới tìm hắn nhóm phiền phức, không riêng gì bởi vì bọn hắn ra tay với Lý Thượng Phong, càng là bởi vì tại đại thai biến trước, bọn hắn tại Hồng Trần căn cứ dẫn nổ vũ khí hạt nhân, tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả." Trần Linh khẽ gật đầu, hắn đang muốn mở miệng, Lý Lai Đức lại hoàn toàn đắm chìm trong suy luận bên trong, tiếp tục nói, "Nhưng kỳ quái là, ngươi vừa mới nâng lên, không phải bát đại căn cứ, mà là chín đại căn cứ. Căn cứ vừa rồi người hội trưởng kia thuyết pháp, ngươi hẳn là từ đại thai biến trước liền tồn tại mới đúng, ngươi không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này, mà lại trước ngươi cũng đề cập qua tám quân. Còn có một cái ta tương đối nghi ngờ thuyết pháp, là ngươi lần này cùng lần trước đều nâng lên hai thế giới, cho nên ngươi rất có thể không thuộc về chúng ta thế giới này, mà là đến từ một cái cùng thế giới này phát hiện cực kỳ giống nhau một cái thế giới khác. Ngươi còn nâng lên khởi động lại nói rõ hai thế giới cũng không phải là song hành quan hệ, mà là tiếp nhận thế giới của các ngươi, bởi vì nguyên nhân nào đó biến mất, cho nên các ngươi trọng khải thế giới mới có hiện tại thế giới này. Chắc không được ngươi rõ ràng mạnh như vậy, trước đó nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng." Nhìn trước mắt lâm vào trầm tư Lý Lai Đức, Trần Linh đôi mắt bên trong khó nén hiện lên một vòng kinh ngạc. Trần Linh trước đó không trả lời Lý Lai Đức đặt câu hỏi, chính là muốn cho hắn tận mắt, chính hay nghe, nhìn hắn phải chăng có thể từ phá thành mảnh nhỏ trong tin tức, tự mình trải bước ra hết thể tiền căn hậu quả. Hắn coi là Lý Lai Đức có thể suy luận ra bản thân cùng Luyện Kim sẽ nguồn gốc là được rồi, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả thế giới chân tướng đều đoán được hơn phân nửa. "Rất không tệ." Trần Linh hiếm thấy khen, "Ngươi so ta tưởng tượng càng thêm thông minh. Cái kia, đây cũng là hoàn thành khảo nghiệm của ngươi nhiệm vụ." Lý Lai Đức ngay sau đó hỏi, "Sẽ cùng lần trước có cái gì hồi báo sao? Ngươi muốn cái gì hồi báo?" Trần Linh dừng lại một lát, đầu tiên nói trước, tự do là không thể nào, cho nên tình báo vẫn là vàng đòi. Lý Lai Đức trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định, trầm giọng mở miệng, "Ta muốn gia nhập các ngươi, gia nhập Hoàng Hôn xã." Lý Lai Đức lần thứ nhất hỏi Trần Linh là ai thời điểm, Trần Linh liền đề cập qua hắn là Hoàng Hôn xã lục đại hùng vương. Nhìn như vậy, Hoàng Hôn xã chính là Trần Linh phía sau tổ chức, là khởi động lại thế giới mấu chốt. Trần Linh ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Lý Lai Đức con mắt, phát hiện cặp kia màu xanh đậm đôi mắt bên trong lại là trước nay chưa từng có chăm chú. Hắn cau mày, cúi đầu, đồng dạng trầm ngâm thật lâu. Sau đó, cấp ra một cái Lý Lai Đức không tưởng tượng được đáp án, "Không được." Chương 1770, Hoàng đế xuất thủ. Chương 1770, Hoàng đế xuất thủ vì cái gì? Lý Lai Đức nhíu mày hỏi. "Hoàng Hôn xã còn chưa tới mở ra chiêu mộ thời gian." Trần Linh bình tĩnh đáp lại. Lý Lai Đức sững sờ, hắn lại thế nào không chút suy nghĩ đến là nguyên nhân này. "Hoàng Hôn xã nhận người, còn phải thẻ thời gian sao? Loại kia các ngươi bắt đầu chiêu mộ, ta có thể vào sao?" "Ông." Trần Linh đang muốn nói cái gì, dưới chân bọn hắn đại địa liền chấn động kịch liệt. Theo một đạo hạo đãng lại rất có cảm giác áp bách khí tức, từ bên trên ầm vang rơi xuống, Lý Lai Đức chỉ cảm thấy màng nhĩ đều rung động đau nhức. Trong hoàng hốt hắn giống như nhìn thấy một cái đế vương giống như thân ảnh từ thiên không rủ xuống, để cho người ta hai đầu gối không tự chủ như nhũ ra, và năng muốn hướng nó thần phục lễ bái. "Đây là..." Lý Lai Đức đầu óc trống rỗng, hắn thậm chí đã không cách nào suy tư, mà hắn thậm chí còn không có tận mắt thấy thân ảnh kia. Trước mắt của hắn vẫn như cũng là nặng nề trần nhà, cùng mờ tối không gian dưới đất. Hắn chỗ cảm thụ đến đây hết thảy, chỉ là từ cái kia khí tức đế vương bên trong ấp ủ mà ra huyễn ảnh. Chỉ là khí tức liền có thể để cho người ta sinh ra loại ảo giác này. Vị kia thực lực, vậy mà kinh khủng đến trình độ này sao? Cái kia đế vương giống như cái bóng phảng phất mang theo một loại nào đó không thể làm trái ý chí mà đến, liền ngay cả Lý Lai Đức đạo thần đạo đều có chút đung đưa không ngừng, hai chân của hắn không tự chủ đối lượng, bản năng đang thao túng thân thể của hắn, hướng cái nào đó phương vị chậm rãi quỳ lạy. Đúng lúc này, một tay nắm dựng vào hắn bả vai, diệt thế uy áp chui vào Lý Lai Đức thân thể, tựa như là đột nhiên rót vào thấu xương băng hàn, cái này hàn ý cùng đế vương uy áp đụng nhau, để Lý Lai Đức chậm chạp quỳ xuống thân thể, ngạnh sinh sinh cứng ngắc tại nguyên chỗ. "Ngươi là người của ta." Một cái băng lãnh thanh âm từ Lý Lai Đức sau lưng băng lên, "Ngươi không cho phép hướng hắn quỳ xuống." Lý Lai Đức khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Lý Lai Đức chưa hề nghĩ tới, tự mình có một ngày sẽ trở thành vị hoàng đế kia cùng diệt thế hai ách tranh đoạt mục tiêu, bất quá doanh phúc đế vương uy áp tựa hồ cũng không phải là hướng về phía hắn tới, mà là đối chung quanh phạm vi lớn sinh vật không khác biệt trấn nhiếp. Vị hoàng đế kia, vậy mà tự mình xuất thủ. Tại Lý Lai Đức trong ấn tượng, trong hoàng cung vị kia chưa hề xuất thủ qua, coi như các đại nhà giam tao ngộ tình huống khẩn cấp, cũng đều là điều động quốc công đi xử lý. Cho dù người trong cả thiên hạ đều biết, vị kia thâm cư hoàng cung đế vương cử thế vô địch, nhưng đều chưa từng thấy qua, dần dà liền thành một loại truyền thuyết. Thậm chí có người đều bắt đầu truyền, vị hoàng đế kia đã sớm chết già rồi, cũng có người nói, vị hoàng đế kia từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, chỉ là vương triều các quyền quý tạo ra ra trấn nhiếp chư hầu cố sự. Nhưng Lý Lai Đức chưa bao giờ tin hắn chết, bằng không chỉ sợ vương triều bên trong những cái kia sâu mọt cùng xài lang cũng sớm đã triệt để mất khống chế, chia cắt thiên hạ. Lý Lai Đức trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn đại địa run rẩy kịch liệt, lít nha lít nhít vết dạn tại trên đó lan tràn. Tất tiếng sột soạt tốt bụi bặm từ khe hở bên trong rơi xuống, ngay sau đó chính là một trận đình thai nhức óc quanh mình. Oeng, cả tòa thái sử ti giống như là bị lực lượng nào đó nhổ tận gốc, liền ngay cả mặt đất đều bị sốc lên, Lý Lai Đức chỉ cảm thấy đỉnh đầu nhoáng một cái, nguyên bản nặng nề mặt đất liền bị thâm trầm bầu trời đêm thay thế. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phá thành mảnh nhỏ thái sử ti vậy mà lấy một loại quỷ dị tư thái trôi nổi không trung, phảng phất có cái bàn tay vô hình đem nó ngạnh sinh sinh bóp nát cầm lên, mà khí tức kia nơi phát ra, dĩ nhiên thẳng đến hướng nơi xa kéo dài, trực chỉ tĩnh mịch cung đỉnh. Cái này khí tức, cựu giai bán thần, không phải nói hai vị quốc công đều không tại thừa thiên giới bậc à? Hẳn là vị kia xuất thủ. Hừ, là ai nói bệ hạ đã thọ nguyên không nhiều, bất lực chiến đấu? Cái này hạo đãng đế uy vừa ra, trong triều đình những lời đồn đại kia chuyện nhảm, còn có những người kia sao động bất an tiểu tâm tư, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến mất. Bất quá, cái này trào thai xâm lấn đến bây giờ đã có một hồi, bệ hạ vì sao hiện tại mới ra tay? Khiếp sợ không chỉ có là Lý Lai Đức, còn có Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long ba đầu trên đại đạo tất cả vương công quý tộc, phú hào thương nhân. Bọn hắn nhao nhao nhìn xem dưới bầu trời đêm tòa kia hành vĩ hoàng cung, đang cuộn trào đế uy hạ không chút do dự túi người quỳ lạy, trán của bọn hắn đồng thời đụng vào đại địa, nhưng riêng phần mình tâm tư lại cũng không giống nhau. Có người kích động, có người nghi hoặc, có người vui mừng, có người kiêng kỵ, có lòng người như cho tàn. Trừ cái đó ra, mông lung tinh quang y mắng lấp lóe, tĩnh mịch thành cung về sau, Hà Kính cùng Tạ Công Công cũng khiếp sợ quay đầu nhìn về phía tẩm cung đại môn. Trong tẩm cung lụa trắng không gió của vũ, chập chờn ánh nến ở giữa, một đạo tĩnh tọa tại trên giường thân ảnh nhìn không ra hỉ nộ, theo hắn nhất chỉ hướng Huyền Vũ đại đạo phương hướng một chỉ, hai cái thần đạo tinh đồng thời từ trong hư không sáng lên. Tẩm cung đại môn giống như là bị gió lốc va chạm, bình một tiếng đông nhiên rộng mở, Hà Kính cùng Tạ Công Công đồng thời kinh dị hướng hai bên điên cuồng tránh lui, cùng lúc đó, hạo đãng đế uy từ trong tẩm cung tiết ra. Huyền Vũ đại đạo, phế tích phía trên. Trần Linh nhìn thấy hai cái thần đạo tinh từ thiên khung sáng lên, ánh mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Hai đạo bán thần đường đi cực tốc giao hòa, trong chốc lát, đầy trời tinh quang phảng phất đều bị bản cờ ô lưới bao khỏa, từ thiên khung rủ xuống, tựa như là một cái vô cùng to lớn tinh không giọt nước, mà tại nó chính phía dưới thì là Huyền Vũ trên đại đạo Trần Linh cùng Lý Lai Đức. Ngay sau đó, từng đạo sắc bén bút họa từ tinh không mặt ngoài nổi lên, bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, biến thành một cái viết ngoáy mà to lớn của chữ, nó ẩn chứa cả tòa tinh không trọng lượng, như lưu tinh hướng Trần Linh hai người rơi đập. Cùng bạo phong áp đem phế tích bên trên hòn đá thổi bay, khí bảo và táo cũng theo đó dâng lên. Trần Linh hai con ngươi nhắm lại nhìn cái này tinh không chi quyền, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Lý Lai Đức khẩn trương sắc mặt tái nhợt. Doanh Phúc một cách này, tuyệt đối là bán thần cấp bậc, hơn nữa còn là hai đầu thần đạo dung hợp năng lực, phổ thông bán thần căn bản khó mà chống đỡ. Lý Lai Đức đến cùng chỉ là cái ngũ giai, trực diện bán thần một kích, đối với hắn mà nói cảm giác gáp bách quá mạnh, thậm chí liên động một ngón tay đều cực kỳ khó khăn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn viên kia tinh không chi quyền, tại hoàng cung trên không cực tốc bung lên, muốn đem hắn cùng Trần Linh triệt để xóa bỏ ở đây. Bệ hạ xuất thủ, thật mạnh khí tức, đây là bệ hạ thực lực sao? Một kích này rơi xuống, liền xem như diệt thế thai ách cũng khó có thể chống đỡ a. Bệ hạ và thuế, đem cái này đáng chết diệt thế thai ách từ thừa thiên giới vực đuổi đi ra. Giết nó, giết nó. Doanh Phúc một kích này, trực tiếp khơi dậy cả tòa giới vực dâng trào đấu trí, liên tiếp tiếng hò hét tại dưới bầu trời đêm vang lên, mấy trăm vạn dân chúng ngắc ý, toàn bộ đi theo cái kia tinh không chi quyền cùng một chỗ, trực chỉ phế tích phía trên Trần Linh. Chúng ta nên làm cái gì? Lý Lai Đức sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Trần Linh. Trần Linh bình tĩnh ngước nhìn con kia tinh không chi quyền, một giây sau, từng đầu dung nham khe hở giống như đường vân, từ hắn mi tâm ấn ký chô lan tràn, một chút xíu hướng toàn thân dạn nước. Một cỗ đồng dạng mênh mông khí tức tử trong cơ thể hắn tiết ra. Ngươi cho rằng thành bán thần, liền có thể giết ta sao? Hôm nay kẹt văn nghiêm trọng, đến bây giờ chỉ biển xuất một chương. 19 cho các vị chúc mừng năm mới. Chương 1771, Trần Linh lễ gặp mặt. Chương 1771, Trần Linh lễ gặp mặt. Bây giờ Trần Linh thể nội xích tinh nguyện lực đã đạt đến kinh người cấp bậc, vượt qua trên thế giới này tồn tại qua bất kỳ một cái nào sinh vật, nếu không phải có An Khanh Ngư giúp hắn phong ấn nguyện lực, hắn lúc này đã bị gạt ra thế giới bên ngoài. Trần Linh tựa như là có được một tòa bảo khố, lại không cách nào tùy tiện vận dụng, chỉ có thể đem phong ấn hơi mở ra một kia, để bên trong chảy ra một chút xích tinh nguyện lực. Mà những cái kia chảy ra xích tinh nguyện lực đang bị Trần Linh cố gắng rót vào phủ định trong lĩnh vực điên cuồng mở rộng thời khắc, một đôi tinh hồng đồng tử tựa như trong đêm tối hai vòng mặt trời đỏ, chán phóng chói mắt quang huy. Trần Linh không có khả năng đem phong ấn để lộ quá nhiều, như thế hắn đem lại lần nữa bạo thể mà chết, hoặc là lại lần nữa bị gạt ra phương thế giới này. Hắn đã đáp ứng người khác, sẽ không lại biến mất rời đi. Dưới mắt hắn đã tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, đem lực lượng điều động đến cực hạn. Tương đạo tinh hồng đường vân từ mi tâm kéo dài, trải rộng Trần Linh thân thể của hắn phảng phất lại bắt đầu không thể thừa nhận quá nhiều xích tinh nguyện lực, bắt đầu một chút xíu giãn nứt. Nhưng hắn giờ phút này lại không dành bận tâm đau đớn, hắn hết sức chăm chú thao túng lĩnh vực của mình, toàn thân căng cứng. Bây giờ Trần Linh tựa như là cái cực độ không ổn định bình gas, tinh chuẩn nhỏ xíu không chế tốt khí ga, có thể giúp hắn phát huy ra lực lượng cường đại, nhưng hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Tràn đầy tinh hồng đường vân bàn tay, từ hí ống tay áo bảy xuống chậm rãi nâng lên, đón trên bầu trời rủ xuống tinh không chi quyền nhân tới. Kinh khủng gió lốc từ Trần Linh dưới chân hướng chung quanh tuôn ra. Lý Lai Đức cảm thấy mình giống như là bị hai đoàn chí mạng luồng khí xoáy bao khỏa, ngực bị ép không thở nổi, tại loại cấp bậc này chiến đấu dưới, hắn nhỏ bé tựa như là một con run rế. Hắn nhìn chòng chọc vào không trung tinh không chi quyền, một cỗ nồng đậm không cam lòng xông lên đầu, thân thể của hắn tại không cầm được run rẩy, hắn không phân rõ kia là sợ hãi, vẫn là phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì tự mình ngoại trừ trơ mắt nhìn, đem sinh tử ký thác cho người khác, cái gì khác đều không làm được. Tự do của hắn, sinh tử của hắn, thậm chí đầu gối của hắn, đều không thể từ chính hắn trưởng khống. Hắn tựa như là một hạt nhỏ bé bụi bặm, hai vị kia tùy tiện không cẩn thận thổi khẩu khí, hắn liền sẽ tiêu vong vô tung. Mà hết thể này xét đến cùng, chính là bởi vì hắn quá mức nhỏ yếu. Lý Lai Đức lòng tự trọng quá mạnh, mạnh đến hắn không cách nào giống còn lại mấy cái bên kia túi đầu liền bái người bình thường, yên tâm thoải mái đối cường giả không đúng. Hắn lúc này đưa thân vào hai đạo hủy thiên diệt địa kinh khủng tua bin phía dưới, không có đối với mình sắp sợ hãi tử vong, chỉ có đối với mình quá mức nhỏ yếu hối hận. Hắn không muốn làm mặc người chém giết dê bò, không muốn làm mệnh tiện đến bị người thổi liền theo gió phiêu tán sâu kiến. Có thể, cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, hắn lại có thể làm gì chứ? Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng sột soạt âm thanh từ bên cạnh vang lên. Lý Lai Đức dư quang giống như là nhìn thấy cái gì, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phế tích. Chỉ gặp vừa rồi hôn mê trên mặt đất Bờ Rằng, cũng bị Doanh Phúc Đế Vương uy áp đè xuống đất, đầu ngón tay hắn theo bản năng bóp lấy phía dưới thổ nhưỡng, phát ra trận trận kêu rên, tựa hồ sắp thức tỉnh. Cùng phong gào thét, Lý Lai Đức cặp kia thâm lam đồng tử lập tức nheo lại. Thân thể của hắn tại nguyên chỗ trầm mặc một cái chớp mắt, màu đen áo lót góc áo trong gió tung bay. Một lát sau, hắn trọi cứng lấy hai đạo hủy thiên diệt địa uy áp, gian nan mà quật cường xê dịch bước chân, giống như là có hai ngọn núi lớn giống như, lảo đảo hướng Bờ Rằng đi đến. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, đều giống như tại thời khắc này tìm được chỗ tháo nước. Cùng cái tuổi này cực kỳ không hợp âm tàn cùng sát ý, triệt để chiếm cứ đồng tử. Ông. Cùng lúc đó, một trận oanh minh từ Trần Linh trên không vang lên. Làm Trần Linh tràn đầy vết dạn bàn tay ấn hướng lên bầu trời trong nháy mắt, một cỗ chân chính đến diệt thế cấp bậc lĩnh vực đống nhiên mở ra, phủ định chi lực tại hắn đồng tử bên trong cháy hừng hực, cực hạn uy áp trong khoảnh khắc đem dưới chân động đất ra mạng nện vết dạn. Ta. Phủ định. Vận mệnh văn tự tại trong hư vô bị phi tốc xuyên tạc, bên ngông xích tinh nguyện lực cọ rửa hết thảy. Cái kia từ thiên khung rơi đập tinh không chi quyền, tại chạm đến Trần Linh bàn tay trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp hóa thành đầy trời tinh hồng cánh hoa, ầm vang nổ tung. Vô cực lượn vòng nát đỏ tựa như phong bạo, trong chớp mắt đem phương viên mười mấy cây số hết thảy đều bao phủ trong đó. Đây là trước mắt Trần Linh để lộ xích tinh nguyện lực, có thể vận dụng mạnh nhất phủ định chi lực. Một cách này, ngắn ngủi vượt qua bát giai cùng cựu giai lệch trời, cưỡng ép phủ định Doanh Phúc cách không song thần đạo sát chiêu. Đây là cái gì? Trung quanh nhìn xa xa tinh không chi quyền rơi xuống dân chúng cùng quan biên, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quần quần nát đỏ liền đem đường đi hoặc là nhà lầu bao phủ, bọn hắn đưa tay ngăn tại trước người mặc cho góc áo của mình trong gió bay múa. Trong mắt bọn họ tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, trào thai thủ đoạn, tựa hồ đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mà đợi đến cái này bay múa nát đỏ rơi xuống đất, đám người nhìn chăm chú lại hướng phế tích bên trong nhìn lại lúc, cái kia đỏ lên tối sầm hai thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Làm sao không thấy? Là bị bệ hạ một quyền trực tiếp xóa bỏ sao? Nếu như là bị xóa bỏ, dù sao cũng phải chứa chút máu a. Chẳng lẽ là trực tiếp hồi phi yên diệt? Có khả năng, bệ hạ một quyền kia ngay cả tinh không đều đánh bóp méo, ta chỉ là đứng xa xa nhìn, thiếu chút nữa bị dọa ngất qua đi. Chào thai bị bệ hạ xóa bỏ. Chúng ta an toàn. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Xác nhận diệt thế khí tức sắc thực biến mất về sau, trận trận tiếng hoan hô từ thừa thiên giới vực các ngõ ngách vang lên. Dân chúng đều đang ăn mừng xâm lấn quê hương của bọn họ hai ách bị xóa bỏ, ca ngợi hoàng đế cường đại, mà những vương công quý tộc kia cũng vì nhẹ nhàng thở ra. Mà tại không người phát giác thành cung về sau, bay là tả nát đỏ cũng giống như bông tuyết giống như từ không trung bay xuống. Tả công công cùng Hà Kính đứng tại tẩm cung trước mặt, toàn thân căng cứng nhìn xem những thứ này cánh hoa, chờ đến bọn hắn liên tục xác nhận những thứ này cánh hoa không có gì đặc biệt về sau, mới buông lòng một chút. Chào thai đâu? Hà Kính không xác định mở miệng. Không biết. Khí tức trong nháy mắt liền biến mất. Tả công công hầu nghi mở miệng, hẳn là thật cứ thế mà chết đi. Hắn đi. Một cái thanh âm mệt mỏi từ trong tẩm cung truyền ra. Nghe được thanh âm này, Tả công công cùng Hà Kính đồng thời quay người, đối mặt tẩm cung, cùng kính hành lễ. Trong tẩm cung thân ảnh kia đang muốn nói thêm gì nữa, một giây sau, một trận đột nhiên xuất hiện bạo hưởng đột nhiên truyền ra. Phanh. Tả công công cùng Hà Kính đồng thời sắc mặt đại biến, hai người không chút do dự xông vào phía sau cửa, khí tức toàn bộ triển khai, một trái tim đã nâng lên cổ họng. Có người hành thích. Tả công công kinh hô. Nhưng mà, lúc này trong tẩm cung mảy may không nhìn thấy thích khách cái bóng, hết thảy đều hoàn hảo vô khuyết. Lụa mỏng màu trắng vị phất động, chỉ có tấm kia nguyên bản bị Doanh Phúc ngồi dưới thân thể giường, đã băng thành đầy đất bã vụn. Cái này, Hà Kính ngốc tại chỗ. Không cần khẩn trương. Hắn đi. Lụa mỏng sau thân ảnh, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, đây là hắn trước khi đi, cho chấm tặng lễ gặp mặt. Chương 1772, già. Chương 1772, già. Lê Minh Huy Quang, từ đường chân trời cuối cùng chậm rãi sáng lên. Tòa này kinh lịch ác mộng giống như đêm dài giới vực, rốt cục khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Còn buồn ngủ các công nhân một bên phàn nàn, một bên mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi làm, sân trường tiếng chuông đúng giờ khai hỏa, còn tại kích động thảo luận tối hôm qua đại chiến các học sinh, lưu luyến không rời hướng đi phòng học, thứ nhất ban giới vực đoàn tàu tại Hoành Minh bên trong chậm rãi khởi động, dọc theo sừng sững bất động đường dây, hướng những nhân loại khác giới vực chạy, chở đầy vật tư cùng hành khách, cũng đem mang đến diệt thế tập kích tin tức. Tại không người chú ý xưởng sửa chữa phế tích bên trong, một cái hồng y đi thân ảnh giống như là từ mặt tường bên trong đi ra quỷ mị, y mắng đạp vào đại địa. Phía sau hắn, một người mặc áo khoác cưỡi ngựa màu đen thiếu niên cũng lảo đảo từ tường bên trong rơi ra. cứ như vậy trốn ra được. Lý Lai Đức ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem sáng sớm trung bình tĩnh Thừa Thiên giới vực, tựa hồ còn có chút hoảng hốt. Tối hôm qua đủ loại đều giống như ác mộng, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ. Lý Lai Đức vốn cho rằng hắn đại khái rốt cuộc không có cách nào đi ra Huyền Vũ đại đạo, không nghĩ tới cái kia hủy thiên diệt địa tinh không chi quyền vậy mà đột nhiên biến thành vô tận cánh hoa, làm cánh hoa che đậy hắn tầm mắt trong nháy mắt, một tay nắm liền từ phía sau bắt lấy hắn cổ áo. Lại sau đó hắn liền lấy một loại quỷ dị thị giác tại hỗn loạn đường đi bên trong ghé qua, giống như là biến thành trên tường cái bóng đồng dạng. Lý Lai Đức lập tức nhìn về phía bên cạnh, hất lên hí bảo Trần Linh, bình tĩnh phủi phủi vạt áo bên trên bụi bặm, hắn trên da thịt nguyên bản dạng nước đường vân đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, lui về mi tâm ân ký bên trong. Nhìn trước mắt vị này bình tĩnh tường hòa, thanh tú thần bí hồng y lìa con hát, Lý Lai Đức rất khó đem hắn cùng tối hôm qua lật tung Thừa Thiên giới vực chào thai liên hệ tới. Hắn ra thật rồi. Trần Linh nhìn về phía hoàng cung phương hướng, tự lẩm bẩm. Trần Linh đối với mình có thể phát huy ra thực lực có rõ ràng nhận biết. Bán thần phía dưới, trên đời không người là đối thủ của hắn, nếu như đối mặt bán thần cấp bậc địch nhân, hắn đem phong ấn mở ra một góc, mượn nhờ xích tinh nguyện lực cũng có thể có lực đánh một trận. Nhưng Doanh Phúc cũng không phải phổ thông bán thần, hắn thống ngự lấy cả tòa vương triều, dưới trướng không chỉ có một vị bán thần chiến lực, bởi vậy tự thân cũng có thể thống ngự mấy đầu bán thần đường đi. Dạng này hắn, nếu là toàn lực ứng phó, đơn đấu trấn áp diệt thế không phải việc khó. Cũng nguyên nhân chính là đây, Trần Linh sẽ không nốc đến bây giờ liền cùng Doanh Phúc cứng đối cứng, mục tiêu của hắn chỉ là diệt đi Thái Sử Thi, bởi vậy hắn chỉ là điều động xích tinh nguyện lực cùng Doanh Phúc giao thủ ngắn ngủi, liền dẫn Lý Lai Đức rút lui. Bất quá chỉ là lần này ngắn ngủi giao thủ, để Trần Linh mơ hồ phát giác được, Doanh Phúc trạng thái có lẽ thật không quá lạc quan. Hắn tối hôm qua cái kia một đạo tinh không chi quyền nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cùng Trần Linh trong dự đoán Doanh Phúc thực lực vẫn là kém không ít. Bất quá Doanh Phúc đa mưu túc trí, có lẽ đây chỉ là hắn bày ra địch lấy yếu cạm bẫy cũng không nói được. Vô luận như thế nào, Trần Linh cũng không tính hiện tại cùng Doanh Phúc chiến đấu. Nếu như Doanh Phúc thật là ngày không nhiều, cái kia an tĩnh chờ đợi hắn chết giả, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất lựa chọn. Trần Linh đưa tay tại gương mặt xé ra, thân hình liền biến thành mặc màu nâu áo khoác lâm yến, khiêm tốn vô cùng. Chúng ta không chạy sao? Lý Lai Đức nhẫn nhịn nửa ngày, hay là hỏi. Phải biết, bọn hắn tối hôm qua thế nhưng là đem Thừa Thiên giới vực đều lật cả đáy lên trời, hiện tại mới từ hoàng đế trong tay đào thoát, thế mà còn là giống người không việc gì đồng dạng đứng tại cái này. Bọn hắn không nên lập tức đào chi yêu yêu, cách Thừa Thiên giới vực cùng hoàng đế càng xa càng tốt sao? Trần Linh liếc mắt nhìn hắn, không ai có thể nhận được ta. Tại sao muốn chạy? Lý Lai Đức khỏe miệng có chút co lại, cái kia. Ra đây. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Lai Đức nhất thời nghẹn lời, sửng sốt nửa chữ đều nói không nên lời. Bất quá cũng may tối hôm qua Trần Linh gây quá lớn, Huyền Vũ trên đại đạo căn bản không có người nào chú ý hắn, về sau Thái Sử Ti gặp qua hắn người, cũng tất cả đều chết rồi, mà lại. Lý Lai Đức u hoán nhìn Trần Linh một mắt, yên lặng đưa tay ở trên mặt một vòng, ngũ quan cũng trong nháy mắt biến thành một người khác. Còn tốt hắn thông minh, lưu lại một tay. Tại Thái Sử Ti thời điểm, Lý Lai Đức liền nghĩ qua muốn thế nào chạy trốn, chính hắn vụng trộm đánh cắp mấy cỗ thi thể mặt làm dự bị. Không nghĩ tới bây giờ liền có đất dụng võ. Thấy cảnh này, Trần Linh nét miệng lên một vòng nhỏ không thể thấy ý cười. Hắn giống như là phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía nhà máy phế tích bên ngoài, chỉ gặp sáng sớm kim sắc huy quang bên trong, vết thương chẳng chịt Lý Thượng Phong chính có một cái trên đùi đánh thạch cao thiếu nữ, từng bước một đi về phía này. Lý Thượng Phong, ngươi cái đại ngốc, ai bảo ngươi đem ta một người vứt xuống, tự mình quay đầu liền đi. Ngươi có biết hay không chính ta ở nơi đó có bao nhiêu sợ hãi? Chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Thiếu nữ hai tay tựa như là vung mạnh chảy vô giống như điên cuồng đập vào Lý Thượng Phong trên lưng, chim hót hoa nở giống như nước chảy từ trong miệng nàng phun ra, Lý Vãn Hoa giống như là cực kỳ tức giận, khuôn mặt nhỏ đều gấp màu đỏ bừng. Lý Thượng Phong cũng chỉ là cười hắc hắc mặc cho muội muội đánh sau lưng của mình, vẫn như cũ vững bước như núi hướng ra đi tới. Lý Lai Đức cũng tại phế tích bên trong nhìn lấy một màn này, đang muốn nói với Trần Linh thứ gì, cái sau lại trước một bước mở miệng, thu thập một chút đi. Bận rộn một đêm, một hồi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Đúng rồi, đem những cái kia mấy thứ bẩn thỉu vứt bỏ, mang ở trên người suối quẩy. Nói xong, hắn liền chủ động hướng Lý Thượng Phong huynh muội đi đến. Lý Lai Đức tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, lúc này mới giống như là nhớ ra cái gì đó, cúi đầu nhìn mình tay phải. Một viên trái tim máu rầm rề đã ngưng đập. Kia là bờ rẳng trái tim. Lý Lai Đức ghét bỏ nhìn nó một mắt, thiện tay đem nó ném đến một bên trong thùng rác, thuận tiện cởi bỏ món kia nhuốm máu áo lót, chỉ mặc một kiện trắng nõn mang theo xinh đẹp viền xếp nếp áo sơ mi, dưới ánh mặt trời lộ ra tươi đẹp mà ưu nhã. Hắn đi theo Trần Linh sau lưng, đi ra ngoài. Hồi giới, một cỗ giới vực đoàn tàu, ngay tại hoang vu đại địa bên trên phi tốc ghé qua. Bộ này giới vực đoàn tàu, tựa hồ là từ Thừa Thiên giới vực mở ra đặc biệt gấp đoàn tàu, phía trên chỉ có một vị hành khách. Sung đại nhân ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài lao vùn vụt mà qua hôi giới đại địa, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút bất an. Hắn hướng trong ngực đưa tay, đem tấm kia hoàng đế thân bút mật tín lấy ra, từ từ mở ra. Bốn cái chữ nhỏ ánh vào sùng đại nhân tầm mắt. Nam Hải nhà giam. Đêm hôm ấy, Tả Công Công mang theo phong mật thư này tìm tới hắn, không nói gì, chỉ là đồng thời cho hắn một trường tiến về Nam Hải nhà giam đặc biệt gấp vé xe. Tả Công Công nhìn hắn ánh mắt, sùng đại nhân hiện tại cũng nhớ kỹ. Kia là cái cực kỳ ánh mắt phức tạp, sùng đại nhân khó mà nói hắn đang suy nghĩ gì, nhưng kết hợp thân phận của mình, chương này mật tín bên trên bốn chữ, cùng gần nhất liên quan tới bệ hạ tình huống truyền ôn. Một cái to gan ý nghĩ, tự nhiên mà vậy hiện lên ở trong đầu của hắn. Chương 1773, đoàn tàu sát cục chương 1773, đoàn tàu sát cục vị hoàng đế kia. Thật phải chết già rồi. Mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện tại Sùng đại nhân trong óc, trong lòng của hắn liền không cầm được kích động, hắn cũng không hy vọng Doanh Phúc chết đi, vừa vặn tương phản, hắn phi thường hy vọng Doanh Phúc có thể hảo hảo sống sót. Luyện Kim sẽ lịch đại hội trưởng, âm thầm làm qua điều tra, vị hoàng đế kia tựa hồ chính là trong lịch sử vị kia. Nếu quả như thật là vị kia, vậy hắn đối với Trường Sinh chấp niệm, không thể nghi ngờ sẽ trở thành Luyện Kim sẽ tiến thêm một bước trưởng không thế giới ban cầu. Luyện Kim sẽ có thể luyện chế hiền giả chi thạch, mà hiền giả chi thạch lại có thể gánh chịu người ý thức, hoàn thành tinh thần vĩnh sinh, lại thêm Luyện Kim sẽ đã tìm được Lý Thượng Phong, cái này có thể đem tinh thần cùng người nhân tạo vá kín lại mấu chốt, bọn hắn có thể nói là bắt lấy vĩnh sinh chìa khóa. Sùng đại nhân không tin vị kia thủy hoàng đế có thể cự tuyệt vĩnh sinh dụ hoặc. Có vĩnh sinh chìa khóa, liền có thể trình độ nhất định ảnh hưởng hoàng đế sinh tử, chỉ cần hợp lý vận hành, bọn hắn thậm chí có thể đem vị kia biến thành bọn hắn trưởng không thế giới khối lỗi. Phong mật thư này chính là vị hoàng đế kia bắt đầu trọng dụng Luyện Kim sẽ bắt đầu. Sùng đại nhân tin tưởng, Nam Hải nhà giam nhất định sẽ trở thành bọn hắn luyện chế hiền giả chi thạch khối thứ nhất ruộng thí nghiệm. Luyện Kim sẽ rốt cục đợi đến cái ngày này. Nghĩ đến cái này, Sùng đại nhân bất an trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, hắn nắm chặt trong tay mật tín, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Bịch. Đúng lúc này, một trận tiếng vang trầm trầm từ giới vực đoàn tàu quỹ đạo vang lên. Sùng đại nhân chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, ngay sau đó chính là một trận tiếng thắng xe chói tai, căn này chỉ có hắn một vị hành khách toa xe, tại hôi giới bên trong không ngừng giảm tốc. Cuối cùng, tĩnh tĩnh dừng ở hoang vu đại địa bên trên. Sùng đại nhân ngây ngẩn cả người. Hắn lập tức từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một vòng, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì thai ách tồn tại, giới vực đoàn tàu tại hôi giới bên trong vô duyên vô cớ sắp ngừng, loại chuyện này Sùng đại nhân chưa từng nghe thấy. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì dừng xe? Nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ. Sùng đại nhân tại toa xe bên trong hô hoán nhân viên phục vụ, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, toa xe trong ngoài đều yên tĩnh, quỷ dị tĩnh mịch để đầu hắn ra tóc tê dại. Sùng đại nhân bất an trong lòng càng phát ra nồng đậm, ngay tại hắn sắp chủ động mở ra cửa khoang xe lúc, cái sau lại tại một trận thanh thúy thanh vang bên trong, từ từ mở ra. Két két, cửa khoang xe tại hoang vu thế giới bên trong rộng mở, trắng xám đen đơn điệu thế giới bên trong, một người mặc đỏ thâm mãng phục thân ảnh, y mắng đứng tại phía sau cửa. Kia là cái thần thái uy nghiêm nam nhân, bên hông treo lấy ngọc truy, sau lưng có một gỗ, hoa lệ mãng ăn vào bên trên bốn chảo dao long đằng vân giá vũ, cả người đều tản ra khó nói lên lời quý khí. Nhìn thấy người này, Sùng đại nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngạc nhiên mở miệng, Triệu Quốc Công. Ngài làm sao tại cái này? Người trước mắt này, Sùng đại nhân tự nhiên là nhận biết, đây cũng là đương đại ba vị bán thần một trong, Thư Thần Đạo bán thần Triệu Quốc Công. Vị này Triệu Quốc Công thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thường xuyên bị vị hoàng đế kia phái đi ra âm thầm chấp hành nhiệm vụ, Sùng đại nhân xuất phát trước nghe nói Triệu Quốc Công cũng đi ra, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Ta tại cái này, tự nhiên là vì chờ ngươi. Triệu Quốc Công bằng tĩnh đứng tại hôi giới bên trong, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng Sùng đại nhân, nhếch miệng lên một vòng vi diệu ý cười. Là bệ hạ phái ngươi tới sao? Là. Sùng đại nhân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này mở miệng, đa tạ Triệu Quốc Công. Thực không dám giấu giếm, ta lần này là phụng bệ hạ mật tín, tiến về Nam Hải nhà giam, xử lý một kiện liên quan đến vương triều tồn vong đại sự. Giới vực đoàn tàu vô cớ sát ngừng, nhưng có Triệu Quốc Công tại, ta liền yên tâm. Sùng đại nhân, ngươi không đến được Nam Hải nhà giam. Triệu Quốc Công thanh âm ung dung vang lên. Sùng đại nhân sững sờ, hắn đang muốn nói cái gì, một đạo sắc bén bút họa tựa như cùng nối liền trời đất trường thương, từ Triệu Quốc Công phía sau trong hộp gỗ bay ra. Khoản này vẽ tốc độ quá nhanh, trực tiếp xuyên thủng Sùng đại nhân xương bả vai, gào thét ở giữa đem nó mang bay mấy chục mét, sau đó ầm vang đóng đinh tại một tòa hôi giới cự thạch phía trên. Đông. Dữ tợn vết dạn tại cự thạch mặt ngoài lan tràn, Sùng đại nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn kinh ngạc nhìn xem chậm rãi đi tới Triệu Quốc Công, khắp khuôn mặt là không hiểu. Hắn lúc này hô to, "Triệu Quốc Công, có phải hay không nơi nào có hiểu lầm? Ta chuyến này là phụng bệ hạ mật tín." "Mật tín?" Triệu Quốc Công lắc đầu, "Bệ hạ chưa hề cho ngươi viết qua cái gì mật tín." "Là thật." "Tin ngay tại ta trong lực, nó." "Phía trên kia, nhưng có bệ hạ thân trương, nhưng có bệ hạ là khoản." "Phía trên kia ngay cả cái chủ ngữ đều không có, chỉ dựa vào Nam Hải nhà giam bốn chữ, ai có thể chứng minh kia là bệ hạ mật tín?" Sùng đại nhân hổ khu chấn động, giống như xem đánh. "Ngươi?" Hắn ngơ ngác nhìn xem Triệu Quốc Công, trong lúc nhất thời nói không ra lời, "Làm sao ngươi biết? Có thể cái kia rõ ràng là Tạ Công Công tự mình giao cho ta." Hắn còn nói bệ hạ. Nhìn thấy Triệu Quốc Công khỏe miệng cái kia vi diệu ý cười, Sùng đại nhân rốt cục giống như là ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra khó có thể tin. "Là bệ hạ, là bệ hạ muốn giết ta." Tạ Công Công là bệ hạ thân tín, hắn đem cái kia phong mật tín giao cho mình, chỉ nhắc tới là bệ hạ muốn chuyển giao, cái khác lại một chữ đều không nói. Trong thư mập mờ suy đoán bốn chữ, một cái vi diệu phỏng đoán, cùng một chương rời đi thừa thiên giới vực vẽ xe, hết thảy đều có loại hợp lý nhưng lại quỷ dị bí ẩn cảm giác. Sùng đại nhân muốn cho rằng, tự mình luyện chế hiền giả chi thạch vật liệu vốn cũng không hào quang, cho nên bệ hạ như thế bí ẩn hắn cũng có thể lý giải, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Tạ Công Công, Triệu Quốc Công, bọn hắn đều là bệ hạ người tín nhiệm nhất, hai người bọn họ liên thủ đem tự mình lừa gạt ra thừa thiên giới vực, đi vào cái này hoàn toàn vắng vẻ hôi giới bên trong muốn giết hắn, muốn nói bệ hạ không có chút nào biết được là không thể nào. Khả năng duy nhất tính chính là, đây hết thảy đều là bệ hạ trong bóng tối thúc đẩy, hắn dùng một phong mịt mờ mật tín để cho mình rời đi Thái Sử Ti, rời đi thừa thiên giới vực, thậm chí trước khi đi ngay cả đi làm cái gì cũng không dám cùng người bên cạnh bàn giao. Hắn chỉ là lặng yên không tiếng động rời đi, sau đó thi thể của hắn đem cùng một cỗ bị tập kích giới vực đoàn tàu cùng một chỗ, bị phát hiện tại hôi giới bên trong. Không có người sẽ hoài nghi hoàng đế, luyện kim sẽ lên giới, bao quát bờ rằng, đều chỉ sẽ đem nguyên nhân cái chết đẩy lên hôi giới thai ách trên thân.
Không,
ta không rõ. Sùng đại nhân cảm xúc có chút kích động, vậy hạ tại sao muốn giết ta?
Sùng đại nhân, ngươi là thần ốc, vẫn là giả ngu.
Triệu quốc công hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng, các ngươi luyện kim sẽ điểm tiểu tâm tư kia.
Vậy hạ không phát hiện được sao?
Sùng đại nhân hổ khu chấn động.
Ta,
ngươi vẫn là thật không thể giải thích bệ hạ.
Ngươi cho rằng một cái hiền giả chi thạch, một cái hư vô mở mịt vĩnh sinh thời cơ, liền có thể nắm bệ hạ.
Ngươi thật sự cho rằng bệ hạ sẽ thật tin tưởng các ngươi luyện kim biết?
Triệu quốc công không nhanh không chậm mở miệng, các ngươi nhìn thấy, đều là bệ hạ muốn cho các ngươi nhìn thấy.
Các ngươi chỗ huyễn tưởng, cũng là bệ hạ tận lực dẫn đạo các ngươi huyễn tưởng.
Dù sao, không cho các ngươi một chút hy vọng, các ngươi như thế nào lại chết như vậy tâm sập địa vì bệ hạ hiệu lực hơn 300 năm đâu?
Chương 1774, lão nhân chương 1774, lão nhân muốn nói các ngươi luyện kim sẽ nhất đại đặc chất, chính là biết tận nhẫn.
Các ngươi quá muốn vĩnh sinh, các ngươi biết mình coi như đến lao ngày đó, cũng có thể đem tự mình phong tồn tại thái sử ti dưới mặt đất, cuối cùng cũng có một ngày, hậu nhân sẽ tìm được vĩnh sinh phương pháp, sau đó mang các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ vĩnh sinh. Cho nên, các ngươi nguyện ý vì vĩnh sinh nỗ lực hết thảy, thời gian, tinh lực, tâm huyết. Dù sao về sau còn có vô tận tuổi thọ có thể tiêu xài, trước đánh cược mấy chục năm nhân sinh, tại bệ hạ bên kia thành lập tín nhiệm, lại có thể thế nào?
Thế là, nhất đại lại một đời luyện kim chiếu cố giải, mang theo nhất đại lại một đời luyện kim sẽ thành viên, đốt hết cả đời, vì bát đại nhà giam chế tạo ra có thể xưng kỳ quan siêu cấp tường cao, xây dựng vô số có thể ngăn cản thai ách tháp cao, điên cuồng chế tạo qua lại các đại nhà giam giới vực đoàn tàu.
Sùng đại nhân, người cưới qua con lửa sao?
Tại con lửa trước mặt, treo một căn cà rốt, liền có thể câu dẫn con lửa này không biết mệt mỏi làm cả ngày.
Trên đời này, nào có so đây càng tốt chuyện.
Sùng đại nhân ngơ ngác nhìn Triệu quốc công, chỉ cảm thấy suy nghĩ đều bị sùng nát.
Cái này hơn 300 năm đến, bọn hắn luyện kim sẽ đều bởi vì thu được hoàng đế tín nhiệm, phủ lấy thái sử ti sắc vững bước phát triển mà đắc chí. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ đời trước hội trưởng vụng trộm lôi kéo tự mình, cùng tự mình phân tích nên như thế nào lợi dụng đế vương muốn vĩnh sinh tham lam, từng bước một thu hoạch được càng lớn quyền lợi. Nhưng bây giờ xem ra, đây bất quá là luyện kim sẽ một trận dài đến hơn 300 năm bản thân say mê thôi. Từ vừa mới bắt đầu doanh phúc liền không có đem bọn hắn để vào mắt, mà là coi bọn họ là thành động lực hạt nhân con lửa.
Không có khả năng.
Hắn nhưng là thủy hoàng đế.
Hắn không muốn vĩnh sinh sao?
Hắn thật cam tâm cứ như vậy chết giả sao?
Sùng đại nhân giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cuồng loạn hô to.
Ai nói cho ngươi, đương kim bệ hạ chính là qua đi vị kia.
Triệu quốc công hừ lạnh một tiếng.
Sùng đại nhân thần sắc lại lần nữa cứng ngắc.
Không nói trước hiện giả chi thạch, chỉ có thể trợ giúp người tinh thần vĩnh sinh.
Cho dù có để nhục thể cũng vĩnh sinh biện pháp, vậy thì thế nào?
Trên đời này thần đạo đường đi nhiều như sao trời, ngươi thật coi bệ hạ chỉ có các ngươi luyện kim sẽ một cây quải trượng hay sao?
Triệu quốc công không nhanh không chậm tiếp tục nói, huống chi cái này hơn 300 năm, không chỉ có là các ngươi mượn thái sử ti sát trong bóng tối phát triển thế lực, bệ hạ cũng đang mượn các ngươi luyện kim sẽ hoạch, một chút xíu mở rộng thái sử ti.
Vô luận là luyện chế hiền giả chi thạch biện pháp, vẫn là cái khác luyện kim sẽ truyền thừa, có người cũng đã toàn bộ nắm giữ.
Đừng nói chỉ là hiện tại giết ngươi, coi như giết sạch toàn bộ luyện kim sẽ, cũng ngay lập tức sẽ có người tiếp nhận vị trí của các ngươi.
Khi mặt trời lên, thái sử ti vẫn là cái kia thái sử ti, là bệ hạ trung thành nhất phụ tá đắc lực.
Triệu quốc công giơ tay lên, vỗ vỗ Sùng đại nhân bả vai, ngự trọng tâm trường nói ra, cho nên
đừng đem tự mình quá coi ra gì, Sùng đại nhân.
Tại bệ hạ trong mắt, các ngươi chẳng phải là cái gì?
Sùng đại nhân bị đính tại cự thạch phía trên, đôi môi khô nước, mặt xám như cho.
Hắn biết, vô luận hắn cùng luyện kim sẽ như thế nào liều chết phản kháng, đều sẽ không còn có kết quả gì.
Luyện kim sẽ hủy diệt đã thành kết cục đã định, bọn hắn tựa như là doanh phúc trong tay bị ép khô quân cờ, bị tiện tay ném đến trong ao, ngay cả một tia bọt nước đều tóe lên không được.
Vô luận như thế nào, cảm tạ các ngươi luyện kim sẽ vì nhân loại làm ra công hiến.
Dù sao, không có các ngươi liều mạng như vậy tiêu đốt tự mình, nào có bây giờ vững như thành đồng nhân loại thành lũy.
Triệu quốc công thoại âm rơi xuống, thư thần đạo khí tức lại lần nữa bộc phát, lít nha lít nhít che khuất bầu trời bút mực từ sau lưng của hắn trong hộp gỗ trào lên mà ra, trong nháy mắt đem hoảng sợ Sùng đại nhân bao phủ trong đó.
Thừa thiên giới vực,
ngự thư phòng,
mảnh khảnh bút lông nhẹ nhàng xẹt qua, lăng lệ bút họa thẩm thấu nhập mặt giấy bên trong, nhàn nhạt mùi mực tại không khí mờ mịt phiêu tán. Một thân ảnh ngồi tại khinh bạc rèm châu về sau, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một đạo giàn mua hình dáng.
Đột nhiên, thân ảnh kia giống như là cảm giác được cái gì, trôi chảy huy động đầu bút lông hơi chậm lại.
Hắn nâng bút trên không trung trầm mặc một lát, đem nó chậm rãi buông xuống.
Bệ hạ, ngài thế nào?
Phụng dưỡng tại rèm châu trước đó Hà Kính cung kính hỏi.
Sùng Chi Thu chết rồi.
Doanh Phúc thanh âm bình tĩnh vang lên.
Hà Kính lông mày vị dương lên, nhưng hắn tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không nhanh không chậm mở miệng. Thái sử ti trên giới bị trào thai giết sạch, nguyên chủ ti Sùng Chi Thu tại hôi giới bị tập kích bỏ mình.
Tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền khắp triều đình.
Hắn dừng lại một lát, tiếp tục nói, Thái sử ti là thừa thiên trụ cột bức vàng, đã bị giết sạch, tự nhiên là muốn bổ sung mới nhân thủ.
Những cái kia quý tộc thế gia, chỉ sợ lại nên vì mấy cái danh ngạch tranh bể đầu chảy máu.
Có mới thịt mỡ xuất hiện, những xài lang đó đoán chừng cũng có thể yên tĩnh một hồi, đưa ánh mắt từ bệ hạ trên thân rời, chuyên chú vào lẫn nhau nội đấu chém giết.
Đương nhiên, cuối cùng ai có thể tiến thái sử ti, ai không thể bảo, vậy vẫn là bệ hạ nói tính toán.
Hà Kính thoại âm rơi xuống,
vô cùng suy yếu tiếng ho khan từ phía sau bức rèm che vang lên. Hu khu 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 khu. Hà Kính sắc mặt biến đổi, lúc này hỏi, vậy hạ, có muốn hay không ta hiện tại đi hô ngự y đi? Ngự y đi, cũng khó thêm người thọ. Doanh Phúc dừng lại một lát, giống như là rốt cục hạ quyết tâm, cho dù thái sử ti chống chỗ, khả năng hấp dẫn những cái kia sâu mọt chú ý. Nhưng chấm một ngày không hiện thân, bọn hắn vẫn là một ngày không được ăn giấc. Ý của bệ hạ là, không sai biệt lắm, là lúc này rồi. Doanh Phúc chậm rãi mở miệng, Hà Kính, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hà Kính sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, hắn tại rèm châu trước hai đầu gối quỳ xuống, không chút do dự trả lời, thần tùy thời nguyện vì bệ hạ dâng ra sinh mệnh, không cần sinh mệnh của ngươi. Chấm, chỉ cần 10 năm là đủ rồi. Doanh Phúc tại phía sau bức rèm che tùy ý khoát tay áo, ngự thư phòng khía cạnh vách tường tựa như cùng bàn cờ giống như xoay chuyển, một mặt màu đỏ thấm bức tường bại lộ trong không khí. Mà tại tường kia thể biên giới, một con tạo hình tinh xảo chiếu bạc tinh tinh bày ra, phía trên rơi đầy bụi trần, phảng phất đã rất nhiều năm chưa từng động tới. Hà Kính hít sâu một hơi, đi thẳng tới chiếu bạc một bên ngồi xuống, ánh mắt nhìn phía trước, hai đầu lông mày đều viết thấy chết không sợ. Cùng lúc đó, một người mặc màu trắng đóng gói đơn giản thân ảnh giản mua, chậm rãi từ phía sau bức rèm che chậm rãi đi ra. Kia là cái hai đầu lông mày đều lộ ra uy nghiêm lão nhân, tóc hoa râm, tựa như là vào đông sắp tàn lụi cánh khô, hắn còn lương thân thể, khí tức thô thiển mà tấp nập, có thể cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra đế vương uy áp, vẫn như cũ thời khắc làm cho người sợ hãi. Hắn cứ như vậy chậm rãi đang đánh cược bên cạnh bàn ngồi xuống, cặp kia đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Hà Kính, cái sau tâm thần run lên, phảng phất ngưng thị một mảnh vũ trụ mênh mông. Bắt đầu đi. Doanh Phúc đem trên chiếu bạc màu đen tròn cụp nâng lên, một viên con xúc sắc đang lặng lặng nằm ở trong đó.